Chương 785, Lượng Kiếm A chương 785, Lượng Kiếm A Vương ký giả, Tô Hi rất quen. Tô Hi mới xuất đạo thời điểm, cũng là bởi vì hắn đưa tin mà có lần thứ nhất cả nước nổi tiếng. Tô Hi đối với Vương Côn chuyên nghiệp năng lực cùng đạo đức tình cảm sâu đậm cực kỳ bội phục, ban đầu ở điều tra Tống lao hổ vụ án lúc, hắn nhưng là tự mình mai phục tiến vào Tống gia. Bây giờ hắn muốn tới quay đất hiếm đề tài, hắn nhất định có thể chụp rất tốt. Mà hắn sở dĩ cầm tới cái này đầu đề, Tô Hi rất rõ ràng, chính sách muốn ra tới, cần truyền thông hóng gió tạo dư luận. Như vậy, còn có cái gì so Thanh Hà khu càng đáng giá đưa tin đâu? Tô Hi buổi chiều tiễn đưa suy yếu Vân Vũ Phi đến sân bay, dọc theo đường đi bọn hắn hàn huyên rất nhiều. Từ điện thoại di động phát triển xu thế, hàn huyên tới tương lai điện thoại chip vấn đề, cuối cùng hàn huyên tới điện thoại di động. Hai người bọn hắn mặc dù đều đem tâm tư nhào vào trên sự nghiệp, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn quên đi một món khác chuyện quan trọng, đó chính là gia tộc huyết mạch kéo dài. Trên thực tế, cái này có thể ngược dòng tìm hiểu đến bọn hắn đính hôn thời điểm. Lúc kia, trên bàn lão nhân gia liền nói tới vấn đề này, nhất là Ngũ Mãi Mãi cùng Tiết Gia Gia, bọn hắn đều nói, các ngươi nhất định muốn dành thời gian, sinh ra sớm sinh đẻ sớm. Con của các ngươi thế nhưng là tiếp nhận quá nhiều người mong đợi cùng chúc phúc. Vân Vũ Phi là muốn đợi điện thoại mới đưa ra thị trường, mở ra cục diện sau đó, liền nghiêm túc chuẩn bị dự. Tô Hi ngược lại là cảm thấy hẳn là thuận theo tự nhiên, chỉ cần không tránh thai là được rồi. Vợ chồng trẻ hạnh phúc ngọt ngào ôm vào cùng một chỗ, lâm lúc chia tay, lại ăn đã lâu kẹo đường. Tiễn đưa Vân Vũ Phi sau khi rời đi không bao lâu, Tô Hi liền đi tiếp cơ khẩu. Đại khái 20 phút sau, hắn nhận được Vương Côn. Vương Côn mang theo 3 tên đoàn đội thành viên tới. Xem như đài truyền hình quốc gia phóng viên, bọn hắn vừa xuống đất, Tây Khang tỉnh bộ môn tuyên truyền liền gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi, biểu thị có thể cung cấp chỗ ở, nhưng Vương Côn nguyện cự. Hắn đi theo Tô Hi lên xe, thẳng đến Càn Châu mà đi. Vương Côn so mấy năm trước gầy một chút, đen một chút. Những năm này hắn làm rất nhiều xã hội phản ứng rất lớn đề tài, hắn đã là ban tổ chức Vương bài phóng viên. Phàm là hắn chọn chúng đề tài, đều biết một đường thông suốt, thậm chí có chút đề tài, các lãnh đạo biết chút tên để cho hắn đi làm. Bởi vì, chỉ có hắn mới có thể đào ra tầng sâu đồ vật. Tô cảnh quan, Tô thư ký, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Vương Côn nói. Tô Hi cười cười, hắn nói, Vương ký giả, nói một cái nhiều năm như vậy không gặp, ngươi như thế nào cũng biết thuyết khách lời nói khách sáo. Vương Côn lắc đầu, Tô thư ký, đây cũng không phải là lời khách sáo. Trước kia, ta phỏng vấn ngươi thời điểm, liền biết ngươi là anh hùng. Về sau ngươi phá nhiều như vậy chấn kinh cả nước thậm chí chấn kinh toàn cầu đại án trọng án, ta không có ly kỳ chút nào, bởi vì ta biết Tô Hi cảnh sát cho tới bây giờ cũng là một cái hiệp cốt nhu tỉnh vì dân vì nước cảnh sát tốt. Nhưng mà, ta thật không nghĩ tới ngươi làm kinh tế thế mà lợi hại như vậy. Ta trước đó vài ngày đi một chuyến Đông Định, lại đến Gia Châu Đông Minh đi một vòng, thực sự là thương hải tăng điển, đại biến đến dạng. Đông Minh mô thức danh bất hư truyền, hơn nữa các ngươi cái kia thành ném công ty, ta cảm giác đã có nhạt mã tích cái bóng, Đông Minh cũng bởi vậy thu được sản nghiệp ưu thế, kỹ thuật ưu thế, khoa học kỹ thuật ưu thế. Thứ hai cái bằng thành, danh bất hư truyền. Vương Côn phát ra từ nội tâm nói, Tô thư ký, bằng không ngươi liền Đông Minh mô thức, tiếp nhận một chút ta phỏng vấn thôi. Tô Hi khoát khoát tay, nói, ta nha, là đến cái nào ngọn núi liền hát cái nào ngọn núi sơn ca. Đông Minh bây giờ là ẩn sinh đồng chí cùng Mã Học Đông đồng chí phụ trách, ta liền không cơ tay múa chân. Vương Côn cảm khái nói, Tô thư ký, ngươi một bước này bước nhưng thật là lớn. Vừa truyền ra ngươi điều động đến Tây Khang tiết kiệm thời điểm, bên cạnh ta các đồng nghiệp cũng đang thảo luận, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có ta rất kiên định, ta đối với những cái kia lưu ngôn phỉ ngữ một mực không tin. Ta tin tưởng cái kia nguyện ý vì dân chúng cả đao, đơn thương độc mã xông vào thế lực hắc ám hang ổ Tô cảnh quan tuyệt không phải mua danh chủ tiếng, leo lên quyền lực người. Ta cho rằng, ngươi chính là muốn thay đổi nơi này lạc hậu diện mạo. Tô Hi hảo không chột dạ gật đầu. Sau đó, Vương Côn hỏi Tô Hi, Thanh Hà khu đất hiếm khai thác tình huống. Tô Hi nói, Vương ký giả, ngươi là phi thường chuyên nghiệp phóng viên, lần này ngươi tới phỏng vấn, ta cao hứng phi thường, cũng kích động vô cùng. Nhưng là bây giờ, ta không thể cùng ngươi đàm luận phương diện này tình huống. Dạng này sẽ cho ngươi tạo thành một cái sơ ấn tượng, có thể sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi cùng phỏng vấn góc độ. Chúng ta đều biết, làm tin tức một khi dự thiết lập trường, sẽ rất khó khách quan công chính cung cấp phe thứ ba góc nhìn. Chờ ngươi đến Thanh Hà, phỏng vấn một vòng sau đó, ngươi lại tới tìm ta. Ta có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều trực tiếp tư liệu, bao quát một chút kinh tâm động phách bằng ghi hình tư liệu. Vương ký giả, ngươi biết, ta là người làm việc coi trọng nhất công bằng, không có gì không nhưng đối với nhân ngôn. Tô Hi đối với Vương Côn nói. Vương Côn gật đầu. Nếu là người bên ngoài nói những lời này, Vương Côn sẽ cảm thấy cố làm ra vẻ, nhưng Tô Hi nói, hắn tin phục. Kế tiếp, Tô Hi không có cùng Vương Côn nói chuyện một chút Cản Châu phong thổ, chủ yếu là đàm luận lịch sử phương diện. Hai người nói chuyện rất sinh động. Sau 4 tiếng rưỡi, xe từ Cản Châu phía dưới cao tốc, sau đó tiến vào nội thành. Tô Hi thanh toán xong tài xế tiền xe, tiếp đó lại cá nhân thỉnh Vương Côn 3 người ăn một bữa cơm. Chọn một nhà cấp trung phòng ăn, không uống rượu. Càn Châu bên này đồ ăn xem trọng mặn cay mùi thơm, Vương Côn ngược lại là ăn quen, hai vị khác đồng hành người phương Bắc vừa ăn vừa uống nước, liền cà chua trứng tráng bọn hắn đều cho rằng là cay. Lão bản cười ha hả từ phòng bếp đi tới, các ngươi là người bên ngoài à, chúng ta nơi này và đều cay ngon miệng. Nếu là một điểm cay đều ăn không được, tại Càn Châu thế nhưng là nửa bước khó đi a. Tô Hi trêu chọc nói, các ngươi phải làm ăn ngon mấy ngày mì ăn liền chuẩn bị. Một bữa cơm ăn xong, bốn người cũng là mồ hôi đầm địa. Tiếp đó, ba người bọn họ tự động đi tìm rừng chân điện. Tô Hi lưu lại cho số điện thoại của Vương Côn, để cho hắn có chuyện gì liền gọi điện thoại cho mình. Triệu Lợi Dân cuối tuần này bệ bội nhiều việc, hắn đủ loại điều binh khiển tướng, hạ mấy hạng trọng yếu chỉ thị. Thạch Tâm tư tưởng cũng chỉ có một, cùng Tô Hi làm đến cùng. Hoàng Trường Thanh nghe xong Triệu Lợi Dân ghi âm, hắn cũng cảm giác tinh thần phấn chấn. Chỉ là, hắn người này lòng can đảm không có Trần Bình Kiến hòa Triệu Lợi Dân lớn. Hắn tại tinh thần phấn chấn sau đó, lại hỏi, "Triệu thư ký, ngươi nói Tô thư ký nếu là thắng, làm sao bây giờ? Hắn như thế nào thắng? Hắn lấy cái gì thắng?" Phóng nhãn toàn bộ Thanh Hà khu, là người nhiều người của hắn, vẫn là chúng ta nhiều người. Hắn tại ngành công an, ban kỷ luật thanh tra có một chút quan hệ, nhưng đây là Thanh Hà, núi cao hoàng đế ở xa. Chỉ cần chính phủ một tê liệt, tiêu ca nổi lên bốn phía, ngươi nhìn chết trước người là hắn, vẫn là chúng ta. Hắn là lãnh đạo chủ yếu, Thanh Hà khu xảy ra chuyện gì, hắn đều phải gánh trách nhiệm chủ yếu. Hoàng Trường Thanh ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngươi muốn xuất ra đảng phép tới, bây giờ là kiến công lập nghiệp thời điểm. Ngươi không muốn làm một cái cán bộ cấp sở làm một làm. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Lượng Kiếm A. Chương 786, vương bài trợ công chương 786, vương bài trợ công thứ hai. Khu ủy khu chính phủ chính thức hướng toàn khu các cấp chính đảng cơ quan phía dưới phát bát hạng quy định yêu cầu đại gia nghiêm túc chứng thực. Nhưng mà, khi những thứ này quy định chuyển xuống đến các cấp cơ quan đơn vị, đại gia cũng không có làm chuyện. Tất cả mọi người cho rằng cái này cùng đi qua một dạng, chẳng qua là hô gọi khẩu hiệu, một trận gió đi qua liền đi qua. Dù sao qua nhiều năm như vậy thói quen, một hạng quy định liền có thể sửa lại. Tô Hi chỉ là khu ủy bí thư, hắn không phải huyện thái gia, càng không phải là hoàng đế. Cho dù là hoàng đế, cũng chỉ có thể cùng sĩ phu trung thiên hạ. Lớn như vậy quan lại cơ quan, lâu dài hình thành quan bản vị tư tưởng cùng quan lại quen thuộc, há lại là một hạng quy định liền có thể đổi. Chờ mọi người đều không chấp hành, liền thành giống tuyết. Đả kích gì bệnh hình thức, thói quen liêu, thường lạc chủ nghĩa, xa hoa lãng phí chi phong. Nếu như những thứ này cũng không có, người nào làm quan? Đây là Thanh Hà khu không thiếu cán bộ trong lòng chân thực ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như lãnh đạo ngay cả mình xe riêng cũng không thể tùy ý điều phối, ngay cả ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không thể ký đơn, cái kia còn làm lãnh đạo làm gì? Làm lãnh đạo không phải liền là phải có những thứ này đặc quyền sao? Còn không cho phép cán bộ lãnh đạo xử lý rượu, không cho phép công chức uống rượu. Những thứ này cũng quản quá rộng. Trong lúc nhất thời, Thanh Hà khu rộng lớn cán bộ trong quần thể đủ loại chửi bậy, tất cả mọi người cho rằng Tô thư ký quá mức đánh giá cao chính mình. Đương nhiên, cũng có một số người cho rằng Tô Hi cử động lần này là gặp đúng thời, là lưỡi dao hướng vào phía trong, bản thân cách mạng. Thanh Hà khu công khoản ăn uống đã đến nhìn thấy mà giật mình tình cảnh, các cán bộ phô trương lãng phí, xa hoa lãng phí hưởng lạc tại dân gian càng là tiếng oán than dậy đất. Đảng quân quan hệ đã gặp phải nghiêm trọng tiêu chiến, lại không sửa đổi, chỉ sợ Thanh Hà đến lúc đó thủng trăm ngàn lỗ, thói quen khó sửa. Thứ tư buổi tối, Tô Hi ở văn phòng nhận được một cú điện thoại này phá vỡ bình tĩnh. Quy định ban phát đến nay, thứ nhất đụng trên họng súng người xuất hiện, phát đổi cục đảng ủy thư ký, cục trưởng Triệu Minh Đạt. Hắn bị Thanh Hà phân cục bắt, nguyên nhân là tụ đánh cược cùng với ẩu đả người khác. Tô Hi tiếp vào Lý Tuần điện thoại thời điểm, trước tiên đi đến Thanh Hà phân cục. Hắn đi tới Thanh Hà phân cục thời điểm, Triệu Minh Đạt vẫn ở đó gào thét. Bởi vì hắn là thực quyền chính khoa cấp cán bộ nguyên nhân, cũng không có cho hắn mang quần tay, thậm chí không có đem hắn quan đến giam giữ phòng, mà là đem hắn phóng tới một cái phó cục trưởng trong văn phòng, hắn ở bên trong loạng choạng đập đồ vật. Tô Hi đi ngang qua thời điểm, nhíu mày. Tiếp đó, hắn tiến vào Lý Thuần văn phòng. Lý Thuần giảng giải cho Tô Hi kỹ càng tình tiết vụ án. "Tô thư ký, Triệu Minh Đạt đồng chí dính líu tham dự đánh bạc, đằng sau lại bởi vì cùng người phát sinh tranh chấp, thành đông chỗ tiếp vào báo cảnh sát, cấp tốc xuất động. Bọn hắn đem bắt được người sau đó, đưa đến ở đây. Bây giờ, Triệu Minh Đạt đồng chí cường điệu chính mình là bị hãm hại, là bị người mang theo chiếc lồng. Bây giờ, có không ít lãnh đạo đang làm áp lực." Lý Thuần đối với Tô Hi nói. "Khu phát cải bị cục trưởng, chính khoa cấp cán bộ. Tại Thanh Hà khu kinh tế quản lý khu vực đóng vai lấy mấu chốt đầu mối then chốt nhân vật, tại đủ loại hạng mục rơi xuống đất, tài nguyên phối trí phương diện có mấu chốt lực ảnh hưởng. Đồng thời, hàng năm GDP phát triển kế hoạch, hàng năm kế hoạch, cân đối sản nghiệp sắp đặt cùng trọng đại hạng mục sắp đặt, đều là do phát đổi cục tới dẫn đầu biên chế. Mặt khác phụ trách chính phủ hạng mục đầu tư phê duyệt cùng lập hồ sơ. Hơn nữa xem như điều thượng bộ môn, còn phụ trách tiếp nhận thượng cấp phát đổi ngành chính sách, thôi động khu vực kinh tế cải cách thí điểm, cân đối nguồn năng lượng, giá cả, tín dụng thể hệ kiến thiết chuyên hạng việc làm. Có thể nói, Triệu Minh Đạt vị trí rất mấu chốt. Tô Hi nghĩ cầm xuống Triệu Minh Đạt không phải một ngày hai ngày, lần trước điều tra nghiên cứu Cản Châu tinh vi thời điểm, Tô Hi liền đã đối với Triệu Minh Đạt xuống sát tâm. Bây giờ Triệu Minh Đạt rơi vào trong tay, không có khả năng không xử lý. Tô Hi đối với Lý Thuần nói, phá án xem trọng chứng cứ đâu? Lý Thuần mở máy vi tính ra, đây là một đoạn dùng giờ vở vỗ xuống hình ảnh. Thông qua lay động ống kính, Tô Hi thấy rõ ràng Triệu Minh Đạt cục trưởng ngồi ở chiếu bạc phía trước lái thuyền hình ảnh. Trước mắt hắn trưng bày hai chồng chất tiền mặt, hét lớn chung quanh lão bản đặt cược. Đây là một cái tại Quảng Đông khu vực rất lưu hành đánh bạc trò chơi, tam công. Càn Châu bên này đưa vào sau đó, cũng bởi vì đơn giản cách chơi, kích thích quyết đấu, trong nháy mắt trở thành lưu hành. Triệu Minh Đạt vô cùng nóng lòng đánh bạc, hắn cũng thích cùng các lão bản đánh cược, thắng liền trăm đi, thua liền thiếu. Ngược lại ai cũng không dám thật sự hỏi hắn đòi hỏi. Nhưng mà, cái này quay chụp giờ vở lão bản đúng là bị bức ép đến mức nóng này. Triệu Minh Đạt trước trước sau sau thiếu hắn 78 vạn, quan trọng nhất là bởi vì Tô Hi nghiêm tra thị chính công trình hạng mục, vị lao bản này chậm chạp lấy không được công trình của mình. Thế là, vò đã mẹ không sợ rơi. Hắn quay chụp Triệu Minh Đạt đánh bạc hình ảnh, hơn nữa lần nữa hỏi thăm Triệu Minh Đạt đòi hỏi tiền tài lúc, bị Triệu Minh Đạt ném đi một cái bát sứ, nện ở trên mặt. Còn giận mắng nhục nhã hắn. Cái này khiến hắn lòng tự trọng bị dẫm đạp đến cực hạn, thế là hắn lựa chọn báo cảnh sát, còn cố ý gọi cho Thành Đông chỗ Lý Quân. Lý Quân lập tức xuất động, bắt tất cả liên quan đánh cược nhân viên, thu được tiền đánh bạc 189 vạn nguyên. Tại chỗ bắt được đổ khách 16 tên, trong đó bao quát 3 tên công chức, chức vụ cao nhất chính là Triệu Minh Đạt. Triệu Minh Đạt bị bắt, giờ vừa cũng rơi vào Lý Quân trong tay. Vị lao bản kia chính là ôm lưới rách cá chết tâm tình tới. Triệu Minh Đạt bị bắt sau, thái độ vẫn như cũ phách lối, còn tuyên bố muốn lột Lý Quân chức quan. Lý Quân lười nhắc cùng hắn nói nhảm, lập tức mang đến khu phân cục, giao cho Lý Thuần, trả cho Lý Thuần chỉ con đường sáng. Lý cục, ta đem người cùng chứng cứ giao cho ngươi, ngươi hướng Tô thư ký chỉ thị. Tô thư ký là cảnh sát chúng ta kiên định tín ngưỡng, hắn nhất định sẽ vì chúng ta chỉ rõ phương hướng. Lý Quân không ngu ngốc, Lý Thuần cũng là người thông minh. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Tô thư ký, thỉnh cầu chỉ thị. Tô thư ký còn có thể như thế nào chỉ thị, đương nhiên là tự mình đến hiện trường tới chỉ thị. Đây chính là Lý Thuần cùng Lý Quân muốn. Bọn hắn là đang cấp Tô Hi bi cầu. Tương đương với đánh BA cái cuối cùng đen 8, hắn súng rông cho lãnh đạo phi kịp. Tô Hi xem xong toàn bộ băng ghi hình, hắn duỗi lưng một cái, Lý Thuần, phạm tội sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, cái này còn cần thẩm sao? Trực tiếp hướng viện kiểm sát xin lập án điều tra, đúng, sớm cùng Hoa Vinh đồng chí trao đổi một chút. Đồng thời, Tô Hi nói, các người đi cho cái này người quay chụp nghiệp thương, nhìn có hay không bị thương nhẹ khả năng. Còn có, hỏi thăm một chút hắn cùng Triệu Minh Đạt ân đoán giữa, phía trước có hay không lợi ích cấu kết. Lý Thuần hoàn toàn đồng ý hắn nói, vậy cái này, Triệu Minh Đạt cục trưởng bây giờ ta đi gặp hắn một chút. Tô Hi đối với Lý Thuần nói, mang lên còng tay. Lý Thuần vội vàng lấy ra một bộ bóng lưỡng còng tay, hắn sớm đã có chuẩn bị. Tô Hi cười nhìn về phía Lý Thuần, ngươi có chút tiểu xỉu nhi hồng nha, Lý Thuần đồng chí. Lý Thuần cười hắc hắc nói, bộ dạng này còng tay hắn cho Triệu Minh Đạt chuẩn bị đã lâu, nhưng mà hắn hy vọng bộ dạng này còng tay là Tô thư ký tự mình hạ lệnh cho hắn còng lại, dạng này mới có ý nghĩa đi. Tô Hi hướng đi sát vách văn phòng, tại trong lối đi nhỏ chỉ nghe thấy Triệu Minh Đạt vô bảng gầm thét, ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo, ta muốn gặp thị cục công an Thạch Làm Vĩ. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tạo phản rồi sao? Ta gọi Triệu Minh Đạt Thanh Hà khu phát đội cục trưởng, thao. Chương 787, tốt, bí thư chương 787, tốt, bí thư. Tô Hi đẩy cửa ra, đi vào. Triệu Minh Đạt mới đầu là chỉ vào một cái phó cục trưởng đang gầm thét, mặt đỏ tới mang tai, khoa tay một chân. Nhưng thấy đến Tô Hi một khắc này, hắn ngây ngẩn cả người. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu của hắn suy nghĩ rất nhiều. Tô Hi đi qua, Lý Thuần nhanh chóng theo ở phía sau, thay Tô Hi kéo ra cái ghế, Tô Hi ngồi xuống. Hắn bình tĩnh nhìn Triệu Minh Đạt, hai người nhìn nhau đại khái 10 giây, Triệu Minh Đạt ánh mắt tránh ra, không dám nhìn thẳng. Bởi vì, hắn phát hiện cùng Tô thư ký đối mặt lúc, liền như là tại ngưng thị bực sâu. Tô thư ký thâm bất khả trắc. Bí thư, ta Triệu Minh Đạt ta đúng, tiếp đó cúi đầu, thật xin lỗi. Tại trước mặt Tô Hi, hắn giống như là phạm sai lầm hài tử. Cái này cùng lúc trước hắn dương nhanh múa vút tạo thành rõ ràng dứt khoát tương phản. Tô Hi thân thể hơi hơi dựa vào phía sau dựa vào, hắn đảo mắt một vòng, đập không ít thư A Lý Thuần, nhớ kỹ để cho Triệu cục trưởng bồi thường tiền. Tô Hi lời này vừa ra, Triệu Minh Đạt lập tức nhẹ nhàng thở ra, đây là muốn giơ cao đánh cái sao? Hắn vội vàng nói, ta bồi, Tô thư ký, ta lập tức bồi, theo giá bồi thường. Lý Thuần có chút không có phản ứng kịp, hắn cũng không biết Tô Hi đến cùng muốn xử lý như thế nào. Còn thất thần làm gì? Mau đem giá cả biểu báo đi ra, tiếp đó ký tên. Tô Hi đối với Lý Thuần nói, làm chính quy một điểm. Một bên Triệu Minh Đạt còn đội vàng phụ họa, a đúng đúng đúng. Lý Thuần đại khái hiểu Tô Hi ý nghĩ, hắn nhanh đi gọi người tới ước định, tiếp đó xuất cụ đủ loại biên lai, đồng thời chụp ảnh lấy chứng nhận, lại để cho Triệu Minh Đạt ký tên. Ký tên phía trước, Lý Thuần còn dò hỏi, nguyên nhân này viết như thế nào? Triệu Minh Đạt trả cho nghĩ kế, liền nói ta say rượu thất đức, tại các ngươi chỗ này tổn hại bộ phận tài vật, ta nhận phạt, chủ động bồi thường. Triệu Minh Đạt căn bản không đem say rượu nháo sự coi ra gì, tại hắn phát tố trong nhận thức, nam nhân nào có không uống rượu, nhất là cán bộ lãnh đạo, ngày nào không liên hoan, ngày nào không uống nhiều. Cái này tại Thanh Hà không thể bình thường hơn được. Triệu Minh Đạt ký tên đồng ý, tiếp đó bồi thường 850 khối tiền. Hắn một trận đại khí biểu thị bồi 1000 khối tiền tính toán, không cần tìm. Hắn thấy, chuyện này cứ như vậy giải quyết. Tô thư ký thật tốt, nếu như ta không là họ Triệu, ta chắc chắn cao thấp giống như lấy Tô thư ký, vì Tô thư ký ra sức châu ngựa. Bồi xong tiền, hắn tiến đến bên cạnh Tô Hi, bí thư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này ngươi thì nhìn biểu hiện của ta. Tô Hi không có nhận lời, mà là hỏi, Triệu Minh Đạt, các ngươi phát đội cục từng nhận được liên quan tới 8 hạng quy định thông chi sao? Nhận được, bí thư. Chúng ta nhất định nghiêm túc học tập, nghiêm túc thông suốt, hoàn toàn thi hành. Triệu Minh Đạt tại chỗ tỏ thái độ chân thành, vô cùng đoan chính. Tô Hi nhíu mày, thế nhưng là, ngươi hôm nay hành động như vậy thi hành quy định tương quan sao? Tới, ngươi cho ta giảng một chút 8 hạng quy định đều có cái nào quy định. Tô Hi hiện trường khảo vấn. Triệu Minh Đạt nơi nào nghiêm túc học qua, hắn liền liếc một cái, liền ném qua một bên. Hắn thấy, Tô thư ký ra lệnh không cần thiết nghe, nhất là loại văn kiện này, ai sẽ nghiêm túc đi xem, học tập. Học cái rắm. Ách, Triệu Minh Đạt ta đúng, hoàn toàn nói không nên lời 1 2 3. Hắn chỉ có thể nhắm mắt tỏ thái độ, Tô thư ký, ta lập tức về nhà học tập, ngày mai liền đến ngài văn phòng đọc hết toàn văn. Không cần. Tô Hi khoát qua tay, đứng lên. Triệu Minh Đạt có chút không có phản ứng kịp. Tô thư ký, ta thật sự nhất định sẽ nghiêm túc nghiên cứu, ta nhất định sẽ đem 8 hạng quy định đọc thuộc lầu, ta nói không cần. Tô Hi khoát qua tay, tiếp đó đối với Lý Thuần nói, thi hành liên quan chương trình a. Triệu Minh Đạt sững sờ. Lý Thuần đi đến Triệu Minh Đạt trước mặt, móc ra cổ tay, nghiêm mặt nói, Triệu Minh Đạt, ngươi bởi vì dính líu tụ đánh cược, kim ngạch đặc biệt to lớn, cùng với gây hấn gây chuyện, đánh nhau ẩu đả, gây nên người vết thương nhẹ cấp 2, giờ đang thức đối với ngươi nhắc lên hình sự tạm giữ. Triệu Minh Đạt không có phản ứng kịp. Lý Thuần đã đem hắn còn lại. Triệu Minh Đạt triệt để mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới lại là dạng này. Hắn phát điên, hắn trừng Tô Hi, gầm thét, "Tô Hi, ngươi đùa bỡn ta. Ngươi con mẹ nó chơi ta, ngươi chết không yên lành. Tô Hi, ta muốn cùng ngươi liều mạng." Triệu Minh Đạt làm bộ muốn xông tới, bị Lý Thuần trực tiếp một cái đội lên trên tường. "Mang đi." Lý Thuần đối với tiến vào cảnh sát giao phó, giam giữ. Hai người liền vội vàng đem Triệu Minh Đạt kéo đi. Triệu Minh Đạt vẫn đang kêu la, "Tô Hi, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dạng này đi ngược lại, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Ta con mẹ nó chờ ngươi bị đuổi ra Thanh Hà một ngày kia." Tô Hi xem thường, hắn đối với Lý Thuần nói, "Các ngươi khu công an phường có camera giám sát sao?" Lý Thuần nói, "Có." "Có thể thích hợp đem Triệu Minh Đạt khóc lóc om sòm gầm thét hình ảnh công bố đến trên internet đi. Các ngươi khu công an phường cũng phải học được phóng thích áp lực, không cần đem chính mình xem như bị kín nồi áp suất." Lý Thuần lập tức biết rõ Tô Hi ý tứ, "Bí thư, ta hiểu." Tô Hi sáng hôm sau đem khu kỷ ủy thư ký Bao Đạo Minh gọi vào văn phòng. Hắn cho Bao Đạo Minh nhìn Triệu Minh Đạt liên quan đánh cược băng ghi hình, hắn đối với Bao Đạo Minh nói, "Đạo Minh đồng chí, căn cứ vào kỷ luật đảng, nên xử lý như thế nào làm như vậy bộ." Bao Đạo Minh nói, "Liên quan tới những thứ này liên quan đánh cược quan viên, hay là muốn ôm trị bệnh cứu người thái độ." Tô Hi lông mày hơi hơi vung lên, tâm tình bất mãn lộ rõ trên mặt. Bao Đạo Minh nhanh chóng bổ sung, "Tô thư ký, ta biết ý tưởng của ngài, nhưng mà, ta cũng không gạt ngài nói, chúng ta Thanh Hà khu so đây càng ác liệt tình huống còn nhiều, nếu như chúng ta đem người này nghiêm trị, người khác sẽ châm biếm chúng ta." "Chê cười chúng ta cái gì? Cười chúng ta lấn yếu sợ mạnh." Bao Đạo Minh nói. "Ngươi có ý tứ gì, không ngại nói hiểu hơn một chút." Bao Đạo Minh nói, "Tô thư ký, ngài biết chúng ta Thanh Hà khu đánh bài đánh lớn nhất là ai chăng? Ngài biết chúng ta nơi này sòng bạc công khai linh vận trà lâu là ai sinh ý sao?" Tô Hi không có trả lời Bao Đạo Minh, mà là dùng đặt câu hỏi trả lời đặt câu hỏi, xem như kỷ ủy thư ký, "Ngươi nếu biết, tại sao không đi trà?" Bao Đạo Minh cười khổ một tiếng, "Ta Tô thư ký, ta là Bao Đạo Minh, không phải Bao Thanh Thiên. Ta không có bên trên đánh bất tỉnh quân, chạm xuống định thần thượng vương bảo kiếm a hơn nữa, rất nhiều thứ dắt vừa phát động toàn thân, không phải ta cái khu vực này kỷ ủy thư ký có thể làm." Tô Hi nhìn về phía Bao Đạo Minh, "Vậy ý của ngươi là, chúng ta chỉ có thể đối với tên này liên quan đánh cược quan viên tiến hành phê bình giáo dục, tiếp đó tượng trưng rời chức vụ." Bao Đạo Minh cười khổ nói, "Chỉ sợ chỉ có thể dạng này." "Ba." Tô Hi vỗ bàn một cái, hắn nói, "Bao Đạo Minh đồng chí, ta mặc kệ ngươi là đang khích tướng vẫn là xin đem. Vị này liên quan đánh cược Triệu Minh Đạt, ta đã để cho công an cơ quan hình sự bắt. Ngươi xem như khu kỷ ủy thư ký, ngươi tra hay không tra, như thế nào tra, xử lý như thế nào, là chuyện của ngươi. Còn có, ngày mai buổi sáng phía trước, đem linh vận trà lâu bối cảnh giao cho ta, vị kia toàn bộ Thanh Hà khu đánh bài đánh lớn nhất người, cũng xin đem tên nói cho ta biết." Bao Đạo Minh liền đội vàng đứng lên, "Tốt, bí thư." Chương 788, tiến vào kết thúc chương 788, tiến vào kết thúc. Bao Đạo Minh là trung là gian, Tô Hi không thèm để ý, nhưng có một cái nguyên tắc là, Tô Hi tương lai không biết dùng Bao Đạo Minh. Bất luận cái gì tính toán tại trước mặt Tô Hi chơi đầu óc người, Tô Hi đều không thích. Mà trên thực tế, Tô Hi đem Bao Đạo Minh kêu đến hỏi thăm, cũng chỉ là đi một đạo chương trình. Triệu Minh Đạt đã là hình sự bắt giữ. Âu Dương Hoa Vinh chính trị và pháp luật hệ thống một mực trưởng khống tại Tô Hi trong tay, hồ sơ vụ án là buổi sáng hôm nay đưa qua, hình sự lệnh dẫn độ cũng là buổi sáng hôm nay đưa đến Thanh Minh phân cục. Hai người này thậm chí trên đường có thể còn gặp gỡ rồi một lần. Triệu Minh Đạt bị bắt giữ, không keo kiệt tại Thanh Hà khu lại bỏ ra một khóa quả bom nặng ký. Cái gọi là miếu nhỏ âm phong lớn, chỉ cạn con rùa nhiều. Thanh Hà khu cái ao nhỏ này đường bị Tô Hi đã ném đi 3-4 khóa tảng đá lớn, tóe lên bọt nước vô số. Toàn bộ Thanh Hà khu trên dưới đều một mảnh nghị luận ầm ĩ, ai cũng không biết Tô thư ký cái tiếp theo sẽ mang đi ai. Từ khu cục trưởng cục công an Triệu Hỷ Quang, đến khu chính phủ thường vụ phó khu trưởng Trần Bình Xê, lại đến phát đội cục trưởng Triệu Minh Đạt. Tô thư ký hạ thủ gọn gàng. Dưới tình huống bình thường, một vị mới tới khu ủy bí thư liên tục cho rơi đài 3 vị thực quyền cán bộ, ít nhất hẳn là trưởng không lấy đại bộ phận cục diện, sẽ có rất nhiều quan viên tới biểu đạt trung thành. Nhưng mà không có. Thanh Hà khu cán bộ đầu đều rất sắt, tại Triệu Lợi Dân dẫn dắt phía dưới, từng cái cho thấy tinh thần không biết sợ. Phản phất chỉ cần tiếp tục chịu đựng đi, Tô Hi nhất định sẽ bị chịu đi. Triệu Lợi Dân liền tin tưởng vững chắc điểm ấy. Hơn nữa, hắn cho rằng Tô Hi bây giờ càng điên cuồng, tương lai lại càng thảm liệt. Xế chiều hôm đó, Tô Hi tiếp vào thị trưởng Bạch Hiền Lương điện thoại. Bạch Hiền Lương ở trong điện thoại trách cứ Tô Hi, "Tô Hi đồng chí, ngươi không cần đem Thanh Hà khu xem như cá nhân của ngươi chiến trường. Chúng ta là muốn một cái phát triển kinh tế khu ủy bí thư, mà không phải một cái trọi gà hình khu ủy bí thư. Hy vọng ngươi có thể tập trung tinh lực phân phát triển kinh tế địa phương, lấy ra ngươi tại Đông Minh bộ kia tới, trước tiên đem Thanh Hà khu thành thị đầu tư công ty làm." Tô Hi thuận miệng qua loa lấy lệ hai câu. Bạch Hiền Lương còn nói, "Thứ tư, chúng ta ra châu biển quảng cáo thương khảo sát đoàn sẽ lên đường đi tới Quảng Đông, Tô Hi đồng chí, ngươi lần này là chiêu thương đoàn trọng điểm nhân vật. Mời ngươi nhất thiết phải tăng cường cùng Quảng Đông liên quan xí nghiệp đối tiếp hoạt động, mặt khác, chúng ta đến Đông Minh hành trình cần từ ngươi tới tiến hành an bài." Bạch Hiền Lương cho Tô Hi xuống nhiệm vụ, "Chúng ta lần này ít nhất phải tuyển được 100 ức đầu tư tài chính, hơn nữa ít nhất phải có 10 cái hạng mục nhanh chóng rơi xuống đất." "Tô Hi đồng chí, nhiệm vụ rất nặng a." Tô Hi đáp một câu, "Bạch thị trưởng, ngươi mới là chiêu thương dẫn tư cao thủ, hết thảy đều nghe theo sắp xếp của ngươi. Đông Minh bên kia, ta sẽ tận lực cân đối." Bạch Hiền Lương cảm giác cùng Tô Hi nói chuyện rất không thoải mái, mỗi lần đều giống như bị Cách Đông đánh hai quyền. Kết thúc xong trò chuyện, Bạch Hiền Lương mắng thô tục. Hắn thị trưởng thành phố, là thượng cấp. Hơn nữa hắn còn mang theo hạ gia đem Tô Hi chính trị kiếp sống bị thiệt mục tiêu, nhưng mỗi lần cùng Tô Hi trò chuyện, lúc nào cũng khó chịu. Sau đó, hắn cùng Triệu Lợi Dân gọi điện thoại, hắn nói cho Triệu Lợi Dân, hắn sẽ đem Tô Hi đẩy ra thời gian một tuần. Một tuần này thời gian, Triệu Lợi Dân có rất lớn phát huy không gian. Triệu Lợi Dân đương nhiên hiểu Bạch Hiền Lương lời nói bên ngoài thanh âm. Bọn hắn mặc dù đại biểu hai cái khác biệt bản thủ phái, nhưng bây giờ đối mặt Tô Hi lúc, lại là chặt chẽ vô gian hợp tác. Tô Hi cũng dành thời gian làm ra an bài, hắn lần nữa nhượng Quốc Hải Khôn lấy khu ủy danh nghĩa phát ra toàn khu tất cả đất hiếm khoáng đỉnh công trình đốn thông cáo, hơn nữa yêu cầu toàn khu lập tức thi hành. Đồng thời, hắn ra lệnh đối với toàn khu tất cả khu mỏ quản tiến hành bảo vệ môi trường ước định, quan trọng nhất là đi thăm dò có khả năng tạo thành ngọn núi đất lở chỗ. Nhưng mà, khi Tô Hi thông cáo cùng mệnh lệnh được đưa ra, lấy được là Triệu Lợi Dân toàn diện phản chế. Hắn yêu cầu mình người không chấp hành những thứ này mệnh lệnh, thậm chí công khai buông lời, đất hiếm sản nghiệp là Thanh Hà khu mệnh mạch, một khắc cũng không thể ngừng. Song phương tạo thành cục diện bế tắc. Triệu Lợi Dân cho rằng tiếp xuống một tuần này, chính là Tô Hi tín dụng phá sản, uy tín quét sân một tuần. Chỉ cần Tô Hi mệnh lệnh là giấy lộn, Tô Hi chính lệnh không ra được khu ủy xử lý, hắn chảo nhiều hơn nữa người cũng bất quá là cho hạ giận. Chỉ cần Triệu gia còn tại, Thanh Hà vĩnh viễn là Triệu gia Thanh Hà. Hơn nữa, một khi đem Tô Hi kéo xuống ngựa, chính mình liền sẽ nên đón lên như diều gặp gió. Triệu Lợi Dân lòng tin tràn đầy. Hắn thậm chí có một loại thời cơ đến thiên địa đều động lực cảm thụ. Cảm giác này, cục trưởng thị công an cục Thạch Cán Vĩ liền không có, hắn bị điều chỉnh đến sở công an tỉnh, đảm nhiệm phó thính cấp không phải lãnh đạo chức vụ việc làm. Đây là một cái rõ ràng tín hiệu. Nhưng mà, Triệu Lợi Dân hết lần này đến lần khác không có tiếp thu được. Hắn cho là mình đã thấy thiên cung một góc, đây là thần tiên đánh nhau cục diện, chính mình là trong bàn cờ có tốt, chỉ có thể đi tới, không thể lui lại. Thạch Cán Vĩ bị điều đi, là Tô Hi sau lưng thần tiên tại phát lực. Nhưng chỉ cần chính mình một đường hướng về phía trước, trở thành quan sông tốt, kế tiếp liền lên chức phát đạt liền ở trong tầm tay. Cho nên, hắn một chút cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định. Mới tới Gia Châu thị cục công an đảng tổ bí thư, cục trưởng tên là Lý Mộ Cùng. Hắn tại đến Gia Châu phía trước, liền cùng Tô Hi nói chuyện điện thoại. Hắn là Chu Liệt chiến hữu nhi tử, cùng Tô Hi tại Chu gia từng uống rượu. Trước kia Chu Liệt ủy thác, triệu tập giải rác các nơi nghĩa tử nhóm hồi kinh, Lý Mộ Cùng chính là một cái trong số đó. Chu Tích những chiến hữu này hài tử tụ là một đám lửa, tán là mãn thiên tinh. Vốn là Lý Mộ cùng Tô Hi có thể cả một đời cũng sẽ không có gặp nhau, nhưng mà ai có thể nghĩ tới Tô Hi sẽ đến Tây Khang đâu. Nhưng mà, tất nhiên Tô Hi tới. Lý Mộ cùng tự nhiên là muốn đi lên động một chút. Bản thân hắn là tại Sở Công an tỉnh chính trị bộ đảm nhiệm phó chủ nhiệm. Nhưng ở trên chức vị này, đối với Tô Hi có thể cung cấp trực tiếp trợ giúp không lớn. Thế là, hắn liền đi tới Cảng Châu thị cục công an. Đây là trong đến từ bộ bổ nhiệm. Lý Mộ cùng cũng bởi vậy tiến vào thống soái đạo tầm mắt. Cho nên, Lý Mộ cùng ở sâu trong nội tâm thậm chí cảm thấy phải, đây là Tô Hi trợ giúp chính mình. Tại cùng Tô Hi trò chuyện bên trong, Lý Mộ cùng rất rõ ràng hỏi Tô Hi, "Tiểu Hi, ngươi cần ta vì ngươi làm cái gì?" Tô Hi cùng hắn hàn huyên tới Thanh Hà phân cục Lý Thuần, lại hàn huyên tới Thanh Hà khu một chút vấn đề cụ thể. Lý Mộ đồng lập tức biểu thị, "Triển lãm hội mở chuyên hạng hành động." Đồng thời, Lý Thuần vị này chủ trì Thanh Hà phân cục công tác phó cục trưởng lập tức liền sẽ chuyển chính thức. Tô Hi trước khi đến Quảng Đông phía trước, còn thấy hai người. Nổi giận đùng đùng Mao Quần Phong, Mao Quần Phong là cố ý từ kinh thành chạy tới, hắn biết được Tô Hi bị ám sát, tức giận giận không kìm được, hắn tại Tây Khang tỉnh Lệ Ninh Trạch thành phố phát một trận đại hỏa. Tiếp đó, hắn điều động một chi đội ngũ đến Càn Châu tới, muốn tiến hành chống khủng bố huấn luyện. Trên thực tế, đây là đang cấp Tô Hi đứng đài. Hơn nữa, Mao Quần Phong là thực có can đảm hành động. Hắn đối với Tô Hi, Tô Ngọc Du cảm tình là trong Chu Liệt ba cái nghĩa tử xấu nhất. Hắn đến Càn Châu chuyện làm thứ nhất, chính là đột kích thẩm vấn Miêu Ca bọn người, hắn đã cầm tới một phần danh sách. Tùy thời có thể xác định vị trí thanh trừ. Ngoại trừ Mao Quần Phong, Tô Hi còn thấy Vương Côn. Vương Côn phỏng vấn 2 ngày, hắn đã thu đến rất nhiều trực tiếp tin tức, hắn nhìn thấy Tô Hi lần đầu tiên, nói chính là, "Tô thư ký, ngươi rất không dễ dàng à?" Tô Hi cái gì lời nói cũng không có nói, đem mình tới Thanh Hà tất cả thu hình lại giao cho Vương Côn. Bao quát Triệu Chấn cắt bên đường đánh người, chính mình thị sát Nam Kim Hương phi pháp khai thác, cùng với bị ám sát toàn bộ quá trình. Chương 789, Triệu Lợi Dân chịu thăm chương 789, Triệu Lợi Dân chịu thăm Vương Côn trở lại khách sạn nhìn thấy video, bọn hắn đều sợ ngây người. Hai ngày này bọn hắn phỏng vấn rất nhiều người. Phỏng vấn đất hiếm khoáng lão bản, công nhân, cư dân phụ cận, cùng với bản địa quan viên. Bọn hắn đối với Tô Hi đánh giá khen chê không giống nhau. Vương Côn ba người lại đi mỗi chỗ thực địa khảo sát. Nhìn thấy tình huống là nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, bọn hắn nhìn thấy Tô Hi phổ biến đất hiếm chính sách bất lực, lấy Triệu Lợi Dân cầm đầu bản thổ phái quan viên công khai khiêu khích cùng phản đối hoạt động tại trong cả nước quan trường đều cực kỳ hiếm thấy. Có bản địa quan viên tiếp nhận phỏng vấn lúc, thậm chí công khai đối với ống kính buông lời, Tô Hi căn bản vốn không hiểu đất hiếm, hắn lúc nào cũng kể một ít không thiết thực đại đạo lý, không theo bản địa dân tình xuất phát. Hắn không thích hợp đảm nhiệm Thanh Hà khu ủy bí thư, hắn tính toán dùng bắt đi mấy cái quan viên phương pháp quản khống Thanh Hà, đặt đến hắn to lớn nguyện vọng, đây là không thực tế. Hắn không có khả năng để cho Thanh Hà lần nữa vĩ đại, Thanh Hà trong tay hắn chỉ có thể ngày càng xa suốt. Đất hiếm lao bản cũng nói, Tô Hi cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là máy móc, chỉ biết là đem Đông Minh thành công kinh nghiệm bọc tại đất liền thiếu phát đạt khu vực, đây là mơ tưởng xa vời. Cư dân bản địa nâng lên đất hiếm khoáng tồn tại một vài vấn đề, ô nhiễm môi trường, đối với thân thể tổn thương, cùng với đối với Tô Hi chào tham quan ủng hộ cùng đồng ý, nhưng cùng lúc bọn hắn nói, nếu như không khai thác đất hiếm, Thanh Hà còn có thể làm cái gì? Vương Côn một nhóm đều rất rõ ràng, Tô Hi việc làm là chính xác. Thanh Hà tiếp tục lái như vậy hái xuống quý báu đất hiếm tài nguyên bị lãng phí, Thanh Hà kinh tế kết cấu sẽ càng thêm yếu đất, một khi đất hiếm khoáng ngóc sạch, Thanh Hà khu sắp đối mặt sản nghiệp giống ruộng hóa, hoàn cảnh độ cao ô nhiễm, dân chúng khỏe mạnh bị hao tổn nghiêm trọng phong hiểm. Đến lúc đó, Càn Châu sẽ vì tài nguyên khô kiệt mà biến thành một tòa vô sinh cơ, không có nửa điểm hy vọng thành thị. Nhưng mà, Tô Hi lại gặp đến nhiều như vậy phản đối. Khi Vương Côn nhìn thấy Triệu Chấn cắt phế lối, nhìn thấy Miêu Ca đám người mưu sát, bọn hắn cuối cùng biết được Tô Hi gặp phải là như thế nào khiêu chiến. Vương Côn không chút do dự, bọn hắn đem tất cả tài liệu bao quát Tô Hi cung cấp video toàn bộ trở lại đến trong đài, bọn hắn phải lập tức chế tác một kỳ tiết mục, bọn hắn hy vọng dạng này có thể trợ giúp cho Tô Hi. Ít nhất để cho đại gia biết, Tô Hi rời đi có thể để cho hắn thẳng tới mây xanh đông minh, đi tới Thanh Hà sau đó, đối mặt là như thế nào điều dân kén an quan, thậm chí gặp được uy hiếp tính mạng. Tin tức này một khi tuôn ra, đất hiếm chính sách rơi xuống đất đem không trở ngại chút nào. Vương Côn cho rằng, Tô Hi chịu được ủy khuất thực sự quá lớn quá nhiều. Hắn rõ ràng có thể tại Quảng Đông một bước lên mây, vì hy vọng dấn thân vào Tây Nam, kết quả lại là kết quả như vậy. Lúc này, Vương Côn rất muốn phỏng vấn Tô Hi, hắn rất muốn nghe xong Tô Hi ý nghĩ. Hắn thậm chí nghĩ thay cả nước người xem hỏi một câu Tô Hi bí thư, dạng này, đáng ra không? Đinh linh linh. Đang hết bận cái này xưa di việc làm sao, Vương Côn chung điện thoại di động băng lên, là cái số xa lạ, hắn nhấn xuống nút trả lời, bên trong truyền đến âm thanh, ngài khỏe, Vương ký giả. Ta là Thanh Hà khu ủy Triệu Lợi Dân, ta vừa mới nghe được liên lạc viên nói với ta, ngài muốn phỏng vấn ta. Ta lập tức cho ngài gọi điện thoại tới. Triệu Lợi Dân âm thanh rất nhiệt tình. Khi hắn biết được có đài truyền hình quốc gia phóng viên tới Thanh Hà phỏng vấn, hắn lập tức ý thức được cái này chính là mình tại kinh thành hào môn nhóm trước mặt biểu diễn cơ hội, hắn phải hướng những đại nhân vật kia chứng minh, ta có tại hăng hái đánh út Tô Hi, thỉnh nhất định nhớ kỹ xa xôi vùng núi trung thành Triệu Lợi Dân. Triệu Lợi Dân thông minh sao? Hắn đương nhiên là rất thông minh, nhưng hắn có cái nhìn đại cục sao? Một chút xíu cũng không có. Hoặc có lẽ là Vân Khê lời nói gạt hắn. Vương Côn rất muốn phỏng vấn Triệu Lợi Dân, từ hắn nhìn thấy trong thông báo Triệu Lợi Dân phản đối ký tên cùng to lớn đỏ tươi thủ ấn lúc, hắn liền nghĩ phỏng vấn vị này đại biểu Thanh Hà bản thổ thế lực Triệu thư ký. Hắn nhưng là Thanh Hà khu phản Tô tổng tư lệnh. Cứ việc Tô Hi chưa từng tiếp nhận Vương Côn phỏng vấn, không có cùng hắn nói qua bất luận cái gì liên quan tới Thanh Hà khu sự tình. Tô Hi chính là sợ chính mình ngôn luận ảnh hưởng đến Vương Côn khách quan trung lập. Nhưng Vương Côn lúc này nội tâm vẫn là không nhịn được đối với Triệu Lợi Dân có dự thiết lập trường, chán ghét. Căn cứ vào phóng viên đạo đức nghề nghiệp, hắn nói, "Tốt, Triệu thư ký, xin hỏi ngươi bây giờ có thời gian không? Nếu có thể, chúng ta lập tức liền có thể tới phỏng vấn ngươi." Triệu Lợi Dân cung cấp một chỗ, Gia Châu khách sạn. Đây là Gia Châu thành phố cấp cao nhất khách sạn, kinh thành hoặc tỉnh lý lãnh đạo tới, cũng là ở chỗ này. Triệu Lợi Dân ở đây có một cái trường kỳ cư trú đơn độc phòng, hắn vẫn tương đối địa thấp. Giống trắng hiền lương thị trường, ở đây thậm chí chuyên môn có một tòa nhà, cung cấp hắn cư trú sử dụng. Vương Côn ba người đi qua sau, Triệu Lợi Dân nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Tại bọn hắn hí hoáy máy móc thời điểm, Triệu Lợi Dân để cho tân quán nữ phục vụ giúp hắn sửa sang lại một cái dung nhan, thổi cái kiểu tóc mới, còn hóa một chút trang. Triệu Lợi Dân ngồi ở ống kính phía trước tinh thần sáng láng. Vương Côn không có trực tiếp hỏi đất hiếm phương diện vấn đề, mà là từ nói chuyện phía bắt đầu, hắn hỏi thăm Triệu Lợi Dân cá nhân trình độ cùng kinh nghiệm. Triệu Lợi Dân đơn giản nói chuyện đàm luận hắn trưởng thành cố sự, hắn nói rất dốc lòng, hắn nói mình là nông dân hải tử, từ mì sợi hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Tại nói chuyện quá trình bên trong, hắn vẫn không quên nâng lên đất hiếm. Chúng ta hồi nhỏ căn bản vốn không biết cái gì gọi là đất hiếm, chỉ biết là những địa phương kia không thể nào dài hoa màu, tất cả mọi người không muốn những cái kia ruộng đất, không nghĩ tới đến bây giờ thế mà trở thành bảo. Triệu Lợi Dân nói tới chính mình trước kia bởi vì lao động hăng hái cố gắng làm việc, được đề cử đi lên học. Tiếp đó lại phân phối đến Nam Kim Hương việc làm, một bước một cái dấu chân, làm đến khu ủy phó thư ký vị trí. Hắn nói mình sinh là Thanh Hà người, chết là Thanh Hà quỷ. Trong đầu không có một ngày không phải đang tự hỏi Thanh Hà phát triển, không có một khắc không đang suy nghĩ Thanh Hà lợi ích của dân chúng. Tiếp đó, Vương Côn hỏi, Triệu thư ký, ngài xem như bản thổ quan viên, ngài là thế nào đánh giá Tô Hi vị này ngoại lai cán bộ? Hắn từng tại Đông Minh sáng tạo ra kinh tế thần thoại, đem Đông Minh từ Việt Đông tỉnh một cái không đáng chú ý tiểu thành thị phát triển thành Quảng Đông thịnh vượng nhất khu huyện. Hắn thành lập Đông Minh mô thức đã là quốc nội kinh tế một khóa rực rỡ Minh Châu. Hắn tới Thanh Hà khu lúc, đại gia đối với hắn có rất cao mong đợi. Ngươi cho rằng tại Tô Hi bí thư dẫn dắt phía dưới, Thanh Hà tương lai phát triển tiền cảnh sẽ giống Đông Minh giống nhau sao? Triệu Lợi Dân mỉm cười nghe xong Vương Côn đặt câu hỏi. Tiếp đó, hắn khẽ thở dài một cái, nói, vấn đề này muốn một phân thành hai nhìn, thật giống như Đông Minh cùng Thanh Hà vị trí địa lý. Đông Minh là vùng duyên hải, Thanh Hà lại là tây nam đất liền thành thị. Mặc dù có đường sông thông hướng bên trong Nam bán đảo, nhưng cũng đã có thể xem là núi cao đường xa. Tô Hi bí thư là một tên phi thường trẻ tuổi vô cùng có năng lực trẻ tuổi lãnh đạo, hắn lập nên quang huy hoàng. Nhưng ta cũng muốn thẳng thắn nói, Tô thư ký tại phương diện một chút quá mức võ đoán, có đôi khi hạ mệnh lệnh không có đi qua trọn vẹn điều tra nghiên cứu. Ta tin tưởng ngài tới Thanh Hà lâu như vậy, cũng nhìn thấy phần kia thông cáo. Ta là kiên quyết phản đối. Chương 790 đều đang nổi lên chương 790 đều đang nổi lên Triệu Lợi Dân tại ống kính phía trước đại tố khổ. Thanh Hà dân chúng sinh hoạt đẳng a, chúng ta ở đây có thể nói là thâm sơn cùng cốc. Duy nhất có điểm ưu thế chính là tài nguyên khoáng sản phong phú. Chúng ta nếu như không đại lực phát triển đất hiếm tương quan sản nghiệp, chúng ta còn có thể làm cái gì đây? Tô thư ký làm một đao cắt thức ngừng kinh doanh trình đốn, ta kiên quyết phản đối. Lúc này, Vương Côn hỏi thăm hắn một vấn đề, Triệu thư ký, xin hỏi Thanh Hà khu ngoại trừ khai thác đất hiếm, tại trên đất hiếm hạng mục còn có cái gì kỹ thuật dẫn đầu ưu thế không có? Thì như chất lọc kỹ thuật, khai thác kỹ thuật, có hay không quốc tế dẫn đầu ưu thế? Ngạch Triệu lợi dân tận lợi, đầu hắn bên trong chuyển hảo một vòng. Chỉ có thể giảng tiếng phổ thông, Vương ký giả, đây là một cái vấn đề rất tốt. Chúng ta Thanh Hà khu quay chung quanh đất hiếm vẫn luôn đang cố gắng đạt tới mới cầu tinh, tiến hành kỹ thuật thăng cấp. Trước mắt, chúng ta đã thành lập một chút ưu thế, đồng thời chúng ta cũng kiên quyết tiến thủ, lấy tay thiết lập một nhóm lớn quốc nội thậm chí quốc tế dẫn đầu kỹ thuật tiêu chuẩn. Vương Côn gặp Triệu Lợi Dân đàm luận không ra kỹ thuật gì. Dứt khoát, cũng không đi hỏi có quan hệ với đất hiếm vấn đề, mà là hỏi vấn đề khác. Triệu thư ký, chúng ta hai ngày này tại Thanh Hà khu tiến hành đại lượng phỏng vấn. Chúng ta phát hiện bản thổ cán bộ bên trong có một nhóm lớn người đối với Tô Hi bí thư biểu đạt rõ ràng bất mãn, người ý kiến gì loại mâu thuẫn này? Triệu Lợi Dân có vẻ như đoan chính nói, Tô Hi đồng chí vừa tới, hắn không quá quen thuộc Thanh Hà phong thổ, Thanh Hà cán bộ cũng không hiểu rõ lắm Tô Hi đồng chí làm việc tác phong, giữa song phương tồn tại một chút hiểu lầm là rất bình thường. Tô Hi bí thư thông cáo mệnh lệnh phát ra sau đó, không chỉ có đất hiếm khoáng không có ngừng việc, dưới đáy cán bộ cũng đều hoàn toàn không nghe theo chỉ huy. Ngươi cho rằng này lại sẽ không đối với Tô Hi làm chủ yếu lãnh đạo quyền vị có chỗ suy yếu? Triệu Lợi Dân mỉm cười, hắn không trả lời. Triệu thư ký, ta nghe nói Tô Hi nhậm chức sau đó liền tục cầm xuống 3 tên trọng yếu cán bộ, bao quát khu phân cục trưởng, thường vụ phó khu trưởng, phát đội cục trưởng. Trên phố nghị luận ở Mỹ, ngươi là thế nào đối đãi chuyện này? Ta cho rằng ba vị này chắc chắn tồn tại khác biệt trình độ vấn đề, nhưng mà không phải muốn tới nốt vào ngục giam trình độ, ta cũng không hiểu rõ lắm tình huống cụ thể, cho nên không làm bình luận. Bất quá, xem như khu ủy phó thư ký, ta chung quy là có một loại ý nghĩ, ta cho rằng hành động như vậy sẽ đưa tới càng lớn đối lập. Vậy ngài cảm thấy song phương có hòa hoãn không gian sao? Ta không rõ ràng. Song phương hàn huyên rất lâu. Kết thúc phỏng vấn sau, Triệu Lợi Dân tự mình an bài xe thương vụ tiễn đưa Vương Côn trở lại ngủ lại khách sạn. Cùng ngày buổi tối, Càn Châu thị bộ tuyên truyền bộ trưởng Vương Đặng Phi tự mình đến Vương Côn gian phòng tiếp kiến, nói hết lời hữu ích. Đối với những thứ này đến từ kinh thành phóng viên, địa phương đám quan chức cũng là như Lâm Đại Địch, bọn hắn chỉ sợ chậm trễ những thứ này ra, vạn nhất bọn hắn làm một cái tiêu cực tin tức, vậy thì đối với bọn họ sĩ đồ phong hiểm là vô tận. Cứ việc Vương Đặng Phi an bài giữa trưa ngày thứ hai bữa tiệc, nhưng Vương Côn vẫn là sáng sớm hôm sau liền đường về. Hắn một khắc cũng không muốn tại Thanh Hà ở lâu, hắn không kịp chờ đợi muốn đem cái này kỳ tiết mục làm được. Nhưng hắn không xác định dạng này một chương trình có thể hay không chuyển ra. Hắn rời đi thời điểm, Càn Châu dưới chợ lấy mưa to, hạt mưa đông đúc và điên cuồng đập lấy cửa sổ xe, liền như là nội tâm của hắn, mãnh liệt và lộn xộn. Tô Hi cũng là tại cái này trời mưa to rời đi Càn Châu, hắn là Càn Châu biển quảng cáo thương khảo sát đoàn phó đoàn trưởng một trong. Bạch Hiền Lương là lần này chiêu thương khảo sát đoàn đoàn trưởng. Bạch Hiền Lương tại Càn Châu tồn tại cảm rất mạnh, trước đó liền cường thế hơn, bây giờ ỷ vào cùng Hạ Gia quan hệ thêm gần một bước, càng là không có đem thị ủy thư ký Ngô Quan Sinh để vào mắt. Bây giờ Càn Châu thị là điển hình hai ngọn núi chính trị, thị ủy thư ký cùng thị trưởng tất cả quản mở ra, nước giếng không phạm nước sông. Trước khi đến Tây Khang tỉnh Lý Ninh Trạch Trung 3 trên xe, Tô Hi ngồi ở hơi vị trí gần chót, hắn đang cấp quốc Hải Khôn, Lý Thuần cứ gọi điện thoại, bố trí việc làm, nhất là liên quan tới khí trời ác liệt phòng hoạn dự cảnh việc làm. So sánh với Tô Hi bận rộn, Bạch Hiền Lương cùng phó thị trưởng Quách Tùng Lâm, Cung Sơn, chính phủ thành phố bí thư trưởng Dương Nghị trên xe đánh bài. Bọn hắn rất vui lòng. Thậm chí đối với Tô Hi không ngừng gọi điện thoại bố trí việc làm, còn có chút trêu chọc châm chọc. Quách Tùng Lâm đang đánh bài khoảng cách đối với Tô Hi nói, "Tô thư ký, ngươi đây là đến chỗ nào đều không quên việc làm a?" Tô Hi nở nụ cười, không cùng hắn nói chuyện. Tô Hi nói chuyện điện thoại xong, ngồi bên cạnh thành phố phát cải ủy chủ nhiệm Lý Bính Hoa chủ động cùng Tô Hi bắt chuyện. Lý Bính Hoa tự giới thiệu, tiếp đó lại cùng Tô Hi giảng, chính mình vô cùng thưởng thức Đông Minh tầng cao nhất thiết kế. Hắn cũng không phải nói sơ lược, mà là vô cùng tình chuẩn nói Đông Minh cái nào quy định ưu thế, cái nào sản nghiệp ưu thế. Hắn là nghiêm túc nghiên cứu qua Đông Minh hình thức. Hơn nữa, hắn nói chuyện âm thanh rất nhỏ. Hắn đệ thấp lấy âm thanh, tựa hồ không muốn quấy nhiều đến phía trước đánh bài Bạch Hiền Lương bọn người. Tô Hi nghe thời gian khá nhiều, nói thời gian tương đối ít. Theo nói chuyện trời đất xâm nhập, Tô Hi ý thức được Lý Bính Hoa là một nhân tài. Người bên trong thể chế mới là rất nhiều, theo phùng tiến tất khảo chính sách chậm rãi phát triển ra tới, hơn nữa tại năm nay chính thức đặt vào pháp luật điều. Người bên trong thể chế mới có thể càng ngày càng nhiều. Đây là một cái vô cùng trọng yếu ưu thế. Xe từ tỉnh Lị Ninh Trạch cửa xa lộ xuống, hai người nói chuyện phía mới gián đoạn, bởi vì Bạch Hiền Lương bắt đầu nói chuyện. Bạch Hiền Lương đầu tiên là nhấn mạnh một phen kỷ luật, tiếp đó lại đưa ra buổi tối hôm nay muốn tại Ninh Trạch mở tiệc chiêu đãi một chút khách nhân trọng yếu, mời mọi người lấy chính trang tham dự. Sau đó, còn điểm Tô Hi tên. Tô Hi đồng chí, Đông Minh là chúng ta lần này chiêu thương khảo sát quan trọng nhất, ngươi phải làm cho tốt tiền kỳ việc làm. Đây chính là địa bàn của ngươi, cũng đừng làm cho chúng ta tay không mà về a. Tô Hi cười cười, không có tiếp lời. Xe tại thị khu bên trong dạo qua một vòng, đi tới Ninh Trạch khách sạn tốt nhất, Thúy Hồ khách sạn. Hôm nay, khảo sát điều nghiên đoàn sẽ ở Ninh Trạch ở một buổi tối, ngày mai buổi sáng ngồi trước phi cơ hướng về Bằng Thành. Buổi tối, Bạch Hiền Lương yến tỉnh khách quý là tỉnh ủy phó bí thư trưởng Cung Minh, tỉnh phát cải ủy chủ nhiệm Đinh Trấn. Tô Hi tại toàn bộ trên bàn ăn đều tương đối trầm mặc. Hắn cùng hai vị lãnh đạo cũng chỉ là Bạch Hiền Lương lúc giới thiệu, nói mấy câu. Tiếp đó lại đi qua phân biệt đơn độc kính rượu của bọn hắn. Cũng là thay phiên tới. Tô Hi kỳ thực không thích loại này vấn đề gì đánh thông quan bàn rượu trò chơi. Cái gọi là bàn rượu văn hóa, bất quá là phục tùng tính chất khảo thí. Tô Hi cũng không phải cảm thấy đây là cái gọi là văn hóa cặn bã, đây là hắn không có cách nào cùng chung quanh những thứ này cấp thành phố các lãnh đạo một dạng, liếm láp khuôn mặt kể một ít định nọt lấy lòng lời nói. Tô Hi nói không nên lời. Hơn nữa, trong lòng hắn, hai vị này chính thính cấp cán bộ, giống như cũng liền như vậy. Tô Hi cùng trong kinh thành phát cải ủy chủ nhiệm, Nam viện Đường Tiểu Hoa cũng đã có gặp nhau, ngược lại là cảm thấy bọn hắn tương đối bình dị gần gũi. Cơm nước xong xuôi, Bạch Hiền Lương vội vàng xếp đặt an bài trận thứ hai hoạt động. Tô Hi liền không có đi cùng, Bạch Hiền Lương cũng không thật tâm thật ý mời hắn. Bạch Hiền Lương trận thứ hai hoạt động là đánh bài. Chương 791, toàn lực ủng hộ chương 791, toàn lực ủng hộ kiếp trước Bạch Hiền Lương ngã ngựa thời điểm, đánh bài liền xuất hiện tại thông báo bên trong. Bạch Hiền Lương ưa thích đánh bài, Càn Châu quan viên cùng các lão bản liền bồi hắn đánh bài. Hắn cho rằng đánh bài là một loại hiệu suất cao xã giao phương thức, vừa có thể lấy buông lòng giải trí, lại có thể phân biệt những quan viên kia cùng lão bản tương đối thành tâm. Đương nhiên, hắn cũng tại trên chiếu bài thực hiện cái gọi là nhà hối. Tô Hi từ ba lầu phòng khách xuống, hắn đi mua bao thuốc, trở về thời điểm tại phòng khách quán rượu đụng tới tỉnh phát cải ủy chủ nhiệm Đinh Trấn. Đinh Trấn gặp lại Tô Hi, lập tức không giống với trong bao xương biểu lộ. Tại trong phòng khách, hắn có chút bưng không nói cười tùy tiện, Tô Hi mở rượu, hắn cũng chỉ là bình tĩnh hành lễ như nghi thức. Quan viên tại trường hợp khác nhau cần đóng vai khác biệt nhân vật, bọn hắn tại mỗi cái tràng cảnh phía dưới đều có chính mình nhân thiết muốn duy trì. Đinh Trấn tại tối nay bữa tiệc, hắn chính là muốn làm hảo một cái không nói cười tùy tiện, không cùng hạ cấp mà nội thành lãnh đạo hòa mình tình thực quyền bộ môn người đứng đầu. Nhưng mà, tại cái này tương đối tư nhân nơi, cá nhân hắn yêu thích liền lộ ra. "Tô Hi đồng chí, ngươi tốt." Đinh Trấn chủ động đi tới, vươn tay ra. Tô Hi cũng đưa tay ra cùng Đinh Trấn nắm tay. Đinh Trấn má trái có một khóa tương đối lớn nốt ruồi, mặc dù có chướng ngại thưởng thức, nhưng đúng là một cái rất tốt cá nhân tiêu chí. Đinh Trấn tại Tô Hi đời trước, làm được bí thư tỉnh ủy. Cái này vô cùng hiếm thấy. Rất nhiều trên mạng chính kiện cục thành viên đều cho rằng là một cái kỳ tích, là một tại Tây Khang tỉnh trưởng thành cán bộ, có thể dưới tình huống Tây Khang tỉnh hệ thống tính chất mục nát lún, không có xuất ra bất cứ vấn đề gì có thể nói ra nước bùn mà không nhiễm, hơn nữa cuối cùng làm đến bí thư tỉnh ủy, quả thực là không dễ dàng. Tô Hi đời trước rất ưa thích tại trên web xem một chút chính trị vòng tài khoản công chúng, cho nên hắn tin tưởng Đinh Trấn lập tức liền muốn nên đón cuộc đời mình cao quang thời khắc, hắn sẽ tại cuối năm vô cùng may mắn tấn thăng tỉnh ủy thường ủy, từ đây đi lên hoạn lộ đường cao tốc. Bởi vì Tây Khang tỉnh tỉnh ủy bí thư trưởng tại bổ nhiệm bởi vì bệnh qua đời, mấy vị người ứng cử náo hoa đều mau đánh đi ra. Vốn là bồi chạy Đinh Trấn trổ hết tài năng, từ phát cải ủy chủ nhiệm một bước đúng chỗ, tấn thăng tỉnh ủy thường ủy. Hai năm sau lại điều nhiệm Đông Bắc một tỉnh, chuyển nhiệm phó tỉnh trưởng thường vụ, bằng vào năng lực của hắn, làm ra một chút chiến tích, sau đó thăng nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, lại đến tỉnh trưởng, làm một lần sau đó, đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy. Nếu như không phải là bởi vì vấn đề tuổi tác, hắn thậm chí có cơ hội tiến thêm một bước. Hắn là làm rất nhiều hiện thực, là tiếng lành đồn xa hảo cán bộ. Ngài khỏe, Đinh chủ nhiệm. Ta vẫn luôn có chú ý thanh hà đất hiếm vấn đề. Ta cẩn thận nghiên cứu qua liên quan số liệu, ngươi hiện tại xuất thủ chỉnh đốn vô cùng kịp thời, nếu như tùy ý loại tình huống này phát triển tiếp, thanh hà nhiều nhất 10 năm, liền sẽ xa vào đến tài nguyên khô kiệt tình huống. Đến lúc đó, liền sẽ không có quay đầu cơ hội. Đinh Trấn nói, phía dưới lực cản không thiếu. Thôi động cải cách tất nhiên sẽ xúc động bản địa vừa được lợi ích quần thể. Nhưng mà, ngươi nhất định muốn kiên trì. Công tại đương đại, lợi tại thiên thu a. Đinh Trấn tận tình khuyên bảo. Thậm chí có chút nói liên miên lại nhải, cái này cùng hắn tại trên bàn rượu tiệm lời ít nói hoàn toàn khác biệt. Tô Hi liền vội vàng gật đầu, cảm tạ Đinh Trấn ủng hộ. Ngươi cùng ta trò chuyện ngươi một chút đối với Thanh Hà thậm chí Càn Châu kế hoạch, ta xem một chút có thể hay không từ tỉnh phát cải ủy phương diện đối với ngươi cung cấp trợ giúp. Đinh Trấn nói, Tây Khang cán bộ không chịu nổi, càng phong bế càng là rất lại phía sau khu vực, vòng quan hệ văn hóa lại càng nặng. Nhưng mà, tất nhiên nhân dân đem nhiệm vụ quan trọng giao đến chúng ta bà bay, mặc kệ nhiều khó khăn, chúng ta đều phải kiên trì chân lý. Tô Hi gật gật đầu, hắn nói, Đinh chủ nhiệm, ta là muốn đem Thanh Hà chế tạo thành lấy chip gia công sản nghiệp làm chủ thể công nghệ cao thành thị, chúng ta đất hiếm là bảo. Nhưng chúng ta khai thác kỹ thuật rất kém cỏi, chúng ta tạo thành hao phí rất lớn. Cho nên, ta hy vọng tại một khối này tiến hành cao tinh hóa sản nghiệp thăng cấp, chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập toàn cầu lớn nhất đất hiếm sâu gia công căn cứ. Cho dù tương lai có một ngày, Càn Châu đất hiếm khoáng giảm bớt, chúng ta cũng vẫn như cũ có thể từ toàn cầu địa phương khác đem đất hiếm mang tới tiến hành thâm gia công. Càn Châu điện lực tài nguyên vô cùng đầy đủ, khí hậu cũng cực kỳ thoải mái. Tương lai thế giới nhất định là công nghệ cao thế giới, ai có thể nắm giữ chip, ai liền nắm giữ thông hướng hạ cái đời đời giấy thông hành. Ta tại Đông Minh thời điểm, đưa vào qua xưởng và phở, cũng nhìn thấy tương lai chỉ phát triển xu thế. Quan trọng nhất là chúng ta Càn Châu có nhân tài. Trước đây Càn Châu dụng cụ tinh vi có một đám nhà khoa học đã từng nghiên cứu qua máy quang khắc, học sinh của bọn hắn trải rộng toàn cầu. Nếu như ở thời điểm này chúng ta sớm phát lực, đem nhân tài tụ tập lại, chúng ta có thể khiêu động sức mạnh chính là vô tận. Ta trong tưởng tượng Càn Châu là một tòa rời xa thế giới hiện thực ồn ào náo động, nhưng đó là thế giới internet tim công nghệ cao thành nhỏ. Ở đây hội xuất sinh toàn cầu tốt nhất chín, lại là toàn thế giới lớn nhất số liệu trung tâm. Tô Hi hướng Đinh Trấn miêu tả lấy ý nghĩ của hắn. Đinh Trấn nghe như si như say. Hắn tại Tây Khang việc làm sinh sống hơn nửa đời người. Đây là hắn lần thứ nhất có mở rộng tầm mắt cảm giác, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Càn Châu còn có thể có dạng này tương lai. Tiếp đó, hắn dùng sức gật đầu, "Tô Hi đồng chí, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Mặc dù ta bây giờ còn chưa có tiêu hóa ngươi nói cho ta những thứ này suy nghĩ, nhưng ta biết, Càn Châu đã là một cái mất đi tất cả thẻ đánh bạc thành thị, vô luận về phương hướng nào đi, cũng là tại đi tới. Ta sẽ cố gắng hết sức tại trên chính sách vì ngươi làm ra kế hoạch." Cảm tạ Đinh chủ nhiệm. Tô Hi hai tay niết chặt nắm chặt Đinh Trấn. Đinh Trấn cũng hai tay nắm ở Tô Hi. Hẳn là cảm ơn ngươi mới là, Tô Hi đồng chí. Càn Châu tương lai nắm ở trong tay ngươi. Tiếp đó, Đinh Chấn đề nghị đi lầu 2 quán trà lại uống hai chén trà. Tô Hi vui vẻ đi tới. Đêm nay, bọn hắn hàn huyên rất nhiều. Song phương đều có gặp cảm giác chi kỷ. Sáng hôm sau, Tô Hi bọn người đi tới sân bay. Cái này thứ khảo sát đoàn định cũng là khoang thương gia. Tô Hi vừa vặn cùng Bạch Hiền Lương ngồi cùng một chỗ. Bạch Hiền Lương hôm nay càng cao hứng, bởi vì hắn đêm qua thu hoạch tràn đầy, hắn thành công đưa ra ngoài 100 vạn. Hắn biết, cái này 100 vạn sẽ vì hắn mang đến giá trị lớn hơn. Nhìn xem bên cạnh Tô Hi, hắn càng cao hứng, bởi vì hắn hiểu được Tô Hi sẽ cho hắn mang đến giá trị lớn hơn. Chỉ cần Tô Hi hoạn lộ vẫn lạc, Hạ gia hứa hẹn giúp hắn giải quyết phó tình cấp. Tô Hi đồng chí, đêm qua ngủ được như thế nào? Không tệ. Tô Hi khẽ gật đầu. Trả lời như vậy, rõ ràng không phù hợp một cái thuộc hạ vốn có định vị. Nhưng Bạch Hiền Lương quen thuộc. Lúc này, trên máy bay quảng bá nhắc nhở đại gia tắt máy. Tô Hi tắt điện thoại di động, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn rơi. Hắn hôm nay nỗi lòng một mực có chút loạn, luôn cảm giác sẽ có sự tình gì muốn phát sinh. Một bên Bạch Hiền Lương ngược lại là nhàn nhã, hắn điều chỉnh một chút vị trí, không biết từ nơi nào móc ra một bản tàng văn chính công gia thư nhìn lại. Chương 792, Mạnh Thắng lóe sáng đăng tràng. Chương 792, Mạnh Thắng lóe sáng đăng tràng. Mưa vẫn rơi, bầu không khí không tính hòa thuận, tại cung một dưới mái hiên, dần dần nhìn thấy lòng đang biến hóa. Quốc Hải Khôn tại trong mưa to như thác mang theo khu phân cục Lý Thuần, Quốc Thổ Tài Nguyên cục cục trưởng Triệu Thụy Long đến Nam Kim Hương mở hiện trường hội nghị. Tại trong phòng họp, Quốc Hải Khôn bố bản, yêu cầu lập tức phong ngừng vẫn tại trong mưa to tác nghiệp trộm hái nhà máy. Liên quan tới điểm ấy, Triệu Thụy Long miễn cưỡng đồng ý, nhưng mà, Quốc Hải Khôn yêu cầu Hương Đảng ủy Hương chính phủ tổ chức phía dưới dân chúng rút lui mệnh lệnh, Triệu Ba vui cự tuyệt. Hắn cho rằng không tồn tại loại này phong hiểm, loại này nước mưa thời tiết rất bình thường, hơn nữa đem đại lượng dân chúng chuyển tới địa phương khác cũng không kịp, càng thêm khó thực hiện động viên việc làm. Quốc Hải Khôn tức giận bố bản. Nhưng Triệu Ba Vui rõ ràng không có cho Quốc Hải Khôn mặt mũi này, thậm chí còn tại chỗ gọi điện thoại cho khu ủy phó thư ký Triệu Lợi Dân đồng chí. Triệu Lợi Dân ở trong điện thoại áp chế Quốc Hải Khôn. Hắn hỏi thăm Quốc Hải Khôn, ngươi tại Thanh Hà công tác mấy năm? Là ngươi hiểu được Thanh Hà, vẫn là sinh trưởng ở địa phương cán bộ giải Thanh Hà? Không cần vỗ đầu một cái liền làm quyết định, ngươi một câu nói, phía dưới liền muốn huy động nhân lực. Cuối cùng còn tăng thêm một câu, chờ ngươi làm khu ủy bí thư lại đi ra bài. Quốc Hải Khôn tức giận bốc khói trên đầu. Trận hội nghị này bởi vì Triệu Lợi Dân cái này thông điện thoại vô tật mà chấm dứt, bao quát Quốc Thổ Tài Nguyên cục nhân viên công tác đều bởi vậy không có đi quan ngừng khoáng sản tác nghiệp. Quốc Hải Khôn có chút tuyệt vọng. Ngược lại là Lý Thuần càng có quyết đoán, hắn trực tiếp an bài tùy hành nhân viên cảnh sát cùng với Nam Kim Hương đồn công an cảnh sát nhân dân đánh loa khắp nơi tuyên truyền. Tuyên bộ ân căn cứ vào Tô Hi chỉ thị, toàn trình quay chụp. Tô Hi đến Bằng Thành thời điểm, tinh không và lý. Đến Bằng Thành, Càn Châu chú Bằng Thành cơ quan đồng chí tới nên đón, bọn hắn an bài hai chiếc xe buýt tới nên đón, Bạch Hiền Lương có chút hài lòng, đem vị này cơ quan chủ nhiệm mắng một trận. Đến Bằng Thành dạng này quốc tế hóa lớn đô thị, Bạch Hiền Lương đồng chí hiển nhiên là muốn ngồi một chút xe sang trọng thưởng thức một chút sạch sẽ. Bạch Hiền Lương vẫn luôn là tại địa phương nhỏ làm quan, nội tâm của hắn có một loại đô thị mộng. Hắn chiến tích cơ bản đều là cùng tạo thành có liên quan. Cụ thể thi chính năng lực, phát triển kinh tế mạch suy nghĩ, hắn cơ hồ cũng là rất nông cạn. Bất quá, hắn người này ngược lại là có một chút hảo, đó chính là giữ chữ tín, thu tiền nhất định cho người làm việc. Cho nên, đời trước, hắn xuống ngựa sau đó, còn rất nhiều lão bản dạng hắn tốt, nói hắn cùng bình thường tham quan khác biệt. Tại so nát vụn thế giới, hắn thắng một chút đâu. Tô Hi ngồi ở trong xe buýt, hắn không có bất kỳ cái gì bất mãn. Hắn vẫn ngồi ở phía sau cùng, hắn cùng phát cải ủy Lý Bình Hoa nói chuyện phiếm. Lý Bình Hoa hàn huyên tới Bằng Thành thay đổi, nói Bằng Thành từ một cái làng trại nhỏ biến thành bây giờ quốc tế hóa lớn đô thị, thực sự là thương hải tăng điển. Tô Hi nói, Bằng Thành càng ngày sẽ càng hảo. Tiếp đó, Lý Bình Hoa hỏi, cái kia Đông Minh đâu? Tô Hi cười cười, nói, Đông Minh thể lượng là không đủ để cùng Bằng Thành so sánh. Bất quá, Gia Châu tương lai nhất định có thể trở thành Quảng Đông địa khu thành thị lớn thứ ba, quốc nội chuẩn thành thị cấp 1. Quốc gia chúng ta cũng đủ lớn, đầy đủ dung nạp rất nhiều quốc tế hóa lớn đô thị. Tô Hi nói không chừng tương lai bỗng dưng một ngày, Càn Châu cũng trở thành một tòa thành thị lớn đâu. Bên kia bờ Đại Dương sinh đẹp quốc, cũng không phải tất cả phát đạt thành thị đều tập trung ở vùng duyên hải. Lý Bình Hoa cười cười, mặc dù hắn rất thưởng thức Tô Hi, nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn cảm thấy đây chỉ là một loại mỹ hảo tưởng tượng. Càn Châu tình huống, hắn quá hiểu. Ít nhất tại Bạch Hiền Lương quan viên như vậy bị quét sạch sẽ phía trước, Càn Châu không có khả năng một chút xíu phát triển. Bạch Hiền Lương còn ở trước đó mặt phát cáo đâu. Một ít cán bộ lãnh đạo một khi đến cái nào đó cấp bậc, liền cho là mình không phải nhục nhãn phản thai. Khắp nơi đều phải nổi bật chính mình cảm giác ưu việt, ăn cái gì, ở cái gì, văn phòng vượt chỉ tiêu bao nhiêu, ngồi xe gì, cũng phải nói. Bạch Hiền Lương rõ ràng chính là loại này. Tô Hi đối với cái này liền hoàn toàn không có biện pháp, hắn thậm chí có thể trở về tránh một ít cần thiết đặc thù hóa. Ở phương diện này, Quảng Đông quan viên phổ biến làm tốt hơn. Xe rất nhanh đến khách sạn, Bạch Hiền Lương lại tại tiêu lý, vì cái gì không phải quốc tế cấp 5 sao đại tử điểm, mà là quốc nội khách sạn 5 sao. Tô Hi nghe thẳng lắc đầu. Trên thực tế, cái quán rượu này đã sớm đã đặt xong, tại Tô Hi đơn hành trình thượng đô đã có. Hơn nữa ba trận hoạt động cũng là ở nhà này khách sạn tổ chức. Bạch Hiền Lương ở thời điểm này đưa ra loại vấn đề này, chỉ có hai loại khả năng. Đầu tiên là hắn không có nghiêm túc nhìn quá trình, thứ hai là hắn không muốn ở chỗ này, hắn nghĩ nổi những thứ khác khách sạn. Quả nhiên, rất nhanh liền làm ra cân đối. Bạch thị trưởng đi ở sát vách khách sạn Hữu Tần. Bạch thị trưởng làm đặc thù hóa là không có chút nào có người, địa phương nhỏ quan viên chính là ngang tàng như vậy. Tô Hi đi chỗ ở của mình. Xế chiều hôm đó liền mở ra một cái cản thương hội nghị bằng thành Cản Châu thương hội các lao bản tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Bạch Hiền Lương cùng đại biểu trong đó nói chuyện hiếm, tâm sự, biểu đạt đối bọn hắn quan tâm, cùng với hy vọng bọn họ về quê nhà kiến thiết nhiệt tình. Cuối cùng, ký 4 cái đầu tư hợp đồng. Nói đến cũng là mấy chục triệu hơn nước hạng mục. Nhưng thực tế, Tô Hi nhìn một chút, 4 cái hạng mục rơi xuống đất khả năng là không. Đơn giản là đi ngang qua sân khấu một cái, đại gia lẫn nhau diễn diễn kịch. Bạch Hiền Lương lần này công khoản du lịch có lý do. Sau khi hội nghị kết thúc, Càn Thương hội trưởng dẫn Bạch Hiền Lương bọn người xí nghiệp điều tra nghiên cứu khảo sát. Tô Hi liền không có tham gia. Hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Hắn về nhà một chuyến, cùng Vân Vũ Phi bắt đầu nghiên cứu điện thoại. Vân Vũ Phi điện thoại lập tức liền muốn tổ chức buổi họp báo, một chút quảng cáo đã leo lên các đại đài truyền hình, quan trọng nhất là tại internet marketing. Tô Ngọc Du ở chính giữa văn internet lớn nhất tức thời thông tin phần mềm 20 cổ phần đưa đến trọng yếu mở rộng tác dụng, ai nắm giữ lưu lượng lối vào, ai liền có thể cầm tới thời đại internet VIP chuyên trúc xe tọa. Những năm này Tô Ngọc Du sinh ý càng ngày càng lớn, không chỉ có là internet, còn có chip sản nghiệp, Hồ Tiểu Lan phần cứng phương diện cũng càng làm càng mạnh, rất có Tô Hi đời trước cái kia nổi tiếng hàng nội địa xí nghiệp khuynh hướng, hơn nữa hậu tích bạc phát. Tô Ngọc Du cùng Hồ Tiểu Lan cùng với Vân Vũ Phi tiền từ đâu tới? Một mặt là quốc nội một chút tài sản cố định đầu tư lợi tức, nhưng đây không phải chủ yếu nhất là ở nước ngoài thị trường cổ phiếu bên trên kiếm. Lớn xinh đẹp quốc thị trường cổ phiếu phát triển không ngừng, đủ loại bay lên. Tô Hi nắm chắc xu thế, đủ loại trọng thương sàn chứng khoán. Chân chính trên ý nghĩa làm được từ thị trường vốn kiếm tiền, trở về trong nước đầu tư thực nghiệp. Nghiên cứu xong điện thoại buổi họp báo bên trên lên tiếng, Tô Hi lại bắt đầu nghiên cứu buổi họp báo tờ lên tiếng bản thảo. Từng chữ từng câu chấm trước. Buổi tối, Tô Ngọc Du trở về. Nàng vừa về đến liền cùng Tô Hi hàn huyên Càn Châu dụng cụ tinh vi sự tình. Tô Hi đi thị sát Càn Châu dụng cụ tinh vi sau đó, cũng không có dừng lại bước chân, tương phản Tô Ngọc Du bên này đang tại tăng cường tiến lên. Càn Châu dụng cụ tinh vi bây giờ đã là tư cách không gắn nợ, vô luận là Tây Khang tỉnh vẫn là Càn Châu thị cũng nghĩ để nó tự nhiên tử vong. Tô Ngọc Du chủ tính dứt khoát đưa nó thu mua xuống, tiếp đó đem mặt khác sinh tuyến nhanh chóng đi vào Càn Châu. Tô Hi cùng Tô Ngọc Du hàn huyên rất lâu, tiếp đó Hồ Tiểu Lan cũng trở lại. Bốn người bọn họ chính là một cái tập đoàn, từ thông tin đến chip, từ phần cứng đến phần mềm, từ khai phát bưng đến ứng dụng bưng. Bọn hắn thương nghiệp thể hệ nghiễm nhiên đã trở thành một cái bế hoàn. Bây giờ, chính là muốn làm lớn làm mạnh, từ sản nghiệp bên trên lôi kéo quốc gia phát triển. Cho chuyện xong những thứ này, Tô Ngọc Du chợt nhớ tới một món khác chuyện quan trọng. "Tô Hi, ngươi sáng sớm ngày mai đi một chuyến Tiết gia. Tiết lão có chuyện cùng ngươi nói, là trước tiên thanh cả ca mang lời." Tô Hi nghe xong cái tên này, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Đêm khuya, Tô Hi trở lại khách sạn. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn lại đi tới Tiết gia. Tiết lão tìm Tô Hi nói chuyện nội dung rất đơn giản. Liên biểu đạt Tiết trước tiên rõ ràng đối với Tô Hi hảo cảm, đồng thời biểu thị hai nhà hẳn là nhiều lui tới nhiều đi lại. Mặt khác, Tiết lão còn đưa ra, "Tô Hi, ngươi là cảnh sát xuất thân, tại hệ thống công an có uy tín, làm kinh tế cũng là một tay hảo thủ, bây giờ đi đến Tây Nam cái kia vừa làm khai phát, ta cảm thấy những thứ này đều rất tốt. Nhưng bước kế tiếp hoạn lộ kế hoạch của ngươi là cái gì?" Tô Hi nói, "Ta vẫn làm gì chắc đó, tiếp tục đi tới." Lúc này, Tiết Lao nói một câu, "Ngươi phải thận trọng suy tính một chút. Ta cùng Ngũ Lao, còn có Cổ Thành đều hàn huyên một chút. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là đi ban kỷ luật thanh tra rèn luyện một chút." Tô Hi nghe xong, đầu hắn bên trong dạo qua một vòng, tiếp đó hắn đại khái hiểu Tiết Lao ý tứ. "Ngươi cùng Lao Hứa ra quan hệ không tệ, Quảng Đông bên này ngươi nhân mạch rất rộng, bây giờ lại đi Tây Nam, hệ thống công an càng là nhà mẹ của ngươi. Làm kinh tế ngươi là một thanh hảo thủ, thật giống như bây giờ thiếu điểm uy nghiêm, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiết Lao nói như vậy, Tô Hi hoàn toàn đã hiểu. Nhưng hắn biết đây chỉ là trong đó một tầng ý tứ, còn có mặt khác một tầng ý tứ, Tiết lão không có vạch trần, Tô Hi cũng sẽ không đi nói toạc. Tô Hi lưu tại Tiết gia ăn cơm trưa, sau khi ăn xong, Tô Hi trở lại khách sạn. Tại khách sạn cửa phòng hội nghị đụng tới Bạch Hiền Lương. Bạch Hiền Lương nhìn một chút Tô Hi, lại nhìn một chút đồng hồ, hắn đối với Tô Hi nói, "Tô Hi đồng chí, ta biết trước ngươi một mực tại Quảng Đông việc làm. Nhưng bây giờ ngươi là Càn Châu quan viên, ngươi không thể lúc nào cũng xin phép nghỉ nha. Ngươi có bận rộn như vậy sao? Thôi một tí xin phép nghỉ, ngươi có biết hay không hôm nay chúng ta phải biết gặp người là ai? Là nổi tiếng Châu Ước khoáng sản công ty lão bản, chúng ta nếu là có thể đem vị lão bản này mời đến Càn Châu đi, lần này chiêu thương việc làm coi như hoàn toàn thành công." Tô Hi cười cười, nói thị trưởng nói rất đúng. Hắn lười nhắc cùng Bạch Hiền Lương tranh luận cái gì. Chính xác, đây là một lần hội nghị trọng yếu, cũng là Càn Châu thị an bài trọng yếu nhất một lần hội nghị. Ít nhất tại Tô Hi xem ra, đây là hàm kim lượng cao nhất. Thậm chí, Tô Hi đều không thể tưởng tượng, Càn Châu đám này gánh hát dong vậy mà thật sự đem Châu Ước thứ hai đại khoáng sản lão bản của công ty mời tới. Nhân ra vì sao phải cho ngươi Càn Châu thị trưởng tử? Châu Ước khoáng sản tại đầu thế kỷ 21 chính là thấp điểm. Tô Hi cũng không phải muốn cho nhân gia tới đầu tư, mà là muốn thông qua nhân gia đi đại lượng thu mua Châu Ước khoáng sản. Tô Hi rất rõ ràng trong tương lai này thế nhưng là nghề chế tạo đồng tiền mạnh. Lúc này, Bạch Hiền Lương tiếng chuông điện thoại di động reo, hắn nhận một cái điện thoại, vội vàng để cho Tô Hi trước tiến vào hội trường, hắn cùng hai vị phó thị trưởng đi về phía cửa đi nghênh đón. Tô Hi lúc này điện thoại cũng chấn động một cái. Tô Hi cầm điện thoại di động lên xem xét, là Cường Thắng gửi tới tin nhắn, trên đó viết: "Đã lâu không gặp, Tô cảnh quan." Tô Hi thừa dịp còn chưa mở hội nghị trở về một đầu tin nhắn, gần nhất đang bận rộn gì đâu? Mạnh Thắng. Trả lời tin của xong, Tô Hi trong lòng một lượt buồn. Hắn không hiểu thấu nghĩ đến một việc, Mã Cường Thắng sẽ không phải đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta à. Lúc trước hắn cùng Đỗ Tiểu Hoa xuất ngoại, nghe nói là châu Úc, hắn sẽ không phải tại châu Úc tiếp tục phát huy bản lãnh của hắn. Tô Hi đối với Mã Cường Thắng năng lực siêu phàm ký ức vẫn còn mới mẻ, mặc dù theo Đỗ Tiểu Hoa sớm ra ngục, bọn hắn xuất ngoại sau đó cũng rất ít liên hệ. Nhưng Mã Cường Thắng từ trước đến nay là am hiểu đánh đột nhiên tập kích. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới từng đợt tiếng bước chân còn có Bạch Hiền Lương tiếng cười sáng sảng. Tô Hi nhìn chăm chú hướng về cửa phòng hội nghị xem xét, đầu tiên là hai tên mặc đồ công sở tóc vàng mắt xanh nữ tử đi đến, tiếp đó, Tô Hi thấy được một bóng người quen thuộc, không phải Mã Cường Thắng, nhưng cũng là người quen, là Đỗ Tiểu Hoa. Tô Hi toàn bộ sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn một chút danh sách, Lucy Độc. Đỗ Tiểu Hoa là châu Úc thứ hai đại khoáng sản lão bản của công ty. Đây là mở cái gì nói đùa? Tô Hi nhìn về phía Đỗ Tiểu Hoa thời điểm, Đỗ Tiểu Hoa cũng cười liếc Tô Hi một cái. Nàng bây giờ mặt mũi tràn đầy gió xuân, có chút đắc ý. Tô Hi tiếp tục hướng phía sau nhìn, một lát sau, quả nhiên thấy Mã Cường Thắng thân ảnh. Mã Cường Thắng vẫn là như vậy tùy ý. Trung quanh tất cả mọi người đều mặc chính trang, chỉ một mình hắn là như vậy trang điểm lộng lẫy, áo sơ mi hoa phối hợp dép lão. Thoải mái cực kỳ. Rất có một loại thế nhân cười ta quá điên, ta cười thế nhân nhìn không thấu buông lòng cảm giác. Cốc cốc cốc. Mã Cường Thắng đạp lên dép lão đi tới bên cạnh Tô Hi, hắn nhìn thấy Tô Hi liền giang hai cánh tay. Tô Hi cũng cho hắn ôm một cái. Tô cảnh quan, rất thần kỳ a, không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện ở đây a. Tô Hi cười nói, chính xác rất thần kỳ. Ngươi làm như thế nào? Mã Cường Thắng nói, cái này nói đến liền lời nói lớn. Trước tiên họp, chờ một lúc từ từ nói. Nói xong, Mã Cường Thắng liền đi tới xó xỉnh chỗ ngồi xuống. Bạch Hiền Lương cau mày mau, hắn nghĩ thầm Tô Hi tại sao có thể có châu Úc bằng hữu đâu. Nghe nói cái này bình thường không có gì lạ nam tử là lũ sĩ nữ sĩ tình nhân, hắn có thể thổi bên gối gió sao? Hắn có thể đối với hợp tác đưa đến chính diện tác dụng sao? Hội nghị bắt đầu, Bạch Hiền Lương hướng Đỗ Tiểu Hoa giới thiệu Cản Châu, còn phát hình một đoạn phim nhựa chuyên môn giới thiệu Cản Châu đất hiếm. Sau đó, hắn nói tới hy vọng cùng với công ty hợp tác mãnh liệt ý nguyện. Đỗ Tiểu Hoa cũng giới thiệu hào tư công ty một chút tình huống, cũng biểu đạt ra ở trong nước tiến hành khoáng sản đầu tư ý nghĩ, nhưng cũng không làm ra thực tế hứa hẹn. Ngược lại là Bạch Hiền Lương tiên hoa loạn truy, nói một đại thông Cản Châu chính sách ưu đãi, quả thực là muốn đem khoáng sản cho không cho đối phương tự như. Tô Hi nghe xong thẳng nhíu mày. Đại khái là một giờ sau, Đỗ Tiểu Hoa tại nghe xong phó thị trưởng nói chuyện sau, đung nhiên dừng lại. Nàng nhìn về phía Tô Hi, hỏi, vị này là Tô Hi tiên sinh sao? Đỗ Tiểu Hoa vẫn luôn tại nói tiếng Anh. Tô Hi nghe thấy Đỗ Tiểu Hoa cái dạng này, không khỏi cười khúc khích. Bạch Hiền Lương thấy vậy, không khỏi nghiêng người sang tới chừng Tô Hi một mắt. Hắn hy vọng Tô Hi nghiêm túc một chút, đây chính là trọng yếu nhà đầu tư, ngoại thương. Nhưng mà, hắn không biết là, Tô Hi cùng vị này ngoại thương trước đó liền nhận biết, từ mức độ nào đó tới nói, Tô Hi còn đã cứu tính mạng của nàng. Tô Hi trả lời, đúng vậy, Đỗ nữ sĩ. Chương 793, chi giao khắp thiên hạ chương 793, chi giao khắp thiên hạ Đỗ Tiểu Hoa cười cười. Nàng nói tiếp đi, Tô thư ký, ta một mực có một cái vấn đề phi thường tò mò, ngươi vì Đông Minh trả giá cực lớn, lấy được kinh người thành tựu sau, vì sao lại lựa chọn Cản Châu đâu? Mọi người đều biết, Cản Châu vị trí địa lý, kinh tế trình độ, bao quát đủ loại hoàn cảnh cũng không bằng Đông Minh. Đông Minh người vô cùng không nỡ bỏ ngươi, ngươi lần này trở về, sẽ đi Đông Minh sao? Đỗ Tiểu Hoa là gia châu Đông Minh người. Nàng ngắn ngủi lao ngục sau đó, nhìn thấy Đông Minh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng cảm thấy rung động. Trên thực tế, Đông Minh phi tốc quật khởi cũng làm cho của cải của nàng tăng gấp bội. Nàng trước kia tại Đông Minh khu mới mua rất nhiều trụ sơ nhà, đóng không thiếu phòng ở nàng sau khi ra tù bán mất một chút, trong tay nàng những thứ khác sinh ý cũng bởi vì Đông Minh nhanh chóng quật khởi mà kiếm được đầy buồn đầy bát. Nàng mang theo không thiếu tiền cùng Mã Cường Thắng rời đi quốc nội đi tới châu Úc. Châu Úc loại địa phương kia, đơn giản là hảo sơn hảo thủy thật nhàm chán. Bất quá Mã Cường Thắng người này có thể lực cường đến chỗ nào đều có thể mở ra cục diện. Hắn rất nhanh cùng nhà hàng xóm cách vách người nước ngoài hòa mình, hơn nữa còn đã trúng một lần châu Úc sổ số, có hơn 1000 bạn nước nguyên. Về sau hàng xóm cách vách cũng chính là hạn sắt thép lao bản tao ngộ ngoài ý muốn bỏ mình. Vợ hắn kế thừa cổ quyền, bởi vì không am hiểu kinh doanh, lại không hy vọng bị nghề nghiệp đội ngũ quản lý lừa gạt, lại thêm cùng Mã Cường Thắng quan hệ phi thường tốt, dứt khoát đem cổ quyền toàn bộ bán cho Mã Học Đông. Mã Học Đông bất học vô thuật, dùng tiền vẫn được, kiếm tiền liền khó như lên trời. Đỗ Tiểu Hoa ngược lại là có một khóa sự nghiệp tâm, nàng nhận lấy. Hoa thời gian nửa năm, nắm trong tay toàn bộ công ty. Bây giờ đang tại hăng hái tiến thủ, hướng về quốc nội phát triển, tìm cơ hội. Nhà này khoáng sản công ty lập tức liền muốn nên đón chân chính bộc phát, tài sản bạo tăng. Bởi vì quốc nội nhu cầu đem lại lượng bạo tăng. Châu Úc chỗ như vậy hậu kỳ liền chỉ dựa vào bán tài nguyên sinh hoạt. Bán cho ai đương nhiên là bán cho đông lớn. Tô Hi đã từng cũng muốn đi qua châu Úc làm điểm khoáng sản, nhưng bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, không có ai dẫn đường, làm thực nghiệp cùng làm đầu tư cổ phiếu vẫn có khác nhau. Lúc đó Tô Hi rất tiếc hận, bây giờ không nghĩ tới Mã Cường Thắng làm. Không hổ là Mã bên trong Cường Thắng, đến chỗ nào cũng sẽ không bị đói. Liên quan tới ta cá nhân lựa chọn, ở đây liền không bày ra đàm luận. Bất quá, ta sẽ trở về một chuyến Đông Minh. Tô Hi trả lời. Tô Hi trả lời như vậy, Bạch Hiền Lương còn có chút không cao hứng. Hắn cho rằng Tô Hi tại ngoại thương trước mặt không đủ chú đáo. Hắn nhanh chóng đổi chủ đề, khen ngợi Đỗ Tiểu Hoa nữ sĩ, tiếp đó lại tiếp tục giới thiệu một lần Cản Châu các hạng ưu thế. Tô Hi không có lên tiếng. Hội nghị mở xong, Bạch Hiền Lương lại nắm chặt an bài cơm trưa. Tại chiêu thương một khối này, hắn vẫn là rất tích cực. Dù sao, đưa vào đầu tư bên ngoài là có thể ghi vào chính phủ việc làm báo cáo chính sách quan trọng tích. Tô Hi nhìn xem Bạch Hiền Lương dẫn linh Đỗ Tiểu Hoa đi lên phía trước. Đỗ Tiểu Hoa trước kia là Hạ Tiểu Quân tình nhân, Bạch Hiền Lương coi là Hạ gia gia phó. Hình tượng này trên thực tế có chút hoang đường, không khỏi không cảm khái vận mệnh trời xui đất khiến. Tô Cảnh Quan, chúng ta lần này là chuyên môn tới tìm ngươi. Mã Cường Thắng rơi vào đằng sau, hắn cùng Tô Hi đi cùng một chỗ, cùng đám người tách ra một khoảng cách. Tô Hi hỏi Mã Cường Thắng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiếp đó, Mã Cường Thắng đem hắn Châu Úc phát ra sự nói một lần. Tiếp đó lại cùng Tô Hi đàm luận một chút Châu Úc phụ nữ cùng quốc nội phụ nữ đủ loại khác biệt. Tô Hi không có hỏi hắn như thế nào cùng hạn công ty lão bản trước tuổi trẻ thê tử làm đến cùng nhau sự tình, mà là hỏi hắn một cái rất cao thâm vấn đề. Ta nhớ được ngươi sẽ không giảng tiếng Anh, các ngươi như thế nào cầu thông? Ánh mắt chạm đến, quan tâm. Mã Cường Thắng nói từng chữ, Tô Hi đều hiểu. Nhưng chung vào một chỗ, cũng cảm giác giống như là thiên thư, huyền diệu khó giải thích. Chẳng thể trách chỉ có Cường Thắng có thể bưng chén cơm này. Đây là tinh khiết việc cần kỹ thuật. Ngươi liền không sợ Đỗ tỷ biết? Mã Cường Thắng nói, Hoa tỷ biết ta là cao mẫn cảm nhân sĩ, cần rất nhiều yêu cùng che chở. Ngạch. Tô Hi yên lặng duỗi ra ngón tay cái. Quả thực là đánh giá thấp Cường Thắng. Tiếp trước Cường Thắng dừng lại ở hành thiệu thị, thật sự là khuất tài. Một thế này, Cường Thắng trời xui đất khiến, ngược lại là càng thêm trời cao biển rộng, bản đồ đều mở rộng đến hải ngoại. Cường Thắng nói, ngoại quốc nữ tính so quốc nội nữ tính càng khéo hiểu lòng người, cũng càng có can đảm làm ra quyết định. Phương diện này Tô Hi liền không hiểu nhiều. Tô Hi hỏi Mã Cường Thắng, các ngươi thật dự định đến Càn Châu đầu tư? Mã Cường Thắng lông mày nhấc lên, hắn nói, đương nhiên A Tô Cảnh Quan, ta cùng Tiểu Hoa có thể có hôm nay đều là bởi vì ngươi. Ngươi bây giờ tại Càn Châu làm việc bên kia, chúng ta có năng lực trợ giúp ngươi đó là đương nhiên phải không tiếc mạng sống, không phải sao? Tô Hi khoát khoát tay, nói, Càn Châu có thể không thích hợp các ngươi. Mã Cường Thắng nhấc lên lông mày cấp tốc nhăn lại, hắn nói, Tô Cảnh Quan, trướng mắt chúng ta. Không phải. Tô Hi khoát khoát tay, nói, Thanh Hà tương lai trọng tâm không phải khai phát khoáng sản. Các ngươi muốn vào cuộc đất hiếm vắng, cũng chưa hẳn là kiếm lợi nhiều nhất. Nếu như ta là các ngươi, ta liền sẽ tại Châu Úc số lớn mua, thừa dịp giá thấp đem đủ loại khoáng sản thu mua. Mã Cường Thắng tại Tô Hi không có dấu giếm, hắn nói, Châu Úc bên kia khoáng mặc dù tiện nghi, nhưng mà thị trường đã gần như bão hòa. Hơn nữa, chúng ta cũng không nhất định có nhiều tiền như vậy. Tô Hi khoát khoát tay, nói, không có tiền sự tình giải quyết rất dễ. Ta chờ một lúc tìm Đỗ tỷ trò chuyện một chút, để cho nàng và mẫu thân của ta liên lạc. Tô Cảnh Quan, chúng ta còn nghĩ có thể giúp ngài, không nghĩ tới Cường Thắng, ngươi giúp ta đã đủ nhiều. Đúng, các ngươi trước tiên đừng cự tuyệt Bạch Hiền Lương, ta còn cần các ngươi đến Càn Châu đi một vòng. Tô Hi bám vào Mã Cường Thắng bên hai, nói vài câu. Mã Cường Thắng lập tức đã hiểu, hắn đội vàng cam đoan, nói, Tô Cảnh Quan, ta rất ưa thích loại này ăn bài, ta cảm giác ta trời sinh chính là làm đặc vụ. Tô Hi cùng Mã Cường Thắng đi tới yến hội sảnh, hai người cũng không có được an bài đến chủ bàn. Tô Hi cùng Mã Cường Thắng mừng rỡ không bị ràng buộc. Buổi trưa yến sau khi kết thúc, Bạch Hiền Lương bọn người tự mình đem Đỗ Tiểu Hoa bọn người đưa tiễn. Đỗ Tiểu Hoa một nhóm sau khi rời đi, Bạch Hiền Lương phê bình Tô Hi, "Tô Hi đồng chí, chiêu thương là đại sự, một điểm qua loa đều không được. Nhất là loại này ngoại thương, nhất là muốn chú trọng ngữ khí." "Nàng hỏi cái gì, ngươi trả lời chính là cái gì gọi là không tiện bày ra giảng?" Tô Hi gật đầu nói, "Đúng, ngươi nói rất đúng." Tô Hi rất ngoan ngoãn theo. Nhưng loại này ngoan ngoãn theo Bạch Hiền Lương càng nghe càng cảm thấy không thoải mái. Xế chiều hôm đó, một đoàn người cứ dựa theo cố định hành trình đi tới Dương Thành. Còn chưa tới Dương Thành, Bạch Hiền Lương ngay tại trên xe bắt đầu thổi phồng. Ta trước đó tại trường đảng học tập thời điểm, liền có một vị hảo hữu Chí Giao, hắn bây giờ là Việt Đông tỉnh tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng, hắn rất được Ngô Trừng Khanh bí thư coi trọng, hắn rất nhiều lần nói hy vọng đem ta giao lưu đến Quảng Đông việc làm, nhưng ta thật sự là dứt bỏ không được quê quán tình cảm chung quanh một đám người phụ hòa hắn. Nói trắng ra thị trường Chí Giao khắp thiên hạ. Tiếp đó Bạch Hiền Lương còn nói, các ngươi cũng không có đi qua kinh thành học qua, cả nước các nơi tinh anh dự trữ cán bộ đều tụ tập ở một chỗ, ở nơi đó thoát ly sản xuất học tập một năm, sau khi đi ra, có thể nói Chí Giao khắp thiên hạ chương 794, khắp nơi đều là người mình chương 794. Khắp nơi đều là người mình hàn huyên một phen. Bạch Hiền Lương nhận một cái điện thoại. Tiếp điện thoại xong sau, liền nói chính mình đêm nay có cái rượu cục, đêm nay tự do hoạt động, nhưng phải chú ý kỷ luật, không cần xảy ra chuyện gì tới. Chúng ta Càn Châu cán bộ đi ra ngoài bên ngoài, nhất định muốn chú ý hình tượng, không thể cho Càn Châu mất mặt, không thể cho Tây Khang tỉnh bôi nhỏ. Bạch Hiền Lương ít nhiều có chút yêu khoe khoang, yêu bày ra mạng lưới quan hệ của mình. Hắn thường xuyên trên xe nghe điện thoại. Tiếp điện thoại xong liền sẽ nói, đây là kinh thành nào đó một cái cơ quan đánh tới. Đương nhiên, nhắc nhiều nhất hay là hắn tại tổ chức bộ quan hệ. Tô Hi chuyến hành trình này cái khác thu hoạch không có, thu hoạch lớn nhất là làm rõ ràng Bạch Hiền Lương lối bảo, hắn là hạ gia người. Cho nên, rất nhiều chuyện liền giải thích rõ. Tô Hi điện thoại ngược lại là không có vang lên. Nhưng vì thật toàn bộ trong xe quan viên đều rất rõ ràng Tô Hi tại Quảng Đông quan hệ, chuyến ngôn Việt Đông tỉnh ủy phó thư ký Chu Tích chính là của hắn cha ruột, hơn nữa Tô Hi tại Quảng Đông khiến cho phong sinh thủy khởi, sau lưng không có ai làm sao có thể. Bạch Hiền Lương chi sở dĩ chủ động xách kia cái gì đồng học, đơn giản là muốn ép một chút Tô Hi, để cho Tô Hi biết mình cũng không phải ăn chay. Nhưng thì thật mọi người đều biết, bao quát hai vị kia một mực dán chặt lấy Bạch Hiền Lương phó thị trưởng. Đến khách sạn, hai vị phó thị trưởng liền dán chặt lấy Tô Hi, hỏi thăm Tô Hi buổi tối có cái gì ăn bài. Nói bóng gió, là hy vọng cùng Tô Hi đi vòng một chút, để cho Tô Hi mang chính mình đi tham gia cuộc gì. Nhưng mà, Tô Hi nói, ta cơm nước xong xuôi chính là tại khách sạn ngủ ngon. Phó thị trưởng Quách Tùng Lâm hỏi, Tô Hi đồng chí, người đến Dương Thành, không đi trụ sở tỉnh ủy đi tiếp kiến sao? Tô Hi rỗi tay, nói, không cần thiết. Ngày. Hai vị phó thị trưởng Quách Tùng Lâm, Cung Sơn, chính phủ thành phố bí thư trưởng Dương Nghị ba người đều không nghĩ đến Tô Hi trả lời chắc chắn là cái này. Bọn hắn đều có chút thất vọng, hàn huyên vài câu rời đi. Tô Hi quả nhiên là tại khách sạn ăn cơm. Quách Tùng Lâm cùng Cung Sơn nói thầm, chẳng lẽ nghe đồn là giả? Tô Hi đến Dương Thành cũng không có bữa tiệc ăn bài. Cung Sơn nói, xem ra có chút nghe đồn chính xác quá kỳ huyễn, có độ tin cậy không cao. Cơm nước xong xuôi, Tô Hi về trước gian phòng, tiếp đó mang theo một cái vạ lụy mật mã đi ra. Bên trong đựng cũng là hắn từ Cản Châu mang tới thổ đặc sản, thịt khô, lá trà, đâm lên nước các loại. Tô Hi chạm thứ nhất đi trụ sở tỉnh ủy, Chu Tích thư ký tự mình đến khách sạn nhận Tô Hi. Chu Tích buổi tối hôm nay có tiếp đãi hoạt động, vốn là hắn là muốn thoái thác Bồi Nhi tự ăn cơm, nhưng Tô Hi nói không cần thiết. Tô Hi lên xe mới phát hiện Chu Tích cũng tại trên xe, vừa vặn tiện đường. Chu Tích nói. Tô Hi cười cười. Xe hướng về trụ sở tỉnh ủy bên trong mở, đến Chu Tích nhà. Chu Tích hỏi thăm Tô Hi tại Cản Châu tình huống công tác. Tô Hi không có giấu giếm, cơ hồ là rõ ràng mười mấy lời thuyết minh, bao quát gặp chuyện sự tình. Chu Tích tức giận dị thường. Hắn nói, muốn tiến hành một lần triệt để hành động, đem tất cả người một mẹ hốt gọn. Tô Hi trả lời, ta đã tại kế hoạch. Chu Tích gật gật đầu, chính mình đứa con trai này, hắn biết rõ, lòng dạ Bồ Tát lôi đình thủ đoạn. Làm việc cực kỳ quả quyết, ở điểm này, Chu Tích cho là mình không bằng nhí tử. Hắn lại hỏi Tô Hi bước kế tiếp phát triển kế hoạch, Tô Hi nói ý nghĩ của mình. Chu Tích gật đầu, hắn nói, Cản Châu dụng cụ tinh vi kỳ thực cùng ngươi là có chút ngọn nguồn, ta tin tưởng ngươi mẫu thân cùng ngươi đã nói. Ngươi bây giờ đến đó phát triển mạnh khoa học kỹ thuật sản nghiệp, cũng là cho Cản Châu một cái mới được ra. Sau đó còn nói, sang năm ngươi nên thăng phó thính 28 tuổi không tới phó thính, cả nước phần độc nhất a. Mấy năm này, ngươi chân thật, một bước một cái dấu chân, đến mỗi một chỗ đều có thành tích, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi nhất định có thể làm ra mới cống hiến lớn hơn. Tô Hi cùng Chu Tích hàn huyên tới 9 giờ tối, Tô Hi còn có cái tiếp theo hành trình. Hắn đi trụ sở tỉnh ủy hai học viện, Cổ Minh hai vợ chồng còn có Cổ Vĩ Châu đều ở nhà, Tô Hi mang theo thổ đặc sản đi vào, bọn hắn cao hứng ghê gớm, vội vàng đón Tô Hi về đến nhà. Cổ Minh xem như tỉnh trưởng, hắn tự mình pha trà, Tô Hi cùng Cổ Vĩ Châu ngồi ở bên cạnh, ngược lại là tương đương tự nhiên. Dù sao, Tô Hi tới, đó chính là gia hiến, đó chính là người trong nhà nói chuyện tiếng. Cổ gia không có đem Tô Hi xem như ngoại nhân. Cổ Minh quan tâm Tô Hi tình huống công tác. Tô Hi cùng Cổ Minh giảng lời nói, liền không có cùng Chu Tích lúc nói chuyện cái chủng loại kia nói thẳng ra, hắn đại khái nói Thanh Hà tồn tại vấn đề, cũng nói chính mình chấp chính mạch suy nghĩ. Cổ Minh gật đầu, hắn nói, bây giờ là thế giới người tuổi trẻ các ngươi, ta đều đã theo không kịp thời đại, lần trước đi bằng thành, Gia Châu, Đông Định điều tra nghiên cứu, rất nhiều công nghệ cao đồ vật, ta nghe xong không hiểu ra sao. Mẫu thân ngươi tại bằng thành đầu rất nhiều công nghệ cao sản nghiệp, tỷ tỷ ngươi Hồ Tiểu Lan bây giờ tại thông tin ngành nghề làm rất nhiều lớn nha. Còn có Vân gia khuê nữ, nàng còn đưa ta một cái điện thoại mới, chợt tới chợt lui, thực sự là vượt qua ta tưởng tượng. Còn có Lao Hứa gia khuê nữ, nghe nói cũng tại lập nghiệp. Vĩ Châu, lần này Tô Hi trở về, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội học tập cho giỏi. Ngươi bây giờ là phó khu trưởng, cần chỗ học tập còn rất nhiều rất nhiều. Cổ Vĩ Châu liền vội vàng gật đầu. Trước mắt hắn là Đông Minh khu phó khu trưởng, hẳn là rất nhanh liền có thể đi vào khu ủy thường ủy ban tử. Đông Minh phát triển, hắn ban sơ chấp trưởng thành ném công ty không thể bỏ qua công lao. Cổ Vĩ Châu hoạn lộ một đường xem trọng, bởi vì hắn chiến tích đem ra được, lại có bối cảnh gia đình, tương lai hạn mức cao nhất khẳng định so với Tô Hi ở kiếp trước cao hơn nhiều lắm. Sau đó, Cổ Minh hỏi Tô Hi, Tô Hi, ngươi cảm thấy để cho Vĩ vừa tới tỉnh quốc tư ủy việc làm như thế nào? Cổ Minh thực tình đặt câu hỏi, hắn đem Tô Hi xem như người trong nhà, không giữ lại chút nào. Tô Hi thật thành trả lời, ta đề nghị không cần. Vĩ Châu mặc dù tại đầu tư phương diện rất tinh mắt, là làm kinh tế hảo thủ, nhưng loại này đường nét bên trên bộ môn vẫn là sẽ đem hắn gò bó, ta cho là hắn bây giờ khiếm khuyết chính là chủ chính một phương kinh nghiệm. Ta xem a, để cho hắn đi trưởng quản Đông Minh khu mới quản ủy hội liền rất tốt. Cổ Minh cười cười, hắn đối với Cổ Vĩ Châu nói, Vĩ Châu, ngươi hẳn là nghe Tô Hi. Cổ Vĩ Châu gật đầu, nhưng hắn sau đó nói, mới thành lập khu mới là thị ủy khu ủy trọng điểm chế tạo khu vực, ta sợ không có gì phải sợ. Tô Hi vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi cùng Tô Di Phương cũng là sông pha chiến đấu manh tướng, cái này khu mới quản ủy hội chỉ có giao cho các ngươi mới có thể có hành động. Cổ Minh nghe thấy lời này, hắn mỉm cười gật gật đầu. Nội tâm của hắn là cao hứng. Một mặt là bởi vì Tô Hi cùng Cổ Vĩ Châu quan hệ rất tốt. Một mặt khác, Tô Hi cũng không có thả đi đồng minh sợi dây này. Hắn lúc nói chuyện là có thể đem trọng yếu như vậy nhân sự cho an bài. Xem như tỉnh trưởng, hắn cũng có thể làm đến điểm ấy. Nhưng mà, Tô Hi tới làm chuyện này, rõ ràng càng có sức thuyết phục, cũng càng hợp lý. Hàn huyên một hồi lâu, Cổ Minh đối với Tô Hi nói, làm xong khóa này, ta thì đi kinh thành. Tô Hi, ngươi tương lai là tính toán gì? Chương 795, Tô Hi các lão bằng hữu chương 795, Tô Hi các lão bằng hữu Cổ Minh là hy vọng Tô Hi trở về, mặc dù cổ gia tại Quảng Đông thâm căn cố đế, nhưng dưới mắt thích hợp nhất cũng yên tâm nhất tiếp ban nhân tuyển, hoặc có lẽ là thời đại tiếp theo phụ huynh còn phải để cho Tô Hi nâng lên tới. Mặc dù Tô Hi niên linh so Cổ Vĩ Châu còn muốn nhỏ một điểm, nhưng năng lực, cổ tay, quyết đoán mỗi một hạng đều so Cổ Vĩ Châu mạnh. Hơn nữa Cổ Vĩ Châu bây giờ là phó sự cấp, Tô Hi cũng đã chỉ nửa bước dẫm vào phó thính cánh cửa. Tô Hi trở lại Quảng Đông, quá độ 3 năm, đến lúc đó liền có thể đi làm cái thị trường, lạc quan đoán chừng, lại có một 15-16 năm chưa hẳn không thể đón hắn vị trí hiện tại. Tô Hi biết Cổ Minh ý tứ, lấy Cổ Minh bây giờ tuổi tác, hắn đi đến kinh thành, khả năng cao là đương một cái chức quan nhà tản. mà còn chờ hắn sau khi đến kinh thành, nếu như không có một cái mạnh mẽ hữu lực ngưng kết tập trung điểm cổ gia quyền hạn tất phải là muốn có chỗ suy yếu cùng tan rã. Tô Hi là tốt nhất quyền lực tập trung điểm. Mặc dù hắn cấp bậc không cao, nhưng chỉ cần hắn tại Quảng Đông một điểm, nhân tâm cũng sẽ không loạn. Những thứ này Tô Hi đều hiểu. Nếu như hắn muốn đi một đầu nhẹ nhõm con đường, lưu lại Quảng Đông chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Tô Hi sống lại một đời, hắn cũng không phải là chạy chính mình vinh hoa phú quý mà đến, cũng không phải nghĩ nằm ngửa sống qua. Hắn kỳ vọng là phấn đấu một đời, là thay đổi thế giới một đời. Đây mới là hắn thu được cảm giác thành tựu nơi phát ra. Tô Hi nói, ta hôm qua đi Tiết Lao nhà ngồi một hồi. Hắn cùng ta để một cái đề nghị, nói hy vọng ta tại ban kỷ luật thanh tra một khối này phát lực. Lão nhân gia ông ta đối với trước mắt tồn tại mục nát hiện tượng đau lòng nhất, ta cũng cá nhân cũng cảm thấy nhờ vào kinh tế hoạt động nhanh chóng tăng trưởng, cán bộ tham ô mục nát vấn đề đã trở thành trước mắt tồn tại một lớn bệnh dữ. Cổ Minh gật gật đầu. Hắn là biết đến, đại ca Cổ Thành cùng hắn tán gẫu qua một khối này. Điểm này, tại Chu gia, Tô gia, Cổ gia, Vân gia cùng với Tết gia, thậm chí là Hứa gia, cũng đã tạo thành chung nhận thức. Tô Hi là cái nghiệp vụ năng lực cực mạnh người trẻ tuổi, hắn tại công an lĩnh vực, phát triển kinh tế lĩnh vực đã hoàn toàn chứng minh chính mình siêu việt thời đại năng lực, nếu như hắn sẽ ở bàn kỷ luật thanh tra một khối này phát lực, thiết lập đầy đủ quyền uy. Như vậy, kế tiếp lộ tuyến của hắn liền sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết, phòng thủ tốt nhất là tiến công. Như là đã lên đài biểu diễn, đó cũng không có trở về rút lui khả năng tính chất. Người trước tiên đem Cản Châu tình huống phát triển hảo, cái này cũng là 3 năm 5 chuyện sau đó. Đúng, Thanh Hà khu đã hoàn toàn trưởng không lấy sao? Cổ Minh hỏi Tô Hi. Tô Hi nói, nhanh, trong 2 tháng liền có thể giải quyết dứt khoát. Đi. Đến lúc đó để cho Gia Châu cùng Cản Châu kết đối để cho Đông Minh xác định vị trí trợ giúp Thanh Hà. Cổ Minh câu nói này vừa ra, Tô Hi đều sợ ngây người. Đây là cái gì? Đây ít nhất là 100 ức cấp bậc trở lên viện trợ. Hơn nữa tổng hợp suy tính, thậm chí có thể là phá ngàn ức. Cho dù là kinh thành bên kia cấp áp lực, Quảng Đông lãnh đạo chủ yếu đều khó có khả năng đồng ý nhưng mà, Tô Hi đều không có mở miệng, Cổ Minh sẽ đưa lên siêu cấp đại lễ bao. Bạch Hiền Lương đám người kia cho dù là quỷ gối Việt Đông tỉnh ủy ngoài đại viện quý 3 ngày 3 đêm đều quỷ không tới. Tô Hi rất kích động, hắn nói, cảm ơn ngươi, tỉnh. Cổ bà bá, ta thay thế Cản Châu 320 vạn lão bách họ tạ ơn ngài. Này đối Cản Châu tới nói, đơn giản chính là ân tái tạo. Tô Hi vốn là nghĩ xứng chức vụ nhanh chóng rút về. Cổ Minh mỉm cười, giữa ngươi ta, không nói những thứ này. Tới, uống trà. Tô Hi sau đó lại đi đến Ngô Trường Khanh bí thư nhà tiếp kiến, Ngô Trường Khanh nhiệt tình tiếp đãi Tô Hi. Hắn cùng Tô Hi quan hệ càng nhiều là thượng hạ cấp. Nếu như là Vân Vũ Phi ở đây, liền có thể càng thân thiết hơn một chút. Dù sao, Ngô Trường Khanh là cùng Liễu Thanh Tĩnh quan hệ thân cận, cùng Tô gia thì cách một tầng. Bất quá, hắn đối với Tô Hi là cực kỳ coi trọng. Tô Hi làm ra đồng minh hình thức với hắn mà nói, là một đợt cực mạnh chiến tích. Vốn là đến Quảng Đông tới nơi này, muốn dệt hoa trên gấm bản thân sẽ rất khó. Ai nghĩ tới một đồng minh hình thức, hắn tình thế bây giờ rất tốt, có rất nhiều liên quan tới hắn dự đoán. Chính hắn cũng tại hăng hái hoạt động. Nhìn thấy Tô Hi, hắn rất thân thiết. Bình thường tới nói, đến Ngô Trường Khanh cái này cấp bậc, hơn 12 giờ đêm còn có thể để cho một cái sự cấp cán bộ đến nhà, liền không tầm thường. Ngô Trường Khanh quan tâm Tô Hi tại Thanh Hà việc làm vấn đề. Tô Hi hướng hắn cặn kẽ nói một chút đất hiếm phương diện lo nghĩ. Ngô Trường Khanh rất xem trọng, hắn thậm chí chuyên môn cầm bút ký ghi chép rồi một lần Tô Hi ý nghĩ. Tô Hi muốn làm sản nghiệp thăng cấp ý nghĩ cũng cùng hắn nói một chút, hắn đều từng cái ghi chép. Hắn đối với Tô Hi rất coi trọng, hắn cho rằng Tô Hi năng lực phi phàm, làm gì đều có thể thành. Hắn viên tới 11 giờ đêm. Tô Hi không thể chậm trễ hắn nghỉ ngơi, liền đưa ra cáo tử. Ngô Trường Khanh chuyên môn để cho tài xế tiễn đưa Tô Hi một chuyến, còn đưa ra về sau muốn nhiều thông điện thoại. Ngô Trường Khanh rất xem trọng Tô Hi ý nghĩ cùng ý kiến, từ một loại nào đó trình độ hắn đem Tô Hi trở thành tham nhu của mình. Tô Hi đi quán bán hàng, hắn cùng Tạ Minh Thông, tao chuyện hẹn đồ nướng. Tạ Minh Thông trước mắt là Việt Đông tỉnh phó tỉnh trưởng, tao chuyện cũng ngồi vững vàng Việt Đông tỉnh phòng công an thường vụ phó tỉnh trưởng vị trí, lấy tao chuyện tuổi tác, bước kế tiếp chính là đảm nhiệm sở công an tỉnh sở trưởng, khoảng cách phó tỉnh chỉ là cách xa một bước. Tất cả mọi người tốt rồi. Nam Khê Sơn đám này hậu đại bởi vì Tô Hi đến Quảng Đông sau, đều có khác biệt trình độ để bạn. 3 người tụ tập cùng một chỗ, đi vào phòng khách chính là uống. Cũng chính là Lý Hồng Tình không có tới, tới còn phải nóng đi nữa náo một chút. Tạ Minh Thông cùng Tào chuyện không có hỏi Tô Hi tại Tây Khang tiết kiệm tình huống, bọn hắn rất rõ ràng Tô Hi năng lực. Ngược lại là Tô Hi quan tâm tình huống của bọn hắn, Tào chuyện nghĩ tiếp Việt Đông tỉnh sở công an tỉnh, nhưng nhìn qua có chút độ khó, hẳn là sẽ điều chỉnh đến những tỉnh khác đi. Tạ Minh Thông hy vọng chính mình bước kế tiếp là đảm nhiệm Dương Thành thị trưởng. Mặc dù nói từ phó tỉnh trưởng đến thị trưởng, giống như xuống cấp, nhưng mà trên thực tế, Dương Thành thị trưởng so phổ thông phó tỉnh trưởng chứa quyền lượng muốn lớn rất nhiều. 3 người hàn huyên một trận. Cuối cùng, Tạ Minh Thông nói, "Tào chuyện, dứt khoát người đi Tây Khang tỉnh làm sở công an tỉnh sở trưởng." 3 người đều cười ha ha. "Tào chuyện thuyết, điều này cũng đúng một cái rất tốt phương hướng." Tạ Minh Thông cùng Tào chuyện đem Tô Hi tiễn đưa trở về khách sạn. Tô Hi điều cái đồng hồ báo thức liền bắt đầu ngủ, ngày thứ 2 tỉnh lại, tiếp tục tham gia hoạt động. Đơn giản là đem bằng thành bộ kia quá trình tiếp tục đi một lần. Không thể nói loại này chiêu thương hoạt động không có chút ý nghĩa nào, ít nhất tại Tô Hi xem ra, nhiều lắm là chỉ có cùng nơi khác Cản Châu thương nhân đưa đến liên lạc tình cảm tác dụng. Tô Hi tại loại hoạt động này hết thảy không phát biểu, hắn giữ yên lặng, cho dù bí mật có chút cũ tầm muốn cùng hắn lôi kéo làm quen, nói muốn đi Đông Minh phát triển. Hắn cũng chỉ là nói, Đông Minh là chỗ tốt, đáng giá đầu tư. Hắn biết những lao bản này ý tứ, nhưng ở Tô Hi xem ra, cái này có chút nực cười. Nếu như đi Đông Minh đầu tư hương nghiệp, còn cần tìm chính mình cái này phía trước khu trưởng đi quan hệ đi cửa sau, vậy ta những năm kia không phải làm không công sao? Đông Minh, át chủ bài chính là công khai trong suốt, công chính công bằng. Chỉ cần ngươi hợp pháp kinh doanh, không có bất luận cái gì ăn hối lộ. Chương 796, đây mới gọi là kết thân tin. Chương 796, đây mới gọi là kết thân tin. Tại Dương Thành chỉ đợi một ngày. Buổi tối, liền đi tới Gia Châu. Đây là Bạch Hiền Lương chủ động đề nghị, hắn nói, chúng ta vẫn luôn nghe nói Đông Minh hình thức, bây giờ cuối cùng có cơ hội tự mình đi gặp thức một chút. Tô Hi đồng chí, tiếp xuống hành trình toàn bộ từ ngươi tới an bài vừa vặn rất tốt. Chúng ta cũng nghĩ dựa sát ngươi vị này phía trước khu trưởng vì phong toàn diện hơn nữa xâm nhập tìm hiểu một chút Đông Minh hình thức tinh túy. Tô Hi nói, Bạch thị trưởng, hành trình đã đặt xong. Cùng Gia Châu chính quyền thị ủy, Đông Minh khu ủy khu chính phủ cũng đều cần đối tốt. Nhưng mà, ta đúng là không có cái gì vì phong có thể nói, ta bất quá là vừa cũng may Đông Minh bay lên giai đoạn khởi đầu đảm nhiệm khu trưởng, chỉ thế thôi. Tô Hi cùng Bạch Hiền Lương quả thực là không có cái gì để tài chung nhau. Hai người nói chuyện phiếm lộ ra điểm kính tặng như băng, ngược lại đồng hành tất cả mọi người đều đã nhìn ra, Bạch Hiền Lương không thích Tô Hi, Tô Hi đồng chí tựa hồ cũng không đem Bạch Hiền Lương coi ra gì. Bạch Hiền Lương lại đụng phải cái đinh mềm. Hắn đối với Tô Hi chán ghét trình độ lại tăng thêm. Trước khi đến Gia Châu trên đường, hắn lại bắt đầu đánh bài. Một bên đánh bài còn một bên nói thầm hắn tại Dương Thành thấy ai, cùng ai người nào người đó ăn cơm. Lúc này, trước mặt Phó thị trưởng Quách Tùng Lâm hỏi, "Tô Hi đồng chí, ngươi tại Dương Thành hai ngày này, tựa hồ cũng không có ra ngoài hoạt động. Dạng này sợ là làm không tốt quan hệ nhân mạch nha." Tô Hi đáp một câu, "Ta không thích một bộ này." Bạch Hiền Lương cái mũi khẽ hừ một tiếng, Quách Tùng Lâm còn nói, "Tô Hi đồng chí, đến Gia Châu sau đó, sẽ có Gia Châu chính quyền thị ủy, Đông Minh khu ủy khu chính phủ quan viên tới tiếp kiến sao? Đến lúc đó đừng đánh chúng ta một cái đột nhiên tập kích. Ta đã cùng bọn hắn nói qua, không có loại tình huống này phát sinh." Tô Hi trả lời, "Tô Hi đúng là đã nói như vậy, nhất là cùng Mã Học Đông ba lệnh năm thân. Hảo mã khoái đao năng lực, Tô Hi là rõ ràng. Nếu như không đem sự tình nói cho hắn tin tưởng, hắn là có rất lớn xác suất tổ chức đội xe cùng hoang nên đoàn đến cửa xa lộ tới tiếp đãi. Nhưng Tô Hi cùng hắn nhiều lần cương điệu, đồng thời còn đối với hắn nói, ta cùng khảo sát đoàn những người khác quan hệ chẳng ra sao cả." Mã Học Đông này liền hiểu rồi. Tô Hi cùng thị ủy Ôn Tử Thành, chính phủ thành phố Ẩn Hi cũng là lời nhắn nhủ như vậy. Nhưng mà, cái này tại Bạch Hiền Lương bọn người xem ra, Tô Hi chính là tại giả bộ, cái gì gọi là đã chào hỏi. Ngươi là sợ người khác không cho ngươi cái này phía trước khu trưởng mặt mũi, cho nên dứt khoát sớm nói loại lời này cho mình kéo tôn đâu. Tại Bạch Hiền Lương trong nhận thức, trên quan trường người đi trả ngội là tất nhiên. Cho nên, đến Gia Châu khách sạn, hắn xuống xe liền cùng Quách Tùng Lâm bọn người nói, ta xem, Gia Châu chuyến này không có gì thu hoạch. Tô Hi tại Gia Châu làm quan thời điểm, xuất tận danh tiếng. Làm việc cũng là thuộc hạ, nổi danh là hắn một cái. Hắn loại tình huống này, chỉ sợ là không chiếm được đặc biệt gì ưu đãi. Quách Tùng Lâm nói, đây chính là vì cái gì một ít cán bộ lãnh đạo muốn về hưu, dành thời gian thay cái bộ môn. Miễn cho đến lúc đó bị người sắc mặt. Hai người giống như là hai cái hiệu ca, đang chỉ điểm Giang Sơn. Dù sao, Tô Hi chuyến này Quảng Đông đi quá bình thản. Hắn tại Bằng Thành còn xin phép nghỉ đi xem người nhà, đến Dương Thành, Quảng Đông chính trị cao điểm, hắn vị này danh xưng bối cảnh kinh người cán bộ, vậy mà không có bất kỳ cái gì ra ngoài hoạt động, tất cả cơm cũng là tại khách sạn ăn chung, ngay cả một cái bằng hữu tụ hội cũng không có. Lời thuyết minh cái gì? Môn đình vắng vẻ. Cái này cùng bọn hắn mong đợi hoàn toàn không hợp, thế là trong lúc vô hình thấp xuống đối với Tô Hi chờ mong. Lại thêm Tô Hi nói những lời kia, để cho bọn hắn thậm chí có chút khinh thị đứng lên. Ở trong nước làm quan, nhìn mặt mà nói chuyện là thiết yếu kỹ năng, hơn nữa rất nhiều quan viên đều mê tín một bộ này, đều cho rằng mình có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất. Hơn nữa, trở mặt như là sách cũng là quan trường độc hữu đặc sắc. Hôm nay vị nào lãnh đạo trước mặt mọi người thoáng lạnh nhạt một vị nào đó trung tầng lãnh đạo, vậy kế tiếp vị này trung tầng lãnh đạo liền sẽ chịu đến đủ loại xa lánh, thậm chí sẽ có người đem vị này trung tầng lãnh đạo hồ sơ đen chỉnh lý tốt, không kịp chờ đợi đưa đến đại lãnh đạo trên bàn làm việc. Nhìn mặt mà nói chuyện, mượn gió bẻ măng, trở mặt như là sách. Những vật này chỗ nào cũng có. Đối với si mê một bộ này mà nói, Tô Hi là cái từ đầu đến đuôi dị loại. Bọn hắn không thể hiểu được Tô Hi ý nghĩ, cho nên giữa bọn hắn sinh ra xung đột là tất nhiên. Tô Hi cũng vào ở khách sạn, là bình thường phòng. Nhưng chẳng được bao lâu, Tô Hi liền bị tiếp vào bên trong đình viện. Mới vừa vào cửa, Mã Học Đông liền bôi nước mắt một đường chạy trở tới, hắn nắm thật chặt Tô Hi tay, "Khu trưởng, ngài gầy, cũng đen." Nước mắt vụt một cái liền rơi xuống, loại này đau lòng, loại này nhịp nhàng ăn khớp quan tâm. Tô Hi đều không khỏi bị kéo theo cảm xúc. Đứng ở một bên Âu Văn Sinh, La Văn Vũ, Tô Di Phương bọn người sửng sốt. Bọn họ cũng đều biết Mã khu trưởng là Tô Hi hảo mã khoái đao, nhưng không nghĩ tới Mã khu trưởng tinh tế tỉ mỉ như thế. Tô Hi vô vô Mã Học Đông tay, "Mã Học Đông đồng chí, chú ý một chút. Khu trưởng, ta gặp được ngài, thực sự là kìm lòng cũng được, đây là ngài rời đi Đông Minh thứ 46 thiên, những ngày này, cả ngày lẫn đêm, ta đều là gối lên ngài đối với Đông Minh kế hoạch ngủ, ta là một khắc cũng không dám buông lỏng, không có chút nào dám buông lỏng." Mã Học Đông tiếp tục nói. Điểm ấy, hắn mặc dù có chút khoa trương, nhưng mà cũng 90 phù hợp thực tế. Hắn là thi hành Tô Hi con đường trung thành nhất triệt để nhất quan biên, hắn không phải làm dáng một chút, hắn là thực sự đem Đông Minh xem như sự nghiệp đang làm. Hơn nữa, hắn đối với Tô Hi tôn kính cũng không phải giả vờ. Tô Hi văn phòng một mực giữ lại nguyên trạng, Mã Học Đông mỗi lần họp đều biết mời ra khu Xô viết giải chỉ thị. Hắn có cái sách nhỏ, chuyên môn ghi chép Tô Hi một chút ngôn luận. Điểm này, vô luận là Âu Văn Sinh, vẫn là La Văn Vũ, Tô Di Phương, đều đối Mã Học Đông hoàn toàn chịu phục. Ngay từ đầu, đại gia còn cảm thấy Mã Học Đông là thông qua loại phương thức này tới thu được đại gia tán đồng, đối với hắn tiếp nhận khu trưởng vị trí phép tắc tính chất giản giải. Nhưng thời gian dần qua, đại gia phát hiện không phải có chuyện như vậy. Mã Học Đông chính là triệt để thi hành Tô Hi con đường, một điểm giảm đi đều không đánh. Cái này khiến khu chính phủ bạn hiệu suất làm việc lần nữa đề thăng, đủ loại vừa có kế hoạch cũng tại đâu vào đấy lại cao tốc trải rộng ra. Tô Hi cùng Mã Học Đông trò chuyện đôi câu, hướng đi Âu Văn Sinh. Tô Cục. Lãnh đạo. Ba người xưng hô khác biệt, cũng tượng trưng lấy khác biệt bậc thang. La Văn Vũ trong nội tâm chắc chắn không nhìn chúng những thứ này sau lên xe, hắn nhưng là tại nhạc chia đều cục thời điểm liền đi theo Tô Cục. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là Tô Hệ đồng thời. Áo ẩn sinh là đến tinh thành mới cùng Tô Cục, đến nội Mã Học Đông, càng là chỉ có thể gọi là khu trưởng. Mặc dù La Văn Vũ chức vụ so ẩn sinh cùng Mã Học Đông thấp, nhưng chỉ cần có Tô Hi ở nơi, nội tâm của hắn cũng là có kiêu ngạo cảm xúc. Cho nên, khi Tô Hi bắt tay với hắn, hắn cố ý cùng Tô Hi ôm một cái. Nay liền cho thấy hắn xem như đồng thời sinh kiêu ngạo. Tô Hi không có khả năng biết giữa bọn hắn còn tại so những thứ này. Hắn cười vô vô La Văn Vũ bả bay, nói: "La phó khu trưởng, hôm nay ăn khuya ngươi tới trả tiền." La Văn Vũ cực kỳ cao hứng, cái cằm đều dương lên. Nhìn, đây mới gọi là kết thân tín. Chương 797, ngọn núi đất lở chương 797, ngọn núi đất lở Tô Hi vẫn là trước đây tác phòng, hắn rất tự nhiên ngồi ở chủ vị, Âu Văn Sinh, Mã Học Đông, La Văn Vũ, Tô Di Phương luận từ bài bối ngồi xuống. Tô Hi bên tay trái là Âu Văn Sinh, Gia Châu thành phố thị chính hiệp phó chủ tịch, Đông Minh chỉ là ủy bí thư. Bên phải là Đông Minh chỉ là giải Mã Học Đông lại tiếp đó theo thứ tự là La Văn Vũ cùng Tô Di Phương. Âu Văn Sinh trước tiên hướng Tô Hi hồi báo Đông Minh gần đây một ít công việc tình huống, nhất là Tô khu trưởng trước đây vô cùng quan tâm mấy cái đại hạng mục chứng thực tiến lên việc làm. Cứ việc Tô Hi khoát tay, nói: "Ta bây giờ đã không phải là Đông Minh chỉ là lớn, các ngươi không cần nói với ta những thứ này." Nhưng Âu Văn Sinh vẫn là rất kiên trì hồi báo. Tô Hi vừa mới bắt đầu còn không phát biểu ý kiến, lấy đó chính mình không can dự đương nhiệm khu ủy khu chính phủ việc làm. Nhưng trò chuyện sâu, Tô Hi vẫn là không nhịn được nói mấy điểm. Âu Văn Sinh, Mã Học Đông, Tô Di Phương nhanh chóng lấy ra máy vi tính sách tay, bút ký, ghi nhớ Tô Hi nói chuyện tinh thần. Tô khu trưởng lần này nói chuyện chắc chắn là muốn bên trên sẽ, không chỉ có là khu chính phủ đảng tổ hội nghị, còn có thường ủy hội. Tô khu trưởng nói chuyện tinh thần là muốn toàn khu mở rộng. Tô khu trưởng là đồng minh vĩnh viễn khu trưởng. Cảm giác quen thuộc lại trở về. Tô Hi liền làm việc tình huống kể xong lời nói, lại bắt đầu nói tới mấy vị vấn đề cá nhân. Tô Hi nói, ta phía trước tại Dương Thành thời điểm, cùng cổ tỉnh trưởng nói tới chúng ta đồng minh định vị. Ta nói, bây giờ Đông Minh GDP cùng kinh tế quy mô vượt xa rất nhiều địa cấp thành phố, hẳn là đem lãnh đạo chủ yếu cấp bậc tăng lên một chút. Ngày mai có cơ hội nhìn thấy Ôn Tử Thành bí thư cùng Ẩn Hy thị trưởng, cũng là muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Lập tức liền muốn đổi giới, ta xem Văn Sinh ngươi muốn đi kiêm cái thị ủy thường ủy. Học Đông đồng chí lại kiêm thị ủy thường ủy liền không tốt lắm, vốn lấy Học Đông đồng chí tư lịch cùng năng lực, cho một cái thị chính hiệp phó chủ tịch hư trước, cấp bậc tướng nâng lên, là phải, cũng là cần thiết. Cái này cũng là chút ngộ biến tùng quyền, Đông Minh hành chính cấp bậc trung quân là muốn nâng lên. Di Phương, ngươi cùng Vĩ Châu là hoàng kim cộng tác. Thành ném cái kia một khối là các ngươi làm, ta xem khu mới việc làm cũng giao cho các ngươi hai. Vĩ Châu đảm nhiệm đảng công ủy bí thư, ngươi làm chủ nhiệm, hai người các ngươi muốn đem khu mới làm. Văn Võ, nhiệm kỳ mới thời điểm, ngươi liền tiến khu ủy thường ủy bàn tử a nhiều nghiên cứu chính sách, học tập nhiều, tương lai tóm lại là muốn hướng về chính đảng phương hướng phát triển. Tô Hi fan này ăn bài. Tất cả mọi người gật đầu. Tô Hi cho tới bây giờ cũng là đồng minh phân chia bánh gạ tổ người kia. Đây chính là hắn tại đồng minh hy vọng, Gia Châu thực lực, Quảng Đông năng lượng. Hàn Huyên một hồi, La Văn Vũ thư ký cuối cùng đem đồ nướng đưa tới, cũng đều là nóng. Đại gia lộ xuyên uống địa, vui vẻ hòa thuận. Một trận này tiêu phí bất quá 200 nguyên. Không sánh được Thanh Hà khu một ít cán bộ lãnh đạo một bữa cơm 1/10 thậm chí một. Đây vẫn là Quảng Đông giàu có nhất một cái khu lãnh đạo chủ yếu liên hoan. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Hi trước đây đối với Thanh Hà khu cái kia ngừng lại đón tiếp rượu nộ khí lớn bao nhiêu. Năm người Hàn Huyên tới đêm khuya, Tô Hi trở về phòng ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, liền có khu chính phủ nhân viên công tác tới an bài tiếp đãi hoạt động. Cái này cũng đã tạo thành một bộ cố định chương trình. Cái này 1-2 năm tới, Đông Minh khu tiếp đãi không dưới 100 lần các nơi chính phủ khảo sát đoàn. Tô Hi đêm qua lại cố ý giao phó qua một lần, không cần cho bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt, liền giống như thường ngày. Tô Hi đơn giản hàn huyên một chút hắn cùng Bạch Hiền Lương quan hệ. Âu Văn Sinh, Mã Học Đông bọn hắn lập tức liền biết nên làm như thế nào. Mà liền tại Tô Hi chuẩn bị khi xuất phát, hắn nhận được đến từ Thanh Hà điện thoại, Quốc Hải Khôn gọi điện thoại cho Tô Hi, bí thư, Nam Kim Hương trộm hái ít phát sinh nghiêm trọng ngọn núi đất lở, đất đá trôi bao phủ nửa cái thôn trang, trước mắt còn không biết số thương vào mắt. Tô Hi hít sâu một hơi, hắn nói, các ngươi trước đây không có đem thôn dân an trí đến khu vực an toàn sao? Nam Kim Hương cự không chấp hành, mấy ngày nay trộm hái ít một mực tại Đông Đúc việc làm. Bọn hắn là lấy được Triệu thư ký cho phép. Chúng ta toàn trình đều có bóng giống ghi chép. Chúng ta hai năm này cùng công an đồng chí, một mực tại tuyên truyền, nhưng chỉ có một phần nhỏ quần chúng nghe theo khuyên cáo. Thậm chí còn có một chút quần chúng đối với chúng ta khịt mũi coi thường. Tô Hi hít sâu một hơi, lập tức tổ chức cứu viện, bảo tồn hảo băng ghi hình. Ngươi lập tức bằng vào ta danh nghĩa tổ chức cứu tế, gia tăng cứu viện cường độ, đem Khang Hoài Vũ kêu lên, xem như khu trưởng, hắn không thể một mực làm con rùa đen rút đầu. Tô Hi cúp điện thoại. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Mao Quân Phong, thỉnh cầu trợ giúp. Mao Quần Phong tại chỗ đồng ý, tiếp đó Tô Hi lại hướng Bạch Hiền Lương xin phép nghỉ. Bạch Hiền Lương nghe được ngọn núi đất lở, hơi hơi giật mình, hắn vấn đề thứ nhất, thương vong nhân số khả không sao. Tô Hi lông mày nhíu một cái. Trước mắt còn không biết tình huống thương vong, đang tại tổ chức cứu viện. Ngươi muốn đem thương vong nhân số khống chế tại một chữ số phía dưới, quyết không thể đem ảnh hưởng mở rộng. Bạch Hiền Lương như đinh chém sắt nói. Tô Hi nhìn xem Bạch Hiền Lương, hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp, cuối cùng vẫn nhịn không được, "Bạch thị trưởng, ngươi nói là tiếng người sao?" Bạch Hiền Lương sững sờ, hắn rõ ràng không nghĩ tới Tô Hi có thể như vậy hận hắn. Càng thêm không nghĩ tới, Tô Hi trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Tô Hi thẳng đến Dương Thành, cấp tốc mua sắm vé máy bay, chọn lựa nhanh nhất chuyến bay chạy tới Tây Khang tỉnh, có thể nói ngựa không dừng vó. Nhìn xem Tô Hi đi xa bóng lưng, Bạch Hiền Lương nộ khí hướng đỉnh. Chính phủ thành phố bí thư trưởng Dương Nghị đi tới hướng Bạch Hiền Lương hồi báo chuyện này. Tô Hi đã chạy trở về, xem như Thanh Hà khu lãnh đạo chủ yếu, hắn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ta mẹ nó hảo tâm kéo hắn một cái, hắn lại còn nói ta không phải là người. Người đi lên tiếng chào hỏi, đem chuyện này trực tiếp phát tán ra ngoài. Bạch Hiền Lương nói. Dương Nghị nhíu nhíu mày, hắn nói, thị trường, ảnh hưởng nếu như quá lớn, đối với chúng ta chính phủ thành phố cũng là khá bất lợi, cho dù không cần chịu trách nhiệm chính, chỉ sợ Bạch Hiền Lương đưa tay ra ngăn lại Dương Nghị nói đi xuống. Dưới tình huống bình thường là như vậy, nhưng mà bây giờ là tình huống bình thường sao? Bạch Hiền Lương nghĩ nghĩ, hắn liền vội vàng xoay người, hắn đem điện thoại gọi cho Hạ Gia, hắn trực tiếp hướng Hạ Lao Gia Tử hồi báo chuyện này. Bên kia Hạ Tu Thành cũng rất kích động, thực sự là trời cũng giúp ta. Hắn tán thưởng Bạch Hiền Lương, rất không tệ, ngươi trước tiên đem cái đầu mối này nói cho ta biết. Ngươi muốn đem chuyện này hướng về nhân họa bên trên dẫn, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Bạch Hiền Lương vội vàng trả lời, ta biết. Nhưng mà ta lo lắng tình huống quá mức nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến ta cái này, người không cần lo lắng. Hạ Tu Thành ăn cho Bạch Hiền Lương một hạt thuốc an thần. Bạch Hiền Lương lập tức tinh thần phấn chấn, nhiệt tình tràn đầy. Bạch Hiền Lương hướng Hạ Tu Thành cam đoan, nhất định phải Tô Hi chịu không nổi. Hạ Tu Thành nhử một tiếng, cúp điện thoại. Đối với Hạ Tu Thành tới nói, quan trọng nhất là đem Tô Hi kéo xuống, đến nơi đến lúc đó muốn hay không bảo đảm Bạch Hiền Lương, cái kia thì nhìn tình huống mà định ra. Tá ma giết lừa loại chuyện này, cũng không phải chưa làm qua. Chương 798, cái này đến cùng phải hay không nhân họa. Chương 798, cái này đến cùng phải hay không nhân họa. Bạch Hiền Lương cúp điện thoại xong, ý hắn biết đến tổng tiến công thời điểm đến. Hắn đang nghiên cứu, làm như thế nào đem ảnh hưởng mở rộng, làm như thế nào cấp tốc đối với Tô Hi tiến hành truy cứu trách nhiệm. Đợi đến hắn từ gian phòng đi ra, Dương Nghị hỏi thăm Bạch Hiền Lương, "Tô Hi trở về, chúng ta Đông Minh hành trình còn muốn tiếp tục không?" Bạch Hiền Lương lông mày hơi hơi bung lên, "Đương nhiên." Sau đó, hắn phân phó Dương Nghị, lập tức thành lập cấp thành phố liên hợp điều tra tiểu tổ, chờ Tô Hi cái kêu biên tướng công việc cứu viện làm không sai biệt lắm, liền nhanh chóng tham gia. Dương Nghị vội vàng tuân theo. Tô Hi ngựa không ngừng vó đuổi tới Tây Khang tỉnh, lại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Từ sân bay đón xe đuổi tới Thanh Hà khu, lúc này đã là 7 giờ 30 phút tối. Tô Hi không có dừng lại, hắn trực tiếp lao tới Nam Kim Hương. Trước khi đến địa điểm xảy ra chuyện trên đường, Tô Hi trên xe dùng máy vi tính xách tay, bút ký, nhìn tuyên bộ ân vô xuống thu hình lại, vô cùng rõ ràng, bao quát triệu lợi dân từ trong điện thoại chuyển đến âm thanh. Tô Hi để cho tuyên bộ ân đưa nó phát đến hộp thư của mình. Đến Nam Kim Hương địa điểm xảy ra chuyện, Khang Hoài Vũ bước lên mưa nhỏ đang chỉ huy cứu viện, cổ họng của hắn đều hàm ếch. Nhìn ra được, hắn vô cùng lo lắng. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, trách nhiệm của hắn là chạy không thoát. Nhìn thấy Tô Hi đi tới, hắn vội vàng tới nói, "Tô thư ký, tình huống nơi này thực sự nguy hiểm, tùy thời có lần nữa bộc phát khả năng, ngài ít nhất nói nhảm." Tô Hi trừng Khang Hoài Vũ một mắt, nói, "Ta không biết ngươi bây giờ là giả vờ giả vịt hay là thật gấp gáp, nhưng ngươi cái này người tính chất có vấn đề, ngươi biết rõ ta là đúng, ngươi lại liên tục tái nhi tam khoanh tay đứng nhìn. Nếu như ngươi xem như khu chính phủ lãnh đạo phối hợp công việc của ta, sẽ có bây giờ loại tình huống này sao?" "A." Tô Hi trừng Khang Hoài Vũ. Khang Hoài Vũ chột dạ rời đi chỗ khác ánh mắt, hắn nói, "Tô thư ký, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm." "Không, bây giờ nói đúng là cái này thời điểm. Bây giờ không nói, ngươi sọ não của người này vẫn là bất tỉnh, ngươi muốn ngồi núi quan hổ đấu, ngươi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi cũng xứng. Ngươi cân nhắc một chút chính mình có mấy phần phân lượng." Tô Hi ngữ khí tăng thêm, "Ngươi bây giờ hướng ta làm ra thành khẩn cam đoan, hơn nữa từ đó về sau hoàn toàn phối hợp công việc của ta, ta có thể cho ngươi một cơ hội." "3." Hai Tô Hi trực tiếp đếm ngược. Khang Hoài Vũ đầu đều tê, hắn không nghĩ tới Tô Hi tới này loại cực hạn áp bách. Hắn tại dưới tình thế cấp bách như thế, hắn nhanh chóng bắt được cây cỏ cứu mạng, tại Tô Hi sắp đếm ngược đến một thời điểm, hắn nói, "Tô thư ký, ta sai rồi. Ta hướng ngài xin lỗi, ta phía trước đúng là ôm tâm lý may mắn. Ta bởi vì sợ cùng bản thổ thế lực phát sinh xung đột, cho nên không thể kiên định cùng ngài đứng chung một chỗ. Nhưng mà ta cũng chưa từng nghĩ tới kéo ngài chân sau. Từ nay về sau, ngài xem ta biểu hiện." Tô Hi nói, "Hảo, đi tới mệnh lệnh. Đi đem Nam Kim Hương Triệu Ba Vui bắt lại, đem Trộm Hái Ít lão bản bắt lại." Tô Hi muốn một cái nhập đội. Khang Hoài Vũ quyết tâm liều mạng, hắn đem đắp lên trên đầu áo mưa kéo, trực tiếp đi vào trong mưa. Hắn đem Lý Thuần hô tới, lập tức để cho Lý Thuần dẫn đội đi bắt người. Quốc Hải Khôn nghe nói Tô Hi tới, đội vàng chạy tới, hắn đối với Tô Hi nói, "Tô thư ký, tình huống không thể lạc quan, trước mắt thống kê ra người mất tích có 42 tên, hôm nay ban ngày cứu ra bao nhiêu?" "25 tên." "Tiếp tục. Động viên hết thể có thể động viên sức mạnh, tuyệt không thể từ bỏ, chỉ cần cố gắng, liền có thể sáng tạo kỳ tích." Quốc Hải Khôn đội vàng lại đi làm việc. Một lát sau, thỉnh cảnh sát vũ trang binh sĩ lãnh đạo cũng tới hướng Tô Hi cúi chào, cùng Tô Hi hồi báo cứu viện tình huống. Tô Hi cảm tạ bọn hắn đến, đồng thời cũng cường điệu phải vào một bước tăng cường siêu cứu việc làm. Tô Hi sau đó cũng gia nhập vào. Khang Hoài Vũ tại an bài công an bắt Triệu Ba Vui bọn người sau, lại động viên một nhóm người cùng máy móc thiết bị tới, đại gia cướp chào thời gian. Toàn bộ suốt đêm, Tô Hi bọn người ở đây. Một buổi tối, lại cứu giúp ra 7 danh sinh còn giả, đương nhiên càng nhiều vẫn là đã qua đời người. Sáng hôm sau, càng ngày càng nhiều nhân viên cùng máy móc tiến vào siêu cứu hiện trường. Trong tỉnh cùng thành phố bên trong đều phái tới rất nhiều người. Cũng có một chút lãnh đạo chạy tới, thị ủy thư ký, thị ủy thường ủy tới một nhóm lớn. Trong tỉnh bộ ngành liên quan lãnh đạo cũng tự mình đổi tới, phó tỉnh trưởng thường vụ Đinh Quan Toàn đồng chí cũng tại buổi sáng 10 điểm đến hiện trường. Tại Đinh Quan Toàn đồng chí đến trước đó, đã có một nhóm lớn phóng viên đến đây quay chụp. Tô Hi toàn thân trên dưới đã là một cái tượng đất, hắn tự tuyệt phóng viên phỏng vấn. Nhưng khi Đinh Quan Toàn đồng chí cùng nô quan sinh qua tới, Tô Hi vẫn là đi qua. Tô Hi rất phẫn nộ, đây giống như nhân gian luyện ngục một dạng tràng cảnh hung hăng đánh trúng vào trái tim của hắn. Hắn tại trước mặt Đinh Quan Toàn đồng chí, dùng khàn khàn cổ họng phát ra thanh âm tức giận, "Đinh tỉnh trưởng, đây không phải thiên tai. Hắn đây sao là nhân họa? Cái này vốn là có thể tránh cho, cái này vốn là sẽ không có bất luận kẻ nào thương vong. Mẹ nó, nhiều cái nhân mạng như vậy a." Nó mẹ nó Tô Hi làm gào thét, con mắt đỏ bừng, trong hốc mắt cũng là nhiệt lệ. Đinh Quan Toàn nhìn lấy Tô Hi, hắn bất ngờ. Hắn có hai cái không nghĩ tới. Thứ nhất không nghĩ tới trước mắt tượng đất này là Tô Hi. Thứ hai cái không nghĩ tới Tô Hi vậy mà công khai gầm thét nói đây là nhân họa. Xem như Thanh Hà khu lãnh đạo chủ yếu, hắn là muốn chịu trách nhiệm chính, nhưng hắn hoàn toàn không có từ chối. Đinh Quan Toàn nói, "Tô Hi đồng chí, ngươi trước tiên lánh tính một chút. Bây giờ có cụ thể con số sao?" Tô Hi nói, "Tối hôm qua mất tích nhân số là 42 tên, đi qua tối hôm qua trong đêm không nghỉ siêu cứu, đã cứu giúp ra 7 người, mặt khác có 15 cô." Tô Hi nói đến chỗ này, nói không được nữa. Đinh Quan Toàn nói, "Hảo, các ngươi tiếp tục gia tăng siêu cứu cường độ, tuyệt không từ bỏ bất luận cái gì còn sống hy vọng. Còn có, ngươi sửa sang một chút cảm xúc, cùng ta giảng một chút nhân họa sự tình." Tô Hi gật đầu. Lúc này, có phóng viên tới phỏng vấn, bọn hắn ống kính nhắm ngay Tô Hi, "Tô thư ký, chúng ta là Phương Nam truyền thông, chúng ta vừa mới nghe ngài nói đây là nhân họa, xin hỏi, ngài nói tới nhân họa là cái gì? Bây giờ nhiệm vụ thứ nhất là siêu cứu nhân viên mất tích. Vấn đề khác, chúng ta sẽ không giữ lại chút nào cáo chi lại chúng. Chúng ta sẽ không đối với bất cứ chuyện gì tiến hành giấu giếm." Tô Hi trả lời. Nói xong, hắn quay người lại đi chỉ huy. Nhanh đến buổi trưa, siêu cứu hiện trường chuyển đến từng đợt thét lên. Cứu hộ nhân viên lần nữa tìm được người sống sót, một nhà năm miệng ăn vậy mà trốn ở trong một cái vựa lúa, không có bị triệt để nuốt hết. Đem năm người này đưa đi bệnh viện, Tô Hi đi ăn bữa cơm. Hắn rửa mặt, tiếp đó đi vào Đinh Quan Toàn lều vải. Hắn không nói gì thêm, chính là để cho Tuyên Bộ Ân đem máy vi tính xách tay, bút ký, lấy ra. Hắn nói, "Lãnh đạo, lần này ngọn núi đất lợi là bởi vì đại lượng trộm hái đất hiếm đưa tới. Ta vào tháng trước liền hạ đạt mệnh lệnh, nghiêm cấm hết thảy khai thác. Nhưng mà, Thanh Hà khu bản thổ quan viên tại Triệu Lợi Dân dẫn dắt phía dưới kiên quyết phản đối, thậm chí xuất hiện trượt thiên hạ chi đại kê trong thông báo vẽ tay số đỏ ấn, ký tên phản đối. Lãnh đạo, đây là ta tháng trước đến Nam Kim Hương ám tra băng ghi hình cùng hình ảnh, ta vào lúc đó liền đã phát hiện tình huống, hơn nữa đem địa phương Triệu Ba Vui gọi tới nói chuyện." Hắn mặt ngoài thừa nhận, bí mật lại là ngoài ra cảnh tượng. "Đây là ta đường về lúc bị ám sát hình ảnh. Những thứ này chủ mưu đã bị cảnh sát vũ trang binh sĩ nhốt lại, hơn nữa bọn hắn thừa nhận tất cả hành vi phạm tội. Đây là ta rời đi Thanh Hà tiến đến Quảng Đông chiêu thương phía trước, ban bố thông cáo. Đây là ta an bài khu ủy xử lý chủ nhiệm, khu phân cục trưởng cùng với thư ký của ta đến Nam Kim Hương hiện trường làm việc, yêu cầu rút lui thôn dân hình ảnh tư liệu. Ngài nhìn một chút, đây rốt cuộc là không phải nhân họa." Chương 799, Liên hợp tổ điều tra. Chương 799, Liên hợp tổ điều tra. Đinh Quan Toàn nhìn lấy trong máy vi tính video, thanh âm bên trong rất rõ ràng, nhân vật ở bên trong rất rõ ràng, sắc mặt của hắn càng ngày càng ấm trầm, càng ngày càng khó coi. "Lãnh đạo, nếu như không có phát sinh dạng này tai nạn, ta tuyệt sẽ không đem chuyện này lấy ra cùng ngài nói. Ta sẽ tự mình giải quyết, nhưng mà ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế, những thứ này bởi vì lợi ích, xem mạng người như cỏ rác, vô pháp vô thiên." 3. Đinh Quan Toàn dùng sức vỗ bàn một cái, hắn nói, "Tô Hi đồng chí, nghiêm tra đến cùng. Cái này một số người, một người cũng không buông tha. Càn Châu trong thành phố tất cả đất hiếm khoáng từ hôm nay trở đi quan ngừng chỉnh đốn và cải cách. Dính líu phạm pháp khai thác bán trộm, hết thảy xử theo pháp luật." Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, đối với Ngô Quan Sinh nói, "Ngươi làm đến sao?" "Ngô Quan Sinh đồng chí." Thị ủy thư ký Ngô Quan Sinh liền vội vàng gật đầu, hắn lập tức gọi điện thoại ra ngoài, lập tức thi hành. "Nếu như không có phát sinh cái này lên ngọn núi đất lở, tạo thành nhân viên to lớn như vậy thương vong, Tô Hi cũng sẽ không đem chuyện này đâm đến lãnh đạo nơi nào đây, cái này sẽ bị cho là hắn năng lực lãnh đạo không được. Hắn đã kế hoạch dễ phá hủy Triệu Lợi Dân hết thảy thủ đoạn, hắn cùng mới nhậm chức thị cục công an Lý Mộ cũng đã liên hệ tốt, cảnh sát vũ trang bên kia hôm qua đã thẩm ra chi tiết, cầm tới chứng cứ quan trọng liên. Hắn muốn định chiêu thương trở về, liền đối với Triệu Lợi Dân đội khai thác lôi đỉnh hành động. Đợi đến cờ tờ vừa đưa tin vừa ra tới, kết hợp với sắp đến mới đất hiếm chính sách, vừa vặn có thể hoàn mỹ bế hoàn. Nào biết được, hôm qua buổi sáng liền xảy ra chuyện như vậy." Tô Hi hít sâu một hơi. "Lãnh đạo, Nam Kim Hương Hương đảng ủy thư ký Triệu Ba Vui đã bị bắt, là Khang Hoài Vũ khu trưởng ra lệnh, còn có nên trộm hái đất hiếm khoáng người phụ trách cũng cùng nhau bị bắt giữ." Tô Hi nói, "Sự cấp toàn quyền, mặc dù không có thủ tục tương quan, nhưng cá nhân ta cho rằng là cần thiết." Đinh Quan Toàn nói, "Làm tốt, rất quả quyết." Đinh Quan Toàn câu này khích lệ để cho Khang Hoài Vũ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, nội tâm của hắn đối với Tô Hi tràn đầy lòng cảm kích. Hắn giờ mới hiểu được Tô Hi câu nói kia tầm quan trọng, hắn lúc này mới biết được Tô thư ký vì cái gì nói cho chính mình một cơ hội cuối cùng. Hắn đang cảm kích ngoài cảm thấy vô cùng may mắn mình tại đếm ngược 3 giây thời điểm bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng, leo lên Tô thư ký chiếc thuyền này. Tô Hi quả nhiên danh bất hư truyền a. Không hổ hai lần cầm tới hệ thống công an anh hùng điển hình, không hổ là đem Đông Minh chế tạo thành thứ hai cái bằng thành. Triệu Lợi dân đấu với hắn, thực sự là quá non. Tô thư ký mới đến bao lâu, liền đã hoàn toàn bắt lại hắn tử huyệt. Cho dù không có chàng thai nạn này, Triệu Lợi dân một đám đội cũng chết không thể lại chết. May mắn ta phía trước không có cùng bí thư làm trái lại, may mắn ta kịp thời đuổi kịp bí thư bước chân. Khang Hoài Vũ càng nghĩ càng thấy phải nghĩ lại mà sợ. Lấy Tô thư ký thủ đoạn, chính mình cùng hắn đấu, không phải tự tìm đường chết sao? Hắn nhìn về phía Tô Hi, tràn ngập nồng nặc lòng cảm kích, đồng thời cũng có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Trải qua này một lần, Khang Hoài Vũ bên trong lòng rốt cuộc không thể sinh ra bất luận cái gì một chút xíu đối với Tô thư ký bất kính. Một đêm này, Khang Hoài Vũ cũng coi như đã trải qua sinh tử. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Bí thư vừa mới chậm chậm triển khai các hạng tài liệu, càng đem linh hồn của hắn rót vào sợ hãi ghen. Hơn nữa bí thư thật sự bao che cho con, nghe đồn thật sự. Tô thư ký đối người mình so gió xuân còn muốn ấm áp, chính mình mới vừa mới quy hàng, hắn ngay tại trước mặt Đinh Quan Toàn đồng chí thay mình nói chuyện, giải vây. Hơn nữa nửa điểm không tranh công, rõ ràng là hắn để cho chính mình ra lệnh, cuối cùng lại bị hắn xem như xử lý quả quyết điển hình báo cáo lãnh đạo. Đây chính là quý nhân. Khang Hoài Vũ nội tâm càng ngày càng kiên định, hắn đã là Tô thư ký tín đồ trung thành. Sợ hai tăng thêm cảm ơn, song trọng dược hiệu. Tô Hi am hiểu sâu ngữ nhân chi đạo. Đinh Quan Toàn xem như Tây Khang tỉnh cứu tế tổng chỉ huy, hắn sau đó lại hạ đạt mấy hạng mệnh lệnh, hơn nữa thành lập Tây Khang tỉnh chuyên hạng tổ điều tra. Nhưng mà, cái này chuyên hạng tổ điều tra chỉ có thể tồn tại một ngày. Bởi vì, từ kinh thành tới đốc sát tổ đã ngồi trên máy bay, cấp quốc gia chuyên án tổ điều tra đã khởi động, mà lại là vượt ngành tổ điều tra. Bây giờ đã tiến vào thời đại internet, hiện trường tới rất nhiều phóng viên, cả nước các nơi đều có, trên internet truyền khắp nơi đều là, ảnh hưởng dư luận rất lớn. Đến như vậy nhiều phóng viên, có Bạch Hiền Lương công lao, hắn để cho người ta cho rất nhiều chú đóng ở Tây Khang tiết kiệm truyền thông đến Thanh Hà phỏng vấn, hơn nữa còn cung cấp giao thông tiện lợi. Trên internet dư luận có Hạ Gia công lao. Đương nhiên, cũng có Tô Ngọc Du công lao. Tô Ngọc Du tin tưởng mình nhi tử, nàng cũng cùng Tô Hi nói chuyện điện thoại. Lấy Tô Ngọc Du cổ phần, cùng với nàng ném mấy nhà kia internet công ty, lại thêm gần nhất thế rất mạnh tin ở dòng đầu người sáng lập Hứa Nguyệt Nhi, tạo thành một đợt mãnh liệt mạng lưới dư luận. Đủ loại tin tức tại trên internet lưu truyền, dư luận đều nổ tung. Trong kinh thành rất nhanh đạt tới chung nhận thức, phải phái ra vượt bộ môn liên hợp tổ điều tra, nhất định phải đem chuyện này tra ra manh mối. Lần này liên hợp tổ điều tra không chỉ có quốc thổ tư nguyên bộ dẫn dắt quốc gia mà khoa sân vườn chất cơ học chỗ, địa chất chỗ, vật hóa dò xét chỗ, khí tượng ngành chuyên gia tham dự, đồng thời còn có bộ công an liên quan lãnh đạo, đồng thời ban kỷ luật thanh tra cũng phái người xuống. Rõ ràng, đây không phải trà gì trong bình phong bạo, ngược lại tuyên cáo mãnh liệt chính trị tín hiệu. Các phương đều có nhân viên tham dự, có người muốn cho Tô Hi đổ, có người muốn cho Tô Hi đứng lên, có người nhìn xa trông rộng, muốn thông qua chuyện này đem tiếp xuống chính sách hoàn mỹ rơi xuống đất. Có người tầm nhìn hạn hẹp, suy nghĩ mình tại Cản Châu lợi ích không cần bởi vậy bị hao tổn. Nói tóm lại, lời mà tóm lại, khi cái này liên hợp tổ điều tra thành lập một khắc này, chắc chắn một hồi báo táp tạo thành. Dẫn đội lãnh đạo là Cảnh Quang đồng chí, Cảnh Quang đồng chí trước đây là phát cải ủy chủ nhiệm, trước mắt lui khỏi vị trí nhị tuyến. Ở thời điểm này, hắn đảm đương nổi trọng trách này, là các phương đều công nhận người. Mặt khác, bộ công an người bên này là Lý Tuấn Quách. Mặt khác ban kỷ luật thanh tra phái ra cán bộ tên là Hồ Sâm. Cái này tổ điều tra phái ra quần quật như thế đội hình, thế tới hung hăng, rõ ràng không chỉ là vì tra ngọn núi lất lở. Tô Hi cùng Khang Hoài Vũ đi tới. Khang Hoài Vũ đi tới bên cạnh Tô Hi, hắn nói, bí thư, cảm tạ ngài. Tô Hi không có nói nhiều, chỉ là vỗ vỗ Khang Hoài Vũ bả vai. Lão Khang, ngươi bận rộn sống một buổi tối, đi híp mắt một hồi. Ta lại chầm chầm một hồi. Khang Hoài Vũ một bộ dáng tinh thần phân chấn, bí thư, ta không mệt. Ta còn làm việc phải hướng ngài hồi báo. Tô Hi nhìn một chút Khang Hoài Vũ, nói ngắn gọn. Bí thư, ta một mực bị cho rằng là Bạch Hiền Lương nhân mã. Ta trước kia cũng là thư ký xuất thân, ta lúc đầu lão lãnh đạo cùng Bạch gia có chút mặn mòn. Bạch Hiền Lương thị trưởng đối với ngài có ý kiến, hắn một mực giật dây ta cho ngươi chơi ngang chân, nhưng ta từ đầu đến cuối cũng không có làm như vậy. Mặc dù cũng không làm cái gì chuyện tốt. Khang Hoài Vũ hướng Tô Hi nói rõ ngọn ngành. Ý vị này hắn triệt để quy hàng. Tô Hi rất hài lòng Khang Hoài Vũ có cái này rất ngộ. Hắn nói, ngươi cùng Bạch Hiền Lương là quan hệ như thế nào? Ta không thèm để ý Bạch Hiền Lương đối với ta có ý kiến gì hay không, ta cũng không xem ra gì. Hắn còn không đáng cho ta nhữ mày mau. Bất quá, ngươi cần làm chút cái gì để chứng minh ngươi cùng Bạch Hiền Lương ở giữa không có liên hệ? Ta không thích lưỡng lự người, cũng không thích người khác tại ta chỗ này làm cái gì mai phục. Chương 800, tướng soái phân công khác biệt. Chương 800, tướng soái phân công khác biệt. Quan trưởng lẫn vào đều là nhân tình. Khang Hoài Vũ có thể lên làm khu trưởng, chắc chắn không phải là đồ đốc. Tô thư ký mà nói, hắn nghe vào trong lòng. Hắn nói, bí thư, ngài yên tâm, ta nhất định làm hảo con mắt của ngài. Tô Hi chuyển hướng lời nói, ngươi đi híp mắt một hồi, kế tiếp còn có chiếu cố đâu. Nói xong, Tô Hi hướng về một bên khác đi đến. Nguyên bản rất lại phía sau xa 7-8 mét quốc hải khôn cùng tuyên bộ ân đội vàng đuổi theo đi. Bí thư, vừa mới lại cứu giúp ra hai tên người bị thương, trước mắt đã đưa đi bệnh viện. Nhưng mà, Căn cứ vào dụng cụ tinh vi dò xét, cái khác người mất tích rất có thể bị đất đá trôi cuốn tới càng xa, thậm chí là trong lòng sông đi. Tô Hi nói, tăng lớn cường độ, tiếp tục siêu cứu, quyết không từ bỏ bất luận cái gì một chút hy vọng sống. Ba người tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên trông thấy người trước mặt nhóm nôn náo, có người ở khóc giống. Một ngày một đêm qua, tiếng khóc không ngừng. Mà sở dĩ gây nên mây xem, bởi vì khóc người là Triệu Lợi Dân. Triệu Lợi Dân đi tới hiện trường, hắn mặc bộ giày, đang ở nơi đó kêu trời trách đất. Đây đều là thân nhân của ta à, ta lúc tuổi còn trẻ vẫn luôn tại Nam Kim Hương việc làm, ta ở đây trưởng thành phóng viên đang quay chụp. Triệu Lợi Dân khàn cả giọng gào khóc. Đây là một loại biểu diễn. Tô Hi có thể nhìn đến biểu diễn vết tích. Quốc Hải Khôn cũng có thể. Tất cả những điều này, kẻ cầm đầu không phải liền là hắn sao? Tô Hi đè lên lửa giận, nắm đấm bóp khanh khách vang dội. Hắn muốn xông qua đánh Triệu Lợi Dân một trận, nhưng mà lý trí của hắn nói cho hắn biết, bây giờ mình không thể làm như vậy. Quốc Hải Khôn nhìn thấy bí thư cắn chặt hàm răng, nghe được bí thư nắm đấm khanh khách vang dội. Hắn không có một chút do dự, hắn biết mình nên làm cái gì. Hắn cũng biết chính mình tiến lên sẽ có hậu quả gì. Nhưng mà, mặc kệ nó. Quốc Hải Khôn phấn đấu bên mình vào tới, hắn tiến lên chính diện cho Triệu Lợi Dân một đấm. Mắng to, con mẹ nó ngươi có tư cách gì khóc? Chính là ngươi làm hại. Nếu như không phải ngươi ngăn cản chúng ta đem quần chúng chuyển tới khu vực an toàn, sẽ có loại chuyện này sao? Thao. Quốc Hải Khôn níu lấy Triệu Lợi Dân cổ áo, tới, ngươi đi theo ta, ngươi đến xem nằm ở nơi đó hương thân, ngươi dám không dám nhìn thẳng bọn hắn. Triệu Lợi Dân rõ ràng không có ý thức được Quốc Hải Khôn sẽ xông lại đánh tơi bởi chính mình. Mắt phải của hắn tại chỗ bị đánh sưng. Quốc Hải Khôn lôi kéo hắn đi đến đó, Triệu Lợi Dân nhanh chóng dãy rủa, hắn không dám đi nhìn thẳng những người chết kia. Thả ta ra, thả ta ra. Ngươi dựa vào cái gì đánh người, ngươi có tư cách gì đánh người? Dựa vào cái gì nói ta ngăn cản ngươi, ngươi là khu ủy bí thư chủ nhiệm, ta có quyền lực gì ngăn cản ngươi? Ngươi không muốn giúp Tô Hi đánh yểm trợ, ngươi đừng nghĩ đến rời cho Tô Hi tiêu điểm. Ta không làm hình nhân thế mạng. Triệu Lợi Dân la to, hô to Tô Hi tên, hắn chính là muốn đem sự tình làm lớn. Hắn chính là muốn đem mầm thai vạ hướng về trên thân Tô Hi dẫn. Lúc này, Lý Thuần cũng xuống tới, hắn phanh thì cho Triệu Lợi Dân một ước, đem hắn đá vào trên mặt đất. Tiếp đó hắn hướng về phía truyền thông nói, phóng viên các bằng hữu, ta là Thanh Minh phân cục phó cục trưởng Lý Thuần. Ta hôm nay chính là bước lên từ chức không làm phong hiểm, ta cũng muốn đem cái này giả mù sa mưa xuất sinh đánh một trận. Lý Thuần lớn tiếng nói, lão tử không nhìn nổi. Ta không sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương, ta nhất định phải nói. Mẹ nó. Ba ngày trước, Thanh Hà mưa như thác đổ thời điểm, chúng ta liền đã dẫn người đi tới Nam Kim Hương, chúng ta muốn ngừng đằng sau cái kia trộm lấy quặng tác nghiệp, chúng ta muốn đem phía dưới những dân chúng này chuyển tới khu vực an toàn. Nhưng mà, là tên xuất sinh này ngăn trở hết thảy. Hắn thừa dịp Tô thư ký không tại, mang theo hắn cái kia một đám Triệu ra ban công nhân làm trái lại. Chúng ta không có cách nào, chỉ có thể từng nhà làm công tác. Nếu như chúng ta không có chuyển đi một bộ phận của chúng, nơi này số lượng thương vong sẽ càng lớn. Hơn nữa, ta nói cho đúng là vấn đề này tại hai tuần phía trước liền đã phát hiện, Tô thư ký mang theo chúng ta ngầm hỏi, chúng ta liền phát hiện thai hoàng ẩm. Chúng ta chụp thu hình lại, chúng ta yêu cầu Nam Kim Hương Hương đảng ủy thư ký thi hành mệnh lệnh. Nhưng mà, bọn hắn không những không chấp hành, còn an bài xe ben ám sát Tô thư ký. Lý Thuần gọi hàng rất lớn tiếng, hắn để cho mỗi cái phóng viên đều nghe tin tưởng. Nói mà không có bằng chứng, ngươi chớ nói nhảm. Triệu Lợi Dân quát, các ngươi đây chính là đang giúp Tô Hi giải bộ. Các ngươi là cá mẹ một lứa, muốn chôn tránh trách nhiệm, nhân dân sẽ không tha thứ ngươi. Lý Thuần quát lên, chúng ta toàn chỉnh đều có bóng giống tư liệu, bao quát ám sát Tô thư ký sự tình, chúng ta có thể cung cấp cho đại gia. Lý Thuần hô lên lời này, các phóng viên điên cuồng, bọn hắn giống như là người được mùi máu tươi cá mập, bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này đem trở thành bạo điểm tin tức. Tô Hi tại đám người xôn xao thời điểm, hắn đi tới. Lý Thuần. Tô Hi hô. Lý Thuần vội vàng đứng ở một bên. Lăn tăn cái gì? Bây giờ là lúc gây gỗ sao? Bây giờ là khóc tiên đập đất thời điểm sao? Đem tinh lực đặt ở trên cứu viện. Tô Hi giải quyết dứt khoát. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Lợi Dân. Nói, ngay lập tức đi việc làm. Đừng mất mặt mất mặt. Tô Hi ra lệnh một tiếng, Quốc Hải Khôn cùng Lý Thuần mau chóng rời đi. Hắn cũng làm bộ muốn đi. Lúc này, Triệu Lợi Dân lại đưa tay ngăn lại Tô Hi, Tô thư ký, bọn hắn đánh người liền có thể đi sao? Lời này nhất thiết phải nói rõ ràng. Còn có, cái gì hình ảnh tư liệu, cái gì ám sát? Ngài cũng phải nói rõ ràng. Ta nói, bây giờ cứu người quan trọng. Chờ công việc cứu viện sau khi kết thúc, người nào nên gánh vác trách nhiệm gì, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Bây giờ có nhiều như vậy máy quay phim nhìn chằm chằm, chất tướng nhất định sẽ tra ra manh mối, ai cũng đừng nghĩ giả bộ ngớ ngẩn. Tô Hi lạnh lùng nói. Triệu Lợi Dân vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, hắn nói, Tô thư ký, bây giờ chính là có nhiều như vậy truyền thông, ngươi mới nhất thiết phải nói rõ ràng. Ta không thích bị người dội nước bẩn. Ta nói, bây giờ cứu viện quan trọng. Tô Hi lời nói còn chưa nói xong, Nô Quan Sinh âm thanh liền truyền đến, Triệu Lợi Dân, tới. Nô Quan Sinh âm thanh trầm thấp, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Triệu Lợi Dân nhìn thấy thị ủy thư ký, trong lòng cân nhắc một phen, không còn khóc lóc om sòm. Hắn bỏ lại một câu nói, Tô Hi, chuyện này ta nhất định phải có cái giao phó. Hắn kỳ thực chột dạ, nhưng hắn biết, hắn chỉ có thể tiếp tục đối kháng tiếp như vậy, hắn không có đường lui. Triệu Ba Vui bị bắt, trong lòng của hắn liền rơi xuống một nửa. Bây giờ, hắn vô cùng muốn xác định sự tình là, đến cùng có hay không cái gọi là thu hình lại, đến cùng có hay không cái gọi là ám sát. Triệu Lợi Dân đi, Tô Hi quay người phải lý khai. Phóng viên vội vàng hỏi thăm, Tô thư ký, vừa rồi vị kia cục trưởng công an nói các ngươi có bóng giống tư liệu, có thể đối với ngoại công bố sao? Tô Hi trả lời, chúng ta có kỷ luật, tại hết thể tra ra manh mối phía trước, chúng ta sẽ không ở chế tạo bất kỳ ảnh hưởng gì khách quan công chính dư luận. Xin tin tưởng chúng ta nhất định sẽ làm ra công chính xử lý. Nếu mà bắt buộc, nhận được cho phép, tại hết thể nắp hỏng kết luận sau, có lẽ sẽ lấy phim phóng sự hoặc những thứ khác hình thức xuất hiện. Tô Hi nói rất chân thành. Đây là hắn cùng Lý Thuần khác nhau. Đương nhiên, Lý Thuần lời nói kia là thông minh. Mà bây giờ Tô Hi nói như vậy, là cần thiết. Tướng cùng soái phân công khác biệt. Chương 801, cảnh quang tới chương 801, cảnh quang tới Tô Hi rời đi, nhưng mà truyền thông dư luận cũng đã lên men. Liên quan tới ám sát hình ảnh tư liệu tin tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mạng lưới dư luận vòng. Người cũng là hiếu kỳ, người cũng là bắt quái. Lý Thuần cùng Quốc Hải Khôn ném ra ngoài dạng này lưu đạn choáng, Tô Hi trở ra lấy đại cục làm trọng phát biểu lần kia diễn thuyết, trên internet thảo luận độ đạt đến đỉnh phong. Rất nhiều truyền thông tại Trường Thiên mệt mỏi đọc biểu đạt. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ Thanh Hà khu ở chính giữa văn internet trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Mà Tô Hi lại vẫn luôn đang cứu tế tiền tuyến, hắn cơ hồ 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Trở lại Thanh Hà khu ngày thứ 3 sáng sớm, Tô Hi mới đến trong lều vải ngủ 3 giờ, lúc này còn thừa lại 5 tên nhân viên mất tích bị xíu móc ra. Tô Hi tỉnh lại, đã là hơn 9 giờ sáng. Là Quốc Hải Khôn chạy tới mới gọi hắn thức dậy. Quốc Hải Khôn đối với Tô Hi nói, tỉnh lý lãnh đạo chủ yếu đang chạy tới hiện trường trên đường, mặt khác kinh thành chuyên hạng tổ điều tra cũng đến đây. Quốc Hải Khôn trình bày sự thật sau, lại bổ sung, bí thư, ta dự cảm sự kiện lần này có thể sẽ có một đám người gặp nạn. Ta lo lắng ta ngày hôm qua nắm đấm có phải là quá nặng rồi hay không. Tô Hi nhìn một chút Quốc Hải Khôn nói, có ta ở đây, không cần lo lắng. Quả đấm của ngươi là chính nghĩa, trải qua được bất luận cái gì khảo nghiệm. Quốc Hải Khôn lúc đó xúc động cực kỳ. Không hổ là Tô thư ký, không hổ là bao che khuyết điểm hộ chuyên nghiệp. Thì ra theo đúng người, là loại cảm giác này, thật giống như lễ tình nhân mỗi ngày đều qua. Tô Hi đứng dậy, dành thời gian đi theo Quốc Hải Khôn lên xe, bọn hắn đem đến con đường phía trước miệng nên đón một đám lãnh đạo đến. Hắn còn cố ý cho mượn ven đường một chỗ nông hộ nhà thay quần áo khác. Nhưng mà, trên chân giày không có đổi, trên tóc bùn đất cũng không tới kịp thấy. Thay quần áo, rửa tay là biểu đạt đối với các lãnh đạo tôn trọng. Cảnh Quang ngồi tại công vụ trung ba xe chủ tọa, đối diện hắn là Tây Khang tỉnh tỉnh ủy bí thư Trịnh Dân Sinh, tỉnh trưởng Vương Thanh Hoa. Cảnh Quang mặc dù trước mắt lui khỏi vị trí nhị tuyến, nhưng hắn trước đây một mực tại Bắc viện được làm trưởng quản danh xưng tiểu Bắc viện phát cải ủy 5 năm, bây giờ lại bị khâm điểm đến Tây Khang tỉnh điều tra. Tây Khang tiết kiệm lãnh đạo chủ yếu lập tức thay đổi vốn có hành trình, chuyên môn cùng đi tổ điều tra xuống. Bọn hắn không nghĩ tới lần này ngọn núi đất lở vậy mà dẫn phát lớn như thế chấn động, cái này cấp bậc dưới sự lãnh đạo tới, hơn nữa còn thành lập liên hợp tổ điều tra. Bọn hắn đều lo lắng bất an, biết rõ sự tình tuyệt không phải mặt ngoài dễ dàng như vậy. Nhất là Cảnh Quang chủ nhiệm, Tây Khang tỉnh trước kia cũng không ít hướng về hắn chỗ đó chạy, tranh thủ chính sách, hắn đối với Tây Khang tiết kiệm rất nhiều tình huống, nhất là khoáng sản tình huống là cực kỳ rõ ràng. Chính Dân Sinh cùng Vương Thanh Hoa đều từng thu đến Phong Thành, biết phía trên muốn đối đất hiếm khoáng tiến hành điều tiết khống chế. Bây giờ Thanh Hà khu xuất hiện ngọn núi đất lở, bây giờ trên internet dư luận đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bọn hắn đều vô cùng bị động. Nhất là hôm qua trên truyền thông xuất hiện khu ủy xử lý chủ nhiệm Quốc Hải Khôn khu cục trưởng cục công an công khai ẩu đả khu ủy phó thư ký Triệu Lợi Dân hình ảnh, hơn nữa còn lộ ra ánh sáng cái gọi là hình ảnh tư liệu tình huống. Bọn hắn cảm giác sâu sắc sự tình đang tại hướng đi cực đoan. Bọn hắn đều nhìn qua băng ghi hình, là Đinh Quan Toàn cung cấp. Bọn hắn không nghĩ tới Thanh Hà khu bản thổ thế lực hung hăng ngang ngược như thế. Nhưng hôm nay bọn hắn trao đổi thời điểm, bọn hắn ý nghĩ khác thường nhất trí, cho rằng chuyện này hẳn là nội bộ giải quyết, không thể trở thành Tây Khang tiết kiệm một cái chính trị bê bối. Cứ như vậy, sẽ cho thấy bọn hắn đối với khu huyện lực khống chế cực kém. Nhất là Vương Thanh Hoa, hắn cho là nên tất cả đánh 50 đại bản. Triệu Lợi Dân bọn người muốn nghiêm khắc xử phạt, Quốc Hải Khôn cùng Lý Thuần cũng cần phải bị xử phạt, Tô Hi cũng nên bị điều cương vị. Đây là quen có phương thức xử lý. Bất kỳ địa phương nào xuất hiện chính đảng không cùng, vạch mặt, thậm chí náo đến trường hợp công khai, dẫn phát dư luận. Kết quả xử lý cũng là tất cả đánh 50 đại bản, điều nhiệm điều cương vị. Đối với cái này, Chính Dân Sinh là có chút do dự. Tô Hi tình huống hắn có hiểu biết, hắn biết có một đám người không hy vọng Tô Hi tốt, nhưng tương tự có một đám người tại ủng hộ Tô Hi. Hắn trước đây chọn lựa sách lược là bàng quan, trí thân sự ngoại, cơ bản không quan tâm Càn Châu, Thanh Hà tình huống. Nhưng hôm nay, Thanh Hà tuân gia lớn như thế lôi, kinh thành đều phát tổ điều tra tới. Hắn có chút hối hận, hắn cảm thấy nếu như chính mình trước đây sớm một chút ấn xuống chuyện này, lúc Triệu Lợi Dân công khai cùng Tô Hi nói ngược lại, đem đánh gậy đánh xuống, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Chính thư ký, Vương tỉnh trưởng. Trên internet dân mạng vô cùng quan tâm tình huống lần này, dư luận rất lớn. Xử lý như thế nào lần này tình hình tai nạn đối với chúng ta tới nói, cũng là một lần khảo nghiệm a. Cảnh Quang nói, chúng ta nhất định phải đem đầu đuôi sự tình tra được rõ ràng, trải qua được lịch sử cùng nhân dân kiểm nghiệm. Chính Dân Sinh cùng Vương Thanh Hoa liền đội vàng gật đầu phụ họa. Cảnh Quang còn nói, internet ý kiến và thái độ của công chúng cần phi thường trọng thị, lần này ngành công an cùng bộ kiểm tra kỷ luật môn cũng tiến vào liên hợp tổ điều tra. Liên quan tới lần này tai nạn sau lưng một vài vấn đề, cũng ứng cùng nhau giao ra bài thi. Chúng ta lần này tới, không phải làm cái gọi là khâm sai phá án, cũng không hy vọng can thiệp địa phương công việc bình thường. Tại một chút cụ thể về vấn đề, vẫn sẽ phía Tây Khang tỉnh ủy tỉnh chính phủ ý kiến làm chủ. Nhưng cùng lúc, cũng hy vọng Tây Khang ủy ban tỉnh phối hợp tốt công việc của chúng ta. Cảnh Quang cái này lời nói Trịnh thư ký cùng Vương tỉnh trưởng phía sau lưng đều có chút mồ hôi lạnh. Đằng sau đoạn lời nói kia, ngược nghe liền tốt. Thanh Hà khu là chỗ tốt, ta vừa mới tham gia công tác không lâu, liền đối tiếp nhận Thanh Hà một vài sự vụ. Cảnh Quang nói, ta còn tới qua Thanh Hà hai lần, hảo sơn hảo thủy phong cảnh đẹp, dân phong thuần phát, lao bách tính ăn cư lạc nghiệp, trước kia bên trên tam tuyến cán bộ quần chúng hăng hái hướng về phía trước, lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu. Cảnh Quang nói tiếp đi. Trịnh Dân Sinh cùng Vương Thanh Hoa liên tục gật đầu. Tiếp đó Cảnh Quang hỏi, Càn Châu dụng cụ tinh vi bây giờ kinh doanh tình huống thế nào? Trịnh Dân Sinh cùng Vương Thanh Hoa liếc nhìn nhau, bọn hắn đối với cái này nhà máy không có ấn tượng. Lúc này, đằng sau tỉnh chính phủ làm một cái chủ nhiệm nhỏ giọng nói, lãnh đạo, Càn Châu dụng cụ tinh vi hưởng ứng xí nghiệp nhà nước cải chế kêu gọi, là cả Càn Châu thậm chí Tây Khang tỉnh nhóm đầu tiên từ xí nghiệp nhà nước đổi thành toàn thể nhân viên cầm cổ công ty, đi ở hàng đầu. Cảnh Quang nghe lời này một cái, khẽ cười cười, không có lại nói tiếp. Trịnh Dân Sinh cùng Vương Thanh Hoa tâm bên trong càng thêm không nắm chắc. Mặc dù bọn hắn bây giờ là thực quyền lãnh đạo, nhưng Cảnh Quang dù sao cựu cư cao vị, còn rất dài hạn tại kinh thành. Lần này có thể đảm nhiệm Khâm Sai đại thần lời thuyết minh hắn vẫn nhận được tin cậy. Cho nên, bọn hắn là không muốn cũng không dám đi đắc tội Cảnh Quang. Xe vững vàng hướng về phía trước, rất nhanh liền từ Càn Châu phía dưới cao tốc. Đinh Quan Toàn cùng Nô Quan Sinh chờ lãnh đạo tại cửa xa lộ nên đón, nhưng xe không có ngừng, trực tiếp hướng về Thanh Hà mở. Bọn hắn đuổi theo sát. Giữa trưa 11 giờ, đội xe đến Nam Kim Vương. Các lãnh đạo bước xuống xe, các lộ phóng viên đã theo tới quay chụp, Tô Hi những thứ này nên tiếp cán bộ ngược lại bị chen đến một bên. Cách xa xa, Tô Hi thấy được Cảnh Quang. Cảnh Quang cũng vừa mới bắt gặp Tô Hi. Hai người cùng nhìn nhau. Cảnh Quang ánh mắt bên trong có ý cười. Tô Hi lại có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới người tới là Cảnh Quang. Hắn cùng Cảnh Quang rất lâu phía trước liền có gặp nhau, vậy vẫn là hắn tại Hoành Thiệu lúc công tác. Chương 802, Vương Thanh Hoa lập trường chương 802, Vương Thanh Hoa lập trường vừa cùng Cảnh Quang mắt đối mắt, Tô Hi sau đó lại nhìn thấy một cái quen thuộc người. Lý Tân Quách. Quả quả di trợ phu. Mỗi lần tại kinh thành ăn Tết, chỉ cần đi Chu ra, chắc là có thể nhìn thấy hắn. Mặc dù có Chu Quả Quả tại địa phương, Lý Tấn Quách cơ hồ không có nói chuyện phần. Nhưng Lý Tấn Quách lúc này xuất hiện ở đây sao, cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Lý Tấn Quách nhìn về phía Tô Hi ánh mắt cũng mang theo khẳng định rất rõ ràng, hắn có thể xuất hiện lần này liên hợp tổ điều tra bên trong, liền đã lời thuyết minh một loại khuynh hướng. Nhưng mà, sau đó, Tô Hi liền thấy một đôi tràn ngập địch ý ánh mắt. Hắn là kỵ ủy Hồ Sâm. Hắn dáng dấp hơi khô gầy cống ngầm mũi, mắt tam giác rất sắc bén. Từ tướng mạo nhìn, cũng có chút hung ác. Nói câu khó nghe mà nói, trong phim truyền hình ác quan nói chung chính là cái bộ dáng này. Ánh mắt của hắn mang theo vẻ dò xét. Tô Hi nhìn thẳng hắn một mắt, cái cằm hơi hơi vung lên. Tô Hi đi phải đang đứng phải thẳng, hắn chưa từng e ngại bất luận cái gì xem kỹ, tương phản, hắn có can đảm nhìn thẳng bất luận cái gì hắc ám. Các phóng viên vây lại, bọn hắn hỏi thăm Cảnh Quang bọn người có nhiều vấn đề, nhất là chuyện ngày hôm qua. Cảnh Quang cũng làm mỉm cười ứng đối, hắn rất ôn hòa, là cái học giả hình quan viên. Tô Hi một nhóm người vội vàng đi làm công tác bảo an, đem các phóng viên hữu hảo ngăn cách, để cho các lãnh đạo tiến vào sở chỉ huy. Bởi vì sở chỉ huy không lớn, tới lãnh đạo rất nhiều, cho nên Tô Hi đều không thể tiến vào. Hắn cùng Khang Hoài Vũ Triệu Lợi Dân bọn người đứng ở bên ngoài trung đình, tùy thời chờ đợi các lãnh đạo gọi đi vào nói chuyện. Triệu Lợi Dân bây giờ đầy trong đầu đều nghĩ đem sự tình làm lớn chuyện, hắn đã cảm nhận được cấp bách ở trước mắt cảm giác nguy cơ. Bởi vì, hắn đã thông qua quan hệ của hắn chứng thực Tô Hi quả thật có một phần thu hình lại tư liệu, hơn nữa ám sát là chân thật tồn tại, hơn nữa A Miêu những cái kia chó săn đều cùng khai, Triệu Ba Vui bị bắt. Cái này một số người đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn bây giờ chỉ có một điểm mong đợi, hoặc là thần thông quảng đại lao thái ra vớt chính mình một cái, hoặc là chính mình đem sự tình làm lớn chuyện, đem Tô Hi kéo vào vũng bùn, Tô Hi đổ, những cái kia cả Tô Hi các thần tiên xem ở chính mình dốc hết toàn lực kính dâng tình huống hạ tướng chính mình vớt ra tới. Cho nên, hắn lại tại trước mặt Tô Hi nói thầm, Tô thư ký, ngươi làm chủ yếu lãnh đạo, ngươi là muốn chịu trách nhiệm chính. Ngươi đừng nghĩ đem mũ đeo tại trên đầu ta. Tô Hi lạnh lùng quét qua, hắn nhìn xem Triệu Lợi Dân. Tiếp đó khẽ vươn tay. Phanh. Trong một cái toàn tâm quyền kích Triệu Lợi Dân điểm yếu, lúc đó Triệu Lợi Dân ngũ tạng lục phủ đều tại sôi trào, đau đớn kịch liệt để cho hắn thậm chí há miệng không phát ra được một tia âm thanh. Thật lâu hắn mới hơi hơi nâng người lên cán, hít khí lạnh, đè lên cuống họng nói, ngươi lại dám đánh ta? Ai đánh ngươi nữa? Tô Hi nhìn về phía Khang Hoài Vũ Quốc Hải Khôn Lý Tuần, hỏi, có người đánh hắn sao? Không có. Ba người đồng thời lắc đầu. Triệu Lợi Dân ngộng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khang Hoài Vũ, hắn không nghĩ tới Khang Hoài Vũ vậy mà đứng tại Tô Hi bên kia. Khang Hoài Vũ lạnh rên một tiếng, khinh thường cùng với làm bạn. Triệu Lợi Dân hoàn toàn hiểu rồi. Hắn tình huống hiện tại là bị đánh cũng đánh vô ích, đánh tay không. Hắn không lên tiếng nữa. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Liên hợp tổ điều tra nhân viên công tác rất nhanh liền đi đến ngọn núi đất lở hiện trường đi thăm dò lấy chứng nhận. Nhưng Cảnh Quang cùng tỉnh ủy lãnh đạo không có để cho Tô Hi bọn người đi vào, nô quan sáng tác vi thị ủy thư ký hồi báo trước mắt tình huống. Tô Hi là 3 giờ chiều thời điểm bị gọi đi Càn Châu Quốc Tân quán. Cùng Tô Hi gặp mặt là Vương Thanh Hoa. Tô Hi tại Vương Thanh Hoa cửa ra vào đứng 21 phút, sau khi đi vào, Vương Thanh Hoa tại trên một cái bàn làm việc phê duyệt công văn, không nói một lời, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Cái gọi là đi ra ngoài nhìn sắc trời, vào cửa xem sắc mặt. Vương Thanh Hoa bộ dạng này làm dáng, Tô Hi tự nhiên biết lập trường của hắn là cái gì. Tô Hi thấy qua cấp tỉnh lãnh đạo rất nhiều, nhưng giống Vương Thanh Hoa dạng này ở trước mặt mình tự cao tự đại nhăn mặt trêu chọc ra vai phủ đầu, vẫn là thứ nhất. Tô Hi tư thái hơi hơi buông lỏng, hắn rất có hứng thú, từ trên cao nhìn xuống túi đầu làm việc Vương Thanh Hoa. Tư thái giống như là lão sư giám khảo tại nhìn thí sinh đáp đề. Vương Thanh Hoa không nghĩ tới Tô Hi như thế có định lực, hắn khoanh tròn mấy phần văn kiện, ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Tô Hi rất có hứng thú xem kỹ ánh mắt. Lúc đó, vị này Tây Khang tiết kiệm thực quyền đại lão liền bị chọc giận. Hắn không nghĩ tới Tô Hi đối mặt tư thái của mình như thế ngả ngớn, đây là nghiêm trọng khiêu khích, đây là không thể tha thứ tội danh. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Tô Hi ánh mắt thu trở về thu, hắn nói, "Tỉnh trưởng, ngươi tốt." "Ta không tốt." Vương Thanh Hoa sắc bén nhìn chằm chằm Tô Hi, "Ta thật không tốt. Ngươi là một tên trẻ tuổi minh tinh quan biên, ngươi so với chúng ta cái này một số người hiểu lợi dụng mạng lưới chế tạo sự kiện chính trị, ngươi rất thông minh à, Tô Hi đồng chí." "Lãnh đạo, ta không rõ ngươi ý tứ." "Ta không ngại nói rõ chút." Vương Thanh Hoa nhìn chằm chằm Tô Hi, "Ta không thích một cái am hiểu giả vờ giả vị quan biên. Ngươi cái này quần áo sạch sẽ, tóc lại tràn đầy bùn đất, một đôi giày càng là bùn nhão dày đặc. Ngươi biểu hiện đồ vật, ta lại quá là rõ ràng. Vì cái gì ngươi khu ủy xử lý chủ nhiệm cùng phân cục phó cục trưởng sẽ ẩu đả Triệu Lợi Dân, còn ngay mặt truyền thông, ta vô cùng rõ ràng. Nhưng ta phải nói cho ngươi, chúng ta Tây Khang muốn là làm hiện thực cán bộ, không phải khơi mào sự việc, tận làm giả vờ giả vịt, tận làm nội bộ mâu thuẫn quan biên." Vương Thanh Hoa phong thích cường đại quan uy. Dưới tình huống bình thường, một vị khu huyện cấp bí thư bị tỉnh trưởng như thế ở trước mặt nghiêm khắc gõ, nhất định sẽ nơm nớp lo sợ, mất hồn mất vía. Một chút ý chí lực không mạnh, thậm chí sẽ vội vàng xin lỗi. Cho dù xuất hiện quỳ xuống sám hối các loại tình huống, cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, Tô Hi cứ như vậy đứng, hắn vẫn như cũ bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Thanh Hoa. Hắn không có giảng giải, không có biện bạch, không có cường điệu ủy khuất của mình, mà là đơn giản phân trần, "Lãnh đạo, ngươi hiểu lầm ta." Vương Thanh Hoa nhướng mày, "Ta hiểu lầm ngươi. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút bây giờ mạng lưới dư luận? Nhân dân cả nước đều đang đợi lấy ngươi băng ghi hình đâu." "Lãnh đạo, ngươi xem qua băng ghi hình sao?" Tô Hi hỏi lại, "Ngươi cho là ta vấn đề lớn, vẫn là Triệu Lợi Dân vấn đề lớn? Ta bị ám sát chứng cứ vô cùng xác thực, Triệu Lợi Dân công nhiên chống cự, dẫn đầu vi phạm chính sách, chứng cứ vô cùng xác thực." Tô Hi đè lên nộ khí. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vương Thanh Hoa khoát tay chặn lại, hắn không muốn nghe cái này. Hắn nói một câu để ngạo mạn chí cực, ca thật là tức cười lời nói, "Coi như ngươi bị ám sát, coi như Triệu Lợi Dân chống cự vi phạm mệnh lệnh của ngươi, ngươi cũng không nên tại trước mặt ống kính nói những lời kia. Ngươi không nên đem những thứ này nội bộ mâu thuẫn bại lộ tại ống kính phía trước, chúng ta Tây Khang tỉnh có năng lực có quyết tâm giải quyết những vấn đề này. Ngươi đây là không tin chính quyền thị ủy, ngươi đây là không tin tỉnh ủy tỉnh chính phủ lãnh đạo." Tô Hi gật gật đầu, hắn biết Vương Thanh Hoa là có ý gì. Hắn nói, "Tốt, ta đã biết." Vương Thanh Hoa nói tiếp đi, "Dành thời gian đem vấn đề xử lý một chút, ta không hy vọng các ngươi Thanh Hà khu nội đấu lấy tới tổ chuyên án cái kia vừa đi." Tô Hi trả lời, "Lãnh đạo, đây không phải nội đấu. Ta cùng Triệu Lợi Dân bọn người không có thù riêng, ta muốn là công nghĩa. Hơn nữa, bây giờ là 35 cái nhân mạng nợ máu a." Chương 803, Càn Châu, bản chính là của ngươi Càn Châu. Chương 803, Càn Châu, bản chính là của ngươi Càn Châu. Vương Thanh Hoa nhìn xem Tô Hi, trong mắt của hắn toát ra không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Hắn không nghĩ tới Tô Hi cũng dám chính diện chống lại chính mình, thế mà còn dám nói những thứ này đường đường chính chính. "Ta không phải là tại cùng ngươi thương lượng." Vương Thanh Hoa nhìn chằm chằm Tô Hi, "Trở về đi." Tô Hi nghe xong lời này, liền xoay người sang chỗ khác. Vương Thanh Hoa hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lẩm bẩm một câu, trong hầm vân tảng đá, vừa thối vừa cứng. Hắn đối với Tô Hi rõ ràng cảm thấy chán ghét. Hắn sẽ không để cho Tô Hi tại Tây Khang tỉnh tốt hơn, hắn đến làm cho cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi biết, đắc tội chính mình sẽ có như thế nào hạ tràng. Tô Hi có bối cảnh, ai không có bối cảnh? Có thể lên làm tỉnh trưởng, cái nào sau lưng không có mấy cái quý nhân. Tô Hi bối cảnh nhiều hơn nữa, bây giờ hắn cũng là tại Tây Khang tỉnh người hầu. Vương Thanh Hoa gọi điện thoại, hắn để cho tỉnh chính phủ phó bí thư trưởng Vương Tín đi vào, hắn giao phó hai câu, rõ ràng biểu đạt chính mình đối với Tô Hi bất mãn. Hắn cho Vương Tín một cái minh xác tín hiệu, liên hợp điều tra công tác tổ sau khi rời đi, muốn đem Tô Hi vị trí tiến hành điều chỉnh. Dưới tình huống bình thường, Vương Tín sẽ đi làm tốt kết thúc việc làm. Một tỉnh chi dài mỗi ngày phải bận rộn việc làm quá nhiều, không có khả năng đem lực chú ý một mực đặt ở một cái khu ủy bí thư trên thân. Nhưng mà, nếu như là những người khác, Vương Tín thuận tay liền đi làm. Nhưng hết lần này tới lần khác người này là Tô Hi. Vương Tín là Vương Thanh Hoa thân tín không giả, nhưng hắn đồng thời cùng Mây Thành quan hệ tâm đầu ý hợp, bọn hắn là bạn học thời đại học, quan hệ vô cùng tốt. Tô Hi tới Tây Khang tiết kiệm thời điểm, Mây Thành còn cho hắn gọi qua điện thoại. Bây giờ Mây đã thành đã là Trung Bắc tiết kiệm tỉnh trưởng, sang năm đại hội sau đó, rất có thể tiến thêm một bước sử dụng, đảm nhiệm nào đó tiết kiệm người đứng đầu. So sánh dưới, Vương Thanh Hoa bởi vì niên linh đã qua 60, hắn bây giờ đang tại tranh thủ kéo dài chính mình cuộc đời chính trị. Cùng Mây Thành có cực lớn niên linh ưu thế so sánh, tiền đồ của hắn kém xa. Vô luận là từ cá nhân cảm tình hay là từ sau này phát triển, Vương Tín đều khó có khả năng đối với Tô Hi đi thống hạ sát thủ. Cho nên, hắn thu đến mệnh lệnh này sau, hắn suy nghĩ thật lâu, quyết định buổi tối đem điện thoại cho quyền bên trong Bắc tỉnh. Đối với Tô Hi tới nói, Tây Khang đã không thích hợp tiếp tục, bị tỉnh trưởng để mắt tới, hắn không có bất kỳ cái gì đất dụng võ, rất dễ dàng liền bị làm hỏng. Cái này chính là một cái thiện ý nhắc nhở, hắn muốn cùng Tô Hi cũng kết một thiện duyên. Tô Hi từ Vương Thanh Hoa gian phòng rời đi, hắn nghĩ lại rồi một lần, chính mình trực tiếp cùng Vương Thanh Hoa cương chính diện đến cùng đúng hay không, chính mình có phải hay không hẳn là nhu hòa hơn một chút, càng ngoan ngoãn theo một chút. Dù sao, Vương Thanh Hoa quyền hạn quá lớn, hắn một đầu ngón tay liền có thể đem chính mình nghiền ép. Nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng phát sinh hết thảy, nhất là nghĩ đến những cái kia vĩnh viễn nằm ở trong bùn lầy những lao nhân kia, những đứa bé kia. Hắn siết chặt nắm đấm, ý chí kiên định. Nếu như thời gian phát trở lại nửa giờ trước, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Nếu như mình liền điểm ấy chính nghĩa đều không thể thủ vững, cái kia nói thế nào thay đổi thế giới này? Nếu như ngay cả đối mặt Vương Thanh Hoa dũng khí đều không có, như thế nào đi vì Tô gia lấy lại công đạo? Tô Hi nhanh chân hướng về phía trước, đại khái đi không đến 20m, hắn nghe thấy có người gọi hắn, "Tô Hi đồng chí." Tô Hi quay đầu lại, là Cảnh Quang. Cảnh Quang ngồi tại một tấm trước bàn đá uống trà, một cái trẻ tuổi nhân viên công tác đang cho hắn hồi báo. Tô Hi nhìn sang, dương quang vừa vặn xuyên qua mái hiên cái góc, rơi tại trên hắn mái tóc màu xám bạc, có một loại dạng người rực rỡ. Tô Hi lưu bộ, hơn nữa đi đến đó đi. "Ngài khỏe, Cảnh Quang đồng chí." Tô Hi trả lời. "Tới." Cảnh Quang vẫy vẫy tay, cùng người đơn giản phiếm vài câu, không chậm trễ việc làm a. Tô Hi đi qua, cười nói, "Không chậm trễ." Nghiêm chỉnh mà nói, "Cùng ngài nói chuyện phiếm chính là nội dung công việc một trong." Cảnh Quang để cho Tô Hi ngồi xuống. "Kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta tổ chuyên án liền ở lại đây làm việc. Càn Châu chính quyền thị ủy rất xem trọng công việc của chúng ta, ở đây hoàn cảnh ưu mỹ như vậy, các hạng phương sách đầy đủ, thật là khiến người ta tâm thần thanh thản, không muốn trở về đi a." Tô Hi cười cười. Cảnh Quang lại hỏi, "Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt a, tiểu Tô?" "Là, ta nhớ được lúc kia ngươi còn tại Hoàng Điệu làm cảnh sát." Cảnh Quang nói, "Ta vẫn luôn có lưu ý ngươi động thái. Ngươi nói lên cơ sở cảnh vụ cải cách cùng Thiên Vong kế hoạch, ta cho rằng cực lớn để cao cơ sở công an xử lý án hiệu suất, đồng thời cũng tăng cường dân chúng đối với công an cơ quan lòng tin. Đây là ích nước lợi dân hảo chính sách. Còn có một chuyện một lần xử lý, chớ xem thường như thế một cái nho nhỏ phương sách, trên thực tế để chúng ta đảng quần quan hệ đi lên tăng lên mấy cái ngang nhau cấp, hơn nữa tịnh hóa xã hội không khí. Không quên sơ tâm nhớ kỹ sứ mệnh, ta cũng có đọc, rất rung động. Đây là chúng ta thời đại mới xung kích hảo." Cảnh Quang êm hài nói, cả mắt đều là vui mừng, "Ngươi Đông Minh hình thức ta nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu, có thể nói Đông Minh hình thức tầng cao nhất thiết kế tư duy thậm chí vượt qua ngay từ đầu bằng thành, đông bằng kinh tế sinh thái khỏe mạnh có thứ tự, hơn nữa nắm giữ cường đại động năng tiến lên. Có thể tiên đoán, Gia Châu tương lai 20 niên hội trở thành Quảng Đông kinh tế một chiếc xe ngựa. Ngươi lựa chọn tới Tây Khang, tới Càn Châu, chuyện ta thực bên trên là rất khiếp sợ. Bất quá, ta nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy lý giải. Trước kia, một nhóm lớn phần tử trí thức, nhân viên nghiên cứu khoa học từ bỏ thành phố lớn sinh hoạt, đi nhờ vào cái này rừng sâu núi thẳm, tiến hành tam tuyến xây dựng. Đó là bực nào hảo tình trang trí, đem cái này rừng sâu núi thẳm chế tạo thành một cái thành thị, lại là bực nào phong công vĩ nghiệp. Ta đại học vừa tốt nghiệp, liền bị lão lãnh đạo điểm tướng, phụ trách Càn Châu một ít công việc, bây giờ đến, vậy mà đi qua 42 năm, một cái búng tay a." Cảnh Quang nhìn hướng Tô Hi, nói, "Ta cũng đã lâu rất lâu chưa thấy qua mẫu thân ngươi." Tô Hi nghe lời này một cái, đều nổi da gà. Chẳng thể trách lần thứ nhất cùng Cảnh Quang gặp mặt, Cảnh Quang nhìn hướng mình ánh mắt thì khác lạ. "Ngài Tô Hi nhìn xem Cảnh Quang." Cảnh Quang nói, "Ta là gia gia ngươi một tay để bật lên, nhìn xem ngươi bây giờ thành tựu, ta từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo. Ta lớn tuổi, tư tưởng phong kiến, luôn muốn có người kế tục." Tô Hi nhìn xem Cảnh Quang, Cảnh Quang ánh mắt tràn đầy hiền hòa tia sáng. Tô Hi thực sự không biết nên nói cái gì, thế là đưa tay ra vỗ vỗ Cảnh Quang ngu bàn tay. Cảnh Quang bị Tô Hi chụp lần này, hốc mắt lúc đó liền có chút hồng. Hắn tóm lấy Tô Hi tay, nói, "Những năm này, ngươi cùng mẫu thân ngươi chịu ủy khuất. Ta nghe nói ngươi năm đó thi đại học nguyện vọng đều bị người xuyên tạc, thực sự là đáng chết thiên đạo à." Tô Hi nói, "Cái này đều đi qua. Hơn nữa, ác hưu ác báo, người kia đã nhốt vào." Cảnh Quang lắc đầu, hắn nói, "Không nên tin ác hưu ác báo, thế giới này quá nhiều làm nhiều việc các người ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí cầm y ngọc thực. Lần này liên hợp tổ điều tra việc làm đã bày ra, ngươi đừng có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Yên tâm đi làm ngươi chuyện nên làm. Càn Châu, vốn là ngươi Càn Châu." Chương 804, vợ chồng cũng chỉ là chim cùng rừng. Chương 804, vợ chồng cũng chỉ là chim cùng rừng. Tô Hi lúc này nội tâm cực độ rung động. Hắn không rõ ràng ra ra mình đến cùng lưu lại cho mình dạng gì thành viên tổ chức. Sống lại một đời, vốn nên cái gì đều nghi thoáng. Bây giờ, ngược lại là có chấp nhiệm. Cảnh Quang cùng Tô Hi hàn huyên rất nhiều, hắn không có trò chuyện Thanh Hà sự tình, mà là trò chuyện hắn trước kia đến Càn Châu tình huống, trò chuyện Càn Châu tinh vi, trò chuyện hắn lao lãnh đạo, trò chuyện những năm này tang thương biến hóa. Một mực hàn huyên tới 4 giờ 50 phút chiều, tiến đến ngọn núi đất lở điểm thăm dò nhà khoa học, chuyên nghiệp đoàn đội trở về thời điểm. Tô Hi mới né tránh, rời đi. Thăm dò kết luận rất đơn giản, chính là trộm hái đưa tới ngọn núi đất lở. Cái này thậm chí không cần nhà khoa học tới kết luận, phàm là mọc mắt người, đi lên nhìn một chuyến, liền biết nhân quả trong đó quan hệ. Tô Hi đi ra bên ngoài, vừa muốn lên xe, liền thấy Lý Tấn Quách. Lý Tấn Quách đi tới, nắm chặt Tô Hi tay, "Tiểu Hi." Tô Hi nói, "Dỗ, người cái kia dây lưng, thống soái đạo đã nhìn qua. Chúng ta đã cùng Tây Khang tỉnh cảnh sát vũ trang tổng đội tiến hành tiếp xúc, lần này ghim ngươi hành động ám sát, chúng ta sẽ tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Nhưng mà, một chút cái khác đề cập tới vi kỷ làm trái quy tắc vấn đề, là Hồ Sâm phụ trách." Lý Tấn Quách hạ giọng, "Hồ Sâm là lập gia đình người, hắn chưa chắc sẽ thật tra. Ngươi phải có điều ứng đối." Lý Tấn Quách chờ ở cửa ra vào, chính là vì cùng Tô Hi trò chuyện lời nói này. Lần này Lý Tấn Quách là công an bộ cùng Chu gia cưng rắn nhét vào tới, hơn nữa bộ bên trong lãnh đạo chủ yếu ban tiếng, nếu như không để Lý Tấn Quách tới, vậy liền để Ngô cùng mới tới. Tô Hi bị ám sát, chuyện này bị bộ công an cho rằng là nhất cấp khiêu khích, bọn hắn một trận muốn khởi động chống khủng bố chương trình. Về sau chuyện này là bị rất nhiều thế lực cùng một chỗ thuyết phục. Cho nên, ngành công an yêu cầu gia nhập vào lần này tổ điều tra. Ta biết nên làm như thế nào. Tô Hi cười cười, hắn nói, "Đừng quên ta là cảnh sát xuất thân." Lý Tấn Quách gật gật đầu, buông tay ra đi chơi đi. Giữa Út mặc dù không nói nhiều, hơn nữa thê quả nghiêm nhưng ở bên ngoài trầm ổn đại khí, cho người ta một loại có thể tín nhiệm cảm giác. Tô Hi đi hiện trường, không thiếu cứu hộ nhân viên đang tại rút lui, một tên sau cùng nhân viên mất tích cũng tại hạ du đường sông bị phát hiện, siêu cứu kết thúc công tác, kế tiếp là thai sau trùng kiến việc làm. Khang Hoài Vũ đã làm tương ứng an bài công việc, hiệu suất vô cùng cao. Giờ này khắc này, ai cũng biết Thanh Hà đã là một cái gần như nổ tung nồi áp suất. Ai cũng không muốn tại cái này ngay miệng phát sinh bất luận cái gì một tơ một hào phong hiểm, một khi để cho người ta bắt được, liền đem bạn kiếp bất phục. Tô Hi đang cứu tế hiện trường triệu tập khu ủy thường ủy, hắn tại trong lều vải đánh nhịp, thành lập tình hình tai nạn truy cứu trách nhiệm tiểu tổ. Nguyên tắc chính là đem trước đây hết thảy trở ngại quan ngừng đất hiếm khoáng cùng với trộm hái ít chấp pháp nhân viên tiến hành điều tra. Triệu Lợi Dân biết đây là vì mình mà đến, hắn rõ ràng phản đối, nhưng phản đối vô hiệu, bởi vì chỉ có một mình hắn giơ tay lên, liền hắn đáng tin tiểu đệ Hoàng Trường Thanh đều không dám đưa tay giơ lên. Địa thế còn mạnh hơn người, xảy ra chuyện lớn như vậy, kinh thành đều người đến, toàn bộ mạng đều tại đưa tin. Thanh Hà kế tiếp chắc chắn là đầu người quần cuộn trang diện, không cầm ra một nhóm người, bàn giao thế nào? Không cách trước mất một nhóm quan viên, như thế nào phục chúng? Triệu Lợi Dân trong đầu còn nghĩ để cho Tô Hi vị này lãnh đạo chủ yếu tới chống đỡ lôi, nhưng Tô Hi chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, bây giờ tất cả chứng cứ đều tại chỉ hướng Triệu Lợi Dân, Triệu Lợi Dân cơ hồ không có khả năng toàn thân trở lui, dù là Tô Hi đến lúc đó bị điều cương vị. Cho nên, tại khu ủy bí thư cùng khu trưởng đều cực kỳ kiên quyết, khu ủy chính pháp ủy thư ký, khu chính phủ thường vụ phó khu trưởng, khu ủy xử lý chủ nhiệm đều kiên định ủng hộ tình huống phía dưới, khu khác ủy thường ủy đều bỏ phiếu thuận. Một chuyện khác chính là, Tô Hi bố trí mặt khác một hạng việc làm. Cái này là từ khu ủy chính pháp ủy thư ký Âu Dương Hoa Vinh nhắc lên Thanh Hà khu tạo hắc trừ ác chuyên hạng hành động nghiêm khắc đả kích theo khoáng sản mà thành thế lực hắc ám. Học xong, Tô Hi thứ nhất tại trên hội nghị ghi chép ký tên. Tô Hi thủy chung là một cái thái độ, mình làm bất cứ chuyện gì làm bất kỳ quyết định gì, có thể chịu công bình, trải qua được thời gian và nhân dân khảo nghiệm. Triệu Lợi Dân cũng ký tên. Hắn ký xong chữ lưu lại, hắn cùng Tô Hi mặt đối mặt ngôn ngữ giao phòng, "Tô Hi bí thư, giữa ngươi ta nhất định sẽ có một người rời đi Thanh Hà." Nói không chừng là hai người cùng rời đi. Tô Hi lạnh lùng nhìn xem Triệu Lợi Dân, chẳng thèm nó tới, ngươi cũng xứng cùng ta đánh đồng. Triệu Lợi Dân cười lạnh một tiếng, ta ghét nhất như ngươi loại này tự cho là xuất thân cao quý trên xuống cán bộ, luôn cảm giác mình vĩnh viễn chính xác, luôn cảm giác mình không gì làm không được, luôn cảm giác mình làm một việc liền có thể thành một việc. Ta cho ngươi biết, cường long không đè địa đầu xà. Ta Triệu Lợi Dân thành tựu người bản sự không có, nhưng hủy đi tay của một người pháp chính là có. Ngươi cảm thấy tại Càn Châu, là ngươi vị này trên xuống hoàng khẩu tiểu nhi quan hệ nhiều, vẫn là ta vị này sinh trưởng ở địa phương cán bộ quan hệ nhiều. Ta bây giờ có thể cho ngươi một bậc thang, ta có thể gánh chịu một chút trách nhiệm. Nhưng ngươi đừng nghĩ cho ta chụp cái khăn mũ. Ta cũng là vì Càn Châu, ta cũng là vì Thanh Hà. Triệu Lợi Dân nhìn xem Tô Hi, vậy mà giống như là muốn cùng Tô Hi đàm phán. Tô Hi nhìn xem Triệu Lợi Dân, hắn không biết Triệu Lợi Dân dũng khí từ đâu tới cùng sức mạnh. Đến lúc này, lại còn suy nghĩ dựa vào chính mình bản thổ phái thế lực cùng Tô Hi đàm phán. Tô Hi nhìn xem Triệu Lợi Dân, hắn nói, ta không cần mạng lưới quan hệ, ta cho rằng Thanh Hà cũng không cần mạng lưới quan hệ. Ta tới chỗ này, chính là vì dọn dẹp cái gọi là mạng lưới quan hệ. Ta nói qua, ngươi không xứng cùng ta đánh đồng, ngươi cũng không xứng cùng ta bàn điều kiện. Triệu Lợi Dân nhìn về phía Tô Hi, đi. Vậy thì rửa mắt mà đợi a. Triệu Lợi Dân quẳng xuống ngân thoại, một giây sau, Tô Hi đem chén giấy bên trong nước trà tạt tới. Trong ngay mắt, Triệu Lợi Dân bị dội cho cái ướt sũng. Tô Hi đứng lên, nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, đi thẳng ra ngoài. Triệu Lợi Dân ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, răng khanh khách vang dội. Hắn đời này không có nhận qua nhục nhã như vậy. Tô Hi đơn giản đem hắn xem như heo chó. Triệu Lợi Dân siết chặt nắm đấm, hắn thể muốn để Tô Hi trả giá đắt. Hắn đem Hoàng Trường Thanh kêu tới, Hoàng Trường Thanh nhanh chóng đưa ra khăn tay cho hắn xoa xoa. Ta tuyệt sẽ không buông tha hắn, ta nhất định phải để cho hắn trả giá đắt. Triệu Lợi Dân gầm nhẹ nói. Hoàng Trường Thanh cau mày, vẻ mặt đau khổ nói, Triệu thư ký, chúng ta bây giờ cái gì cũng làm không được, ga khóc lóc om sòm lăn lộn đều không dùng. Triệu Lợi Dân nói, để cho tất cả cùng chuyện này có liên quan quan viên tập thể chào từ giã. Ta ngược lại muốn nhìn hắn kết thúc như thế nào. A, Hoàng Trường Thanh nhíu mày, đây có phải hay không là có chút cá chết lưới rách? Hơn nữa bạn nhất chào từ giã, phía trên toàn bộ phê chuẩn đầu. Đại gia lấy ra bát sắt tới chơi. Không có ai sẽ đồng ý Hoàng Trường Thanh trong lòng nghĩ, vợ chồng cũng chỉ là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Phía dưới những quan viên này có thể sẽ báo đoàn sưởi ấm, quan lại bao che cho nhau, nhưng tuyệt sẽ không báo đoàn muốn chết ta. Cùng lúc đó, Tô Hi ngồi trên xe, hắn đối với tài xế nói, đi Thanh Hà phân cục. Chương 805, một quân phản tướng chương 805, một quân phản tướng liên hợp tổ điều tra việc làm trên thực tế tại ngày đầu tiên liền đã có rõ ràng kết luận. Cũng là bởi vì trộm hái đất hiếm đưa tới ngọn núi đất lở. Thanh Hà phân cục đã đem nên trộm lấy quặng tất cả nhân viên quản lý hình sự tạm giữ, hơn nữa tại nghiêm tra bối cảnh. Ngoài ra, đối với Thanh Hà khu ban lãnh đạo trách nhiệm phân chia tại thêm một bước tiến hành. Tổ chuyên án đang khắp nơi tìm người nói chuyện, cái tư thế này nhìn qua là cái trưởng kỳ việc làm, tổ chuyên án tựa hồ không có ý định tại 2-3 ngày bên trong liền tạo thành kết luận, tiếp đó cấp tốc công bố ra ngoài. Lý Tấn Quách cầm đầu công an đoàn đội cũng liền một chút tiêu điểm sự kiện tiến hành tham viếng điều tra. Dưới loại tình huống này, Hồ Sâm tìm Tô Hi nói chuyện. Tô Hi đi vào Hồ Sâm phòng làm việc tạm thời lúc, trong phòng chứa khí mù mịt, Hồ Sâm đang tại hút thuốc, hắn nghiện thuốc cực lớn. Phối hợp hắn lom sâu hốc mắt, cống ngầm mũi, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác các bách. Làm ban kỷ luật thanh tra công tác, lượng công việc lớn, tinh thần áp lực lớn, cơ hồ mỗi cái cũng là kẻ nghiện thuốc. Tô Hi đồng chí, thông lệ nói chuyện, không cần khẩn trương. Hồ Sâm lộ cái nụ cười, nhưng hắn dáng người gầy còm, có chút ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Tô Hi ngồi xuống sau đó, Hồ Sâm nói tiếp, ta nghe nói qua chuyện xưa của ngươi. ngươi tại phản hủ một khối này, uy danh hiển hách ra chúng ta bộ môn liền có không ít lãnh đạo nói, hẳn là đem ngươi vị này thần thông quảng đại cảnh sát đào tới làm kiểm tra kỷ luật việc làm. Đi đến chỗ nào, nơi nào tham quan liền gặp nạn, mà lại là hệ thống tính chất lún. Tô Hi mỉm cười. Hồ Sâm nói chuyện thật ôn hòa, nếu như không phải Lý Tấn Quách hướng Tô Hi thấu thực chất, lại tiếp hai cái kinh thành điện thoại, Tô Hi thật đúng là dễ dàng đối với hắn thoáng buông lòng cảnh giác. Hồ Sâm vừa tán gẫu vừa lật nhìn mấy phần tài liệu, sau đó nói, cái này phía trên nói ngươi sớm phát hiện ngọn núi đất lở phong hiểm. Đúng vậy. Vì cái gì không nói trước tiến hành sắp đặt? Vì cái gì không gọi ngừng sinh sản? Ta tại chỗ liền giao trách nhiệm hương đảng ủy thư ký Triệu Ba vui dừng hết khoáng sản sinh sản, hơn nữa có văn bản văn kiện, sau đó còn an bài khu ủy xử lý chủ nhiệm, khu công an phường cùng với quốc thổ cục liên quan đồng chí đến hiện trường chấp pháp. Tất cả quá trình văn kiện cùng hình ảnh tư liệu đều có. Vì cái gì ngươi coi đó chưa từng xuất hiện tại hiện trường? Ta lúc đó đang tham gia Cản Châu thị phó Quảng Đông chiêu thương khảo sát đoàn hoạt động. Tô Hi đồng chí, ta cùng rất nhiều Thanh Hà đồng chí từng tiến hành nói chuyện, chính phản hai mặt ta đều có lý giải. Bây giờ có một loại âm thanh là, ngươi xem như khu ủy bí thư, ngươi bởi vì mới đến, cũng không hề hoàn toàn nắm giữ hành chính sức mạnh, ngươi ra lệnh cũng không có nhận được cấp dưới phối hợp, thậm chí lọt vào công nhân phản đối, phải không? Ta không tránh né vấn đề này. Đây là khách quan tồn tại sự thật. Nhưng mà mặt khác cũng có một loại âm thanh nói, ngươi là cố ý dùng loại phương thức này tới tiến hành đấu tranh, ngươi biết rõ sẽ gặp phải phản đối, vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần phát ra sẽ không bị thi hành mệnh lệnh. Kỳ thực ngươi có thể có những phương thức khác tới cưỡng chế thi hành. Liên như là ngươi có thể thần không biết quỷ không hay mang đi khu cục trưởng cục công an, đem khu ủy thường vụ phó khu trưởng từ phòng họp mang đi. Hồ Sâm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Hi, hắn luôn luận cũng càng ngày càng sắc bén. Tô Hi tại trong khói mù lờ lờ, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hắn nói, chủ nhiệm Hồ, chúng ta hay là muốn trở lại sự thật phương diện tới đàm luận vấn đề cụ thể. Sự thật chính là ta hạ nhiều phần quan ngừng đất hiếm khoáng mệnh lệnh, nhưng bản thổ quan viên cùng bản địa lợi ích người liên quan bởi vì tự thân lợi ích bị hao tổn, đủ loại né tránh thi hành, đối kháng thi hành. Thậm chí phát sinh qua đất hiếm hiệp hội liên hợp chống lại ta đảm nhiệm khu ủy bí thư sự tình, truyền thông là có chi nhớ, internet cũng là có chi nhớ, trên internet đổ tô phong triều vẫn không đi qua. Tô Hi cực đoan nói nghiêm túc, ta bước lên uy tín bị tổn thương phong hiểm, không ngừng phát ra mệnh lệnh, chỉ có một cái mục đích, giảm bớt quốc gia tài sản trôi đi, bảo hộ môi trường sinh thái. Đến nỗi khu cục trưởng cục công an cùng khu ủy thường vụ phó khu trưởng, bọn họ đều là phần tử phạm tội, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nói nhập là một. Nói đến chỗ này, Tô Hi đề cao âm lượng, ánh mắt của hắn mắt trần có thể thấy sắc bén. Ta cho rằng bản kỷ luật thanh tra phá án cùng công an phá án cũng phải nói thật sự chứng cứ. Vừa mới đến ta sở dĩ bước đi liên tục khó khăn, cũng là bởi vì ta không thích làm đấu tranh, ta không có cho bất luận cái gì người phản đối đội mũ cao. Thậm chí tại Triệu Lợi Dân cử báo tín như tuyết rơi giống như hướng ta bay tới lúc, ta không có lợi dụng chuyện này làm văn chương, ta cho rằng tại không có hoàn chỉnh chứng cứ liên tình huống, nổ súng trước vẽ tiếp bia ngắm là bản thân trả đạp nghề nghiệp tôn nghiêm hành vi. Ngươi cảm thấy thế nào, chủ nhiệm Hồ? Tô Hi khí chàng toàn bộ triển khai. Hắn đường đường chính chính, ánh mắt bằng thẳng. Hồ Sâm ánh mắt thâm thúy sắc bén, như ương giống như chim cắt. Hai người đối mặt. Hồ Sâm nội tâm cảm thán tại Tô Hi khí chàng. Hắn thẩm qua không ít tỉnh bộ cấp quan viên, tại loại này bị kín trong hoàn cảnh, có thể giống Tô Hi dạng này khí chàng áp chế chính mình, không đến một ba. Đây chính là con em thế gia sức mạnh sao? Cuối cùng là Hồ Sâm cười cười, hắn nói, chớ khẩn trương đi, Tô Hi đồng chí, ngươi dạng này có chút ứng kích phản ứng. Tô Hi nói, chủ nhiệm Hồ, đây không phải khẩn trương, càng không phải là ứng kích, mà là cam đoan tôn nghiêm của mình không bị giải tỏa kết cấu, không bị trả đạp. Hồ Sâm đưa tay hạ thấp xuống để nói, Tô Hi đồng chí, bây giờ ngoại giới dư luận nhau nhau, thịnh truyền cái gọi là hình ảnh tư liệu, bao quát quốc hải không đồng chí mấy người cũng khăng khăng toàn trình đều có ghi chép, vì cái gì ta đến bây giờ còn không thấy đâu cả. Tô Hi trả lời, Vương Thanh Hoa tỉnh trưởng không hy vọng có một số việc bị phóng đại đến tổ điều tra phương diện, hắn cảm thấy có thể nội bộ giải quyết. Hồ Sâm khẽ hít một hơi, hắn nói, đây là chỗ bảo hộ chủ nghĩa, không thể chấp nhận được. Tô Hi trả lời, ta cũng cảm thấy không thích hợp, ta không thích chỗ bảo hộ chủ nghĩa. Nếu như ngươi kiên trì hướng ta yêu cầu, ta sẽ cung cấp một bộ phận cho ngươi. Liên như là Lý Tấn Quách đồng chí kiên quyết hướng ta yêu cầu, ta cung cấp một bộ phận nội dung cho hắn. Tô Hi một quân phản tướng, Hồ Sâm lập tức có chút khó khăn. Cái gì gọi là nếu như ta kiên trì hướng ngươi yêu cầu? Ý là ngươi bị buộc bất đắc dĩ thôi. Hồ Sâm có chút đâm lao phải theo lao. Hắn nói, căn cứ vào phá án cần, ta cảm thấy ngươi hẳn là hướng ta cung cấp. Hảo. Tô Hi gật gật đầu, hắn từ miệng túi lấy ra chuẩn bị xong vũ bản, nói, Hồ tổ trưởng, đây là trước đây ta tại Nam Kim Hương khảo sát toàn bộ quá trình, đằng sau còn có một số nội dung, ngươi có thể không cần nhìn. Đương nhiên, phía trước ta cũng xóa bỏ Triệu Chấn cắt bên đường hành hung nội dung, cái này cùng kiểm tra kỷ luật việc làm không quan hệ. Hồ Sâm ý thức được không thích hợp, Tô Hi đây là có chuẩn bị mà đến, a hắn căn bản không đem Vương Thanh Hoa tỉnh trưởng coi ra gì, a hắn chính là muốn đem cái này băng ghi hình đưa cho ta, ta muốn hay không tiếp. Này lại không phải là khoai lang bỏng tay. Hồ Sâm còn đang do dự, Tô Hi đã đem u bản để lên bàn. Hồ tổ trưởng, nếu như không có sự tình khác, ta đi trước công tác. Nếu như ngài nhìn u bản không tiện, ta có thể để Quốc Hải Khôn đồng chí gửi đi email cho ngươi. Nhưng mà nhất định muốn chú ý giữ bí mật, vạn nhất truyền đến trên internet, tạo thành dư luận sẽ không tốt. Ta đây chính là chỉ cung cấp cho ngài và Lý Tấn Quách cục trưởng. Chương 806, hành động bắt đầu. Chương 806, hành động bắt đầu. Tô Hi nói xong lời này, Hồ Sâm ý thức được đây cũng không phải là cái gì khoai lang bỏng tay, đây là một khỏa địa lôi a. Tô Hi lời nói này như miễn trách tuyên bố. Ngược lại Tây Khang tỉnh chắc chắn sẽ không tự buộc việc xấu trong nhà, người nào sẽ đem những thứ này băng ghi hình truyền đến trên mạng đâu. Chỉ có thể là tổ chuyên án a. Xem ra Tô Hi quả thật là nắm giữ thực tế chứng cứ. Tiểu tử này không hổ là công an xuất thân, không hổ là phá án cao thủ, cả nước anh hùng điển hình. Giọt nước không lọt ta liền cái này. Ai tin tưởng hắn đấu không lại Triệu Lợi Dân, ai tin tưởng hắn sẽ bị ra không? Lấy hắn thủ đoạn sấm rền gió cuốn, hắn muốn chỉnh ai không phải một hai ba sự tình. Nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác lại tại lần này nói về phong độ thân sĩ. Tô Hi sau khi rời đi, Hồ Sâm ngồi ở đằng kia trầm tư thật lâu, tiếp đó mở ra mang theo người laptop, hắn chen vào ưu bản. Tô Hi chính xác tâm tư tỉ mỉ, hắn tại băng ghi hình chụp vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn có thời gian hình mở. Loại này việc làm lưu ngấn trình độ, ai có thể cho hắn đổ tội đâu. Hơn nữa, Tô Hi quả thật ra lệnh, Triệu Ba Vui cũng hứa hẹn hành động. Tô Hi tại trong video còn nói đến đem quần chúng đưa đến an toàn khu sự tình, có thể nói phòng ngừa chú đáo, vượt mức quy định bố trí. Hơn nữa càng thêm lệnh Hồ Sâm kinh hồn táng đảm lạ, sau đó Tô Hi vậy mà tao nổ ám sát. Sát sát thật thật ám sát. Lần này quay chụp kinh tâm động phách, cho dù cách màn ảnh máy vi tính cũng có thể phát hiện trình độ hung hiểm, cùng với những cái kia người mưu sát hung tàn thủ đoạn. Xem xong những thứ này, Hồ Sâm chỉ có một cái ý nghĩ, lần này ai cũng đừng nghĩ làm đến Tô Hi. Tô Hi chỉ sợ là lại muốn thành vì mới đất hiếm anh hùng. Hồ Sâm là biết cao tầng chính sách, vì cái gì để cho trước đây phụ trách phát cải ủy cảnh quang đồng chí tới, chính là mang ý nghĩa quốc gia liên quan tới đất hiếm nguồn năng lượng chính sách chuyển hướng. Đoạn thu hình này mang trở thành tốt nhất thôi phát thể. Bất luận cái gì chính sách rơi xuống đất, nhất là một đao cắt chính sách rơi xuống đất, đều xem trọng sư xuất hữu danh. Bây giờ, Tô Hi cho một cái hoàn mỹ lý do. Chỉ cần xem thôi cái này băng ghi hình người, chỉ cần chú ý đến lần này ngọn núi đất lở người, không có ai sẽ không ủng hộ mới đất hiếm chính sách. Hồ Sâm thở phào thật dài một cái. Hắn bây giờ trong đầu có rất nhiều cảm khái. Đứng núi chịu sào chính là, Tô Hi thật là đáng sợ. Cùng với, Tô Hi người này chỉ sợ là có chút thiên mệnh tại thân bên trên, vì cái gì hắn chắc là có thể chiếm đoạt nơi đầu sóng ngọn gió đâu. Hơn nữa, Vương Thanh Hoa quá ngu. Vật như vậy, Vương Thanh Hoa thế mà không muốn lấy ra. Hắn cho rằng Thanh Hà khu nho nhỏ chính trị bê bối, có thể cùng quốc gia nguồn năng lượng chính sách đánh đồng. Hắn cho rằng che cái nắp, liền có thể không mất mặt. Nếu như hắn thuận thế mà làm, sợ rằng phải thêm rất lớn phân, hăng hái hưởng ứng kinh thành chính sách, nhanh chóng khai triển chứng thực. Tang sự đều có thể vui xử lý. Nhưng mà, Hồ Sâm cũng không tính nhắc nhở Vương Thanh Hoa, Vương Thanh Hoa trước đó cho Văn lão làm thư ký, cùng Hồ Sâm không phải trên một đường thẳng. Thả xuống giúp người tinh tiết, tôn trọng người khác vận mệnh. Hồ Sâm cấp tốc bấm thành lão điện thoại, hắn cấp tốc tướng tướng quan tình huống tiến hành hồi báo. Đầu bên kia điện thoại sau khi nghe xong, thở dài một tiếng. Chuyện không thể làm. Thành lão một mực cương điệu, người làm đại sự phải hiểu được thuận thế mà làm. Tuyệt đối không nên nghịch thế mà đi. Bây giờ Tô Hi vừa đứng tại trên đất hiếm cải cách danh tiếng, lại có những thứ này thật sự lý do. Ai còn dám đem hắn định vì người phụ trách chủ yếu đâu? Thành lão nói, đi, ngươi bình thường tiến lên việc làm. Không nên cùng Tô Hi trở mặt, bằng vào ta đối với tiểu tử này quan sát, hắn âm tàn đây. Giao phó sau đó, thành lão cúp điện thoại. Hồ Sâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô Hi từ Hồ Sâm nơi đó đi ra. Hắn lập tức đi vào Thanh Hà khu liên quan khoáng tạo hát trừ ác chuyên hạng hành động văn phòng. Tô Hi hai ngày này đột kích thẩm vấn Triệu Chấn Cắt cùng Triệu Hỷ Quang, hai vị này là Tô Hi vừa tới Thanh Hà liền cầm xuống hai tên Triệu thị gia tộc thành viên trọng yếu. Triệu Chấn Cắt nắm giữ trọng yếu tài nguyên, Triệu Hỷ Quang là trọng yếu ô dù. Hai người một cái hắc đạo một cái bạch đạo, làm bao nhiêu táng tận thiên lương chuyện xấu. Triệu Chấn Cắt dám ở Càn Châu thị náo nhiệt nhất, đám người dày đặc nhất chỗ bên đường chém người, ỷ vào chính là Triệu Hỷ Quang đám người quyền hạn. Những thứ này tại Triệu Chấn Cắt phạm tội trong ghi chép, chỉ có thể coi là chuyện thường ngày, hắn tạo thành lập bảo hộ khoáng đội đó mới là tội lôi chồng chất tội ác. Ép người làm gài điếm, chiếm đoạt cướp đoạt. Việc ác bất tận. Tại trong Triệu gia khoáng, nghiền ép công nhân là trạng thái bình thường. Triệu gia nhìn chúng khoáng, ai dám nói một chữ không? Cho dù là hiệu quả và lợi ích tốt đẹp xí nghiệp nhà nước, bọn hắn cũng dám tới cửa cướp đoạt, hơn nữa vô cùng giá tiền thấp trực tiếp thu mua. Có thể nói, Triệu gia chính là Thanh Hà ẩn hình quốc vương. Bọn hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Tô Hi nhìn những thứ này hồ sơ vụ án, nhất là những cái kia huyết lân lân án mạng, Tô Hi ý thức được Triệu gia so với Đông Định, Gia Châu, Hoành Thiệu những cái kia thế lực hắc ám càng thêm phát rổ. Bởi vì nơi này chỗ Tây Nam, tin tức bế tắc, lão bách tính môn cũng tương đối ngu muội. Bọn hắn e ngại cường quyền, không dám lộ ra, nhẫn nhục chịu đựng. Thậm chí cảm thấy phải Triệu gia trời sinh nên hơn người một bậc. Cái này dẫn đến Triệu gia càng thêm vô pháp vô thiên. Hậu thế Triệu Lợi Dân làm đến phó thính cấp cán bộ, vẫn dám nổ súng bắn giết tình phụ. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn ở mảnh này vương quốc độc lập có bao nhiêu phát rồ cũng không sợ hãi. Hành động lần này có cảnh sát vũ trang ngành đồng chí phối hợp, mục tiêu của chúng ta là nhất cử cầm xuống tất cả phần tử phạm tội. Tô Hi trong phòng làm việc nói chuyện, lần này đối với Thanh Hà tới nói, là một lần lịch sử tính chất hành động. Ta tới Thanh Hà ngày đầu tiên, ta lại đụng phải Triệu Chấn Cắt dạng này phần tử phạm tội, hắn miệt thị luật pháp trình độ để cho ta liễu lưới. Ta còn nghe nói Thanh Hà khắp nơi đều là Triệu khoa trưởng. Nhưng từ tối nay đi qua, chúng ta muốn rèn đúc một cái mới Thanh Hà. Ta tại Thanh Hà cán bộ trên đại hội nói để cho Thanh Hà lần nữa vĩ đại tuyệt không phải một câu nói xuông. Mà thực hiện cái này mục tiêu vĩ đại bước đầu tiên, chính là đem chiếm cứ tại Thanh Hà, bám vào Thanh Hà nhân dân trên thân bóc lột đến tận xương tủy Triệu gia nhóm người phạm tội một mẹ hốt gọn. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Các đồng chí, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Tô Hi làm động viên. Tiếp đó, hắn đối với Lý Thuần nói, gấm bình phong đường phố hành động ta tự mình dẫn đội. Lý Thuần hơi kinh ngạc, hắn nói, Tô thư ký, vạn nhất xuất hiện một chút phong hiểm đâu? Chúng ta Thanh Hà loại địa phương này, trước đó súng ống là đặc biệt tràn lan. Tô Hi cười cười, nói, Lý Thuần, cả nước nhất biết nghịch súng khu ủy bí thư, ngươi cảm thấy là ai? Lý Thuần gãi gãi cái óc, ý hắn biết đến trước mắt mình vị này, mới thật sự là thấy qua việc đời anh hùng điển hình. Cùng bí thư so ra, Lý Thuần cảm thấy mình mới là tân binh đạn tử. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể tham gia hội nghị này, đều rất vinh hạnh. Bởi vì lần này nhiệm vụ lùng bắt cũng không phải Thanh Hà phân cục tới thi hành. Thanh Hà phân cục có rất rất nhiều không đáng tin nhân tố, là dị địa dùng cảnh, thậm chí là dị tỉnh dùng cảnh, còn có cảnh sát vũ trang tổng đội phối hợp. Mặc dù là đánh Thanh Hà khu tàu hát trừ ác lệ bài, nhưng ngồi ở Lý Thuần trước mặt cái nào không phải cán bộ cấp sở, cục trưởng thị công an cục Lý Mộ cùng đều chỉ có thể ngồi vào thoáng vị trí gần chót. Chương 807, hồi báo chi tử. Chương 807, hồi báo chi tử trở thành Tô thư ký thân tín sau, Lý Thuần mới hiểu được cái gì gọi là thuộc hạ thân nhi tử lãnh ngộ, cái gì gọi là bộ công an chuyên hạng hành động năng lượng. Ngồi ở đây cái gian phòng bên trong, trực tiếp chỉ huy là Lý Tấn Quách, ngồi ở Lý Tấn Quách bên cạnh là Tô Hi đồng chí. Đồng thời còn có tỉnh thính hình sự trinh sát tổng đội đội trưởng, tỉnh cảnh sát vũ trang tổng đội phó tư lệnh, cùng với một đám lớn nhỏ lãnh đạo. Lý Thuần trước mắt mới chỉ là khoa cấp, hắn có thể bị Tô Hi gọi vào ở đây, có thể bị Tô Hi giới thiệu cho những đại lão này nhận biết, hắn tại giới cảnh sát không hề nghi ngờ lên một bước dài. Đương nhiên, cái này cần nhờ vào hắn đi qua biểu hiện, hắn giành được Tô Hi tín nhiệm. Trải qua này một lần, Lý Thuần đối với Tô Hi trung thành sẽ đạt đến trình độ tột đỉnh. Bản thân hắn liền vô cùng kính trọng Tô thư ký. Tô thư ký lời nói đi đôi với việc làm, chính nghĩa lâm nhiên. Vô luận là phẩm hạnh năng lực vẫn còn cũng là nhân tuyển tốt nhất, huống chi hắn còn có kinh người như thế bối cảnh. Hôm nay, Lý Thuần thấy được thiên cung một góc. Đi qua hai ngày này, một mực có tin đồn, nói tỉnh ủy cùng thị ủy phải xử lý Tô thư ký, nhất là phải xử lý ngay trước truyền thông ẩu đả Triệu Lợi Dân Lý Thuần cùng Quốc Hải Khôn. Lý Thuần trước đây còn có chút lo nghĩ, nhưng bây giờ tràng cảnh này, hắn lại không nửa điểm nỗi lo về sau. Hắn thậm chí chờ mong, tốt nhất là mau đem ta cái này đại diện cục trưởng cách trước mắt. Ta vì Tô thư ký đánh người, ta cùng Tô thư ký trải qua sinh tử. Lấy Tô thư ký là người, ta có thể ăn thiệt thòi. Ở đây vô luận vị nào thần tiên điểm một điểm sau gáy của ta xác, ta đều lập tức có thể nâng lên phó phòng. Lý Tấn Quách là lần hành động này tổng chỉ huy, nhưng trên thực tế đều nghe Tô Hi. Cứ việc dượng nhỏ cũng là rất có năng lực người, nhưng chỉ huy loại này cụ thể quét đen hành động, Tô Hi kinh nghiệm quá phong phú. Hảo, để cho tham dự hành động cảnh sát vũ trang, công an ngay tại chỗ chờ đợi, 9:30 thống nhất hành động. Tô Hi nhìn đồng hồ tay một chút, hắn một bên tiếp nhận cảnh sát vũ trang đưa tới áo chống đạn mặc vào, hơn nữa kiểm tra một chút băng đạn. Lý Tấn Quách đứng ở bên cạnh, hắn cả mắt đều là thưởng thức. Trước đó hắn chỉ là nghe nói Tô Hi sa phát quả đoạn có phong độ của một đại tướng, bây giờ tận mắt nhìn đến, loại này cường đại hormone khí tức để cho hắn không nhịn được từ trên linh hồn tiến hành ngưỡng mộ. Hắn gặp qua rất nhiều thanh niên tài tuấn, cũng đã gặp trong kinh thành rất nhiều con em thế gia, nhưng không có một cái nào cái gọi là nhân tài mới nổi nắm giữ Tô Hi khí chất như vậy. Nói như thế nào đây, có một loại cao quý không tả nổi tài năng lãnh đạo. Hắn kế thừa Tô gia cùng Chu gia tất cả điểm tốt, hơn nữa phát dương quang đại. Hắn tại ở độ tuổi này, thậm chí lại hướng lên cất cao 10 tuổi. Phóng nhãn cả nước, có thể cùng hắn đánh đồng sao? Có vị nào năng lực, kinh nghiệm, chiến tích có thể cùng hắn sánh ngang sao? Không có. Tô Hi chính là độc nhất đương tồn tại. Lý Tấn Quách rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong kinh thành những đại gia tộc kia cảm thấy sợ hãi. Hồi báo chi tử, dù chưa thành văn, đã có ăn nhiêu chi khí. Triệu Lợi Dân tại gấm bình phong đường phố hào trạch xếp đặt buổi tiệc, hắn đây là Thanh Hà khu náo nhiệt nhất đường đi một trong. Hắn ở đây đóng một tòa 7 tầng lầu đại hào trạch, bên ngoài tất cả đều là đá cẩm thạch làm treo, chỉ từ tường ngoài liền có thể nhìn ra hắn hào hoa xa xỉ tư thái. Tại cái này Càn Châu thị khu hội tâm, hắn không chỉ có đóng một tòa hơn 300 bình 7 tầng lầu cao đại hào trạch, hơn nữa còn chiếm bên cạnh một tảng lớn đất trống, đem hắn cải tạo thành nhà mình bãi đỗ xe. Mỗi ngày khối này bãi đỗ xe cũng là đậu đầy áp xe sang trọng. Tòa nhà này lầu 1 lầu 2 là quán trà. Cái gọi là quán trà chính là bài quán. Trước đây phát đội của cục trưởng Triệu Minh Đạt bị bắt, Tô Hi yêu cầu Bao Đạo Minh đi điều tra, Bao Đạo Minh đánh thái cực, còn phép khích tướng. Hỏi Tô Hi có biết hay không Thanh Hà khu lớn nhất sòng bạc Linh Vận Trà Lâu là ai mở? Hỏi Tô Hi có biết hay không Thanh Hà khu đánh bạc đánh cược lớn nhất người là ai? Bao Đạo Minh chỉ chính là Triệu Lợi Dân cùng hắn Trà Lâu. Tô Hi đã sớm tham gia đến điều tra, chỉ là thời cơ chưa tới. Bây giờ đến thời cơ thích hợp, tự nhiên là muốn thống hạ sát thủ. Triệu Lợi Dân hôm nay xếp đặt buổi tiệc, hắn mời môn sinh cố lại các lộ thân tín để tụ một đường. Ăn xong bữa tối, một chút hơi chi thứ một điểm liền đến phía dưới đi đánh bài. Đêm nay tất cả đều là Triệu Lợi Dân ăn bài. Bảy cái tại Thanh Hà khu, Càn Châu thị trọng điểm bộ môn đảm nhiệm lãnh đạo cán bộ thì cùng đi Triệu Lợi Dân tại lầu 3 uống trà. Trước đó cho người pha trà Triệu Lợi Dân là khu cục trưởng cục công an Triệu Hỷ Quang, ngẫu nhiên Trần Bình Xê cũng tới pha, Triệu Trấn Cắt thì sẽ ở bên cạnh nói không thiết thực chê cười. Nhưng hôm nay, phân cục trưởng Triệu Hỷ Quang bị bắt, thường vụ phó khu trưởng Trần Bình Xê bị bắt, phát đội cục trưởng Triệu Minh Đạt bị bắt, Triệu Trấn Cắt nhưng là Tô Hi còn chưa lên tiếp quản liền bị nhốt đi vào, đến nay là không hề có một chút tin tức nào. Cái này một số người thật giống như khối băng hòa tan ở trong nước, lặng yên không một tiếng động. Cái này cho các vị đang ngồi mang đến một chút áp lực vô hình. Nhất là phó khu trưởng Hoàng Trường Thanh tính cách hắn là mềm yếu. Hắn một trận cho rằng Triệu Lợi Dân cùng Tô Hi còn có khả năng hòa hảo, thậm chí thuyết phục chịu thua. Nhưng mà, khi Triệu Lợi Dân lấy ra Vân Khê nữ sĩ đi âm, hắn tâm tư kiên định. lại thêm bây giờ lại ra khỏi núi thể đất lở sự kiện, lại thêm một mực dư luận rối rít sự kiện ám sát. Hoàng Trường Thanh biết rõ, giữa hai bên đã không có bất kỳ có thể sửa chữa. Nhưng mà, hắn một mực tại ngăn cản Triệu Lợi Dân kế hoạch lớn, để cho tất cả quan viên từ trước, bước thoái vị. Triệu Lợi Dân bây giờ giống như là một cái điên rồi dân cờ bạc, hắn chỉ muốn một cái toa cát, tháng đem lớn. Phán đoán của hắn căn cứ là, chỉ cần đem Tô Hi vị này nhân tài mới nổi kéo xuống nước, kinh thành những đại gia tộc kia liền sẽ cứu mình. Bằng không thì, ý theo bây giờ Tô Hi nước gấm nấu hết xanh, cách đoạn thời gian chảo một cái thủ đoạn, thật đúng là dễ dàng bị hắn từng bước xâm chiếm. Cho nên, sao không thừa dịp cái này ngọn núi đất lở sự kiện, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở này, bao quát kinh thành tất cả xuống cấp bậc cực cao tổ điều tra, lớn làm một cái đâu. Triệu Lợi Dân là có phong tử ghen. Hắn cho 7 người này phát hình vân khê ghi âm. Cái này cho mọi người mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay. Trong bọn họ không ít người cũng là lần đầu tiên nghe được kích thích như vậy cái này yêu cao tầng mê tần. Triệu Lợi Dân nói, đừng nhìn Tô Hi rất phong quang, giống như bối cảnh kinh người, nhưng mà người muốn hắn chết có rất nhiều. Hơn nữa cái này một số người cũng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, chỉ cần chúng ta đem Tô Hi tại Thanh Hà kéo xuống nước, để cho si đồ của hắn dừng bước ở đây. Ta có thể nói, tương lai Thanh Hà chính là chúng ta vương quốc độc lập, không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển chúng ta nửa phần. Lão thái gia đã giả, hắn không có khả năng phù hộ chúng ta cả một đời. Chúng ta muốn tự tìm đường ra. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Triệu Lợi Dân nhìn chung quanh một vòng, hung tâm bừng bừng nói, chúng ta muốn khởi xướng tổng tiến công, muốn cho Tô Hi một cái từ đầu đến đuôi nhục nhã, cho hắn tại Thanh Hà hoạn lộ nắp hòm kết luận. Triệu Lợi Dân lần này diễn thuyết là có kích động lực. Tô Hi tới trong khoảng thời gian này, một chút chảo một cái, cho bọn hắn rất lớn cảm giác áp bách. Bọn hắn không hy vọng Tô Hi dùng loại này nước ấm nấu hết xanh hình thức đem bọn hắn chậm rãi giết chết. Nhất là bây giờ, đất hiếm khoáng xảy ra chuyện lớn như vậy, tương lai lợi ích mắt trần có thể thấy chịu lấy tổn hại. Cùng ngồi chờ chết, chẳng bằng cầm vũ khí nổi dậy. Chương 808, ngày mai bắt đầu gian khổ phấn đấu. Chương 808, ngày mai bắt đầu gian khổ phấn đấu. Làm Trần Thắng Nô Quảng hô lên tiếng kia vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh sau đó, phản kháng đen liền rót vào quốc nhân huyết dịch trong xương thủy. Cái này một số người không muốn ngồi chờ chết. Hoàng Trường Thanh thấy mọi người cảm xúc rất mãnh liệt, hắn bổ sung nói, bây giờ có tổ chuyên án cùng ủy ban tỉnh, chính quyền thị ủy đè lên, còn có cả nước trên dưới dân chúng nhìn chằm chằm. Tô Hi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta muốn lợi dụng được cái này cửa sổ. Chúng ta phải kiên quyết chặt chẽ đoàn kết tại sau lưng Triệu thư ký, chúng ta là một cái lợi ích thể cộng đồng. Chúng ta có vinh cùng bình, có nhục cùng đủ. Cho nên, kế tiếp chúng ta nhất định muốn chung nhau tiến lùi. Hoàng Trường Thanh nói, mọi người đều biết, khu ủy bí thư là một thanh tay, hắn tại phương diện nhân sự nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết, hắn muốn trộn lẫn hạt cát, làm xa lánh rất dễ dàng. Lại thêm bây giờ Tô Hi đã đoàn kết một đám khu ủy thường ủy, Quốc Hải Khôn cùng Âu Dương Hoa Vinh chính là tay chân của hắn. Lại thêm khu phân cục Lý Thuận. Có thể nói, hắn đã nắm giữ khu ủy xử lý cùng cán đao tử, hơn nữa bây giờ Khang Hoài Vũ cái kia mềm yếu ra hỏa cũng tại hướng Tô Hi dựa sát vào. Tô Hi bây giờ chính là phong quang đắc ý thời điểm, tự cho là nắm giữ hết thảy thời điểm. Càng là lúc này càng dễ dàng buông lỏng cảnh giác, chúng ta muốn lợi dụng được thời cơ này, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hoàng Trường Thanh tiếng nói vừa ra, Triệu Lợi Dân nói tiếp, trước đây, ta để cho đại gia hướng tổ chuyên án phản ứng Tô Hi tình huống, tất cả mọi người làm rất tốt. Kế tiếp, muốn đem thủy quái đủ, mời mọi người đi đến trên internet lên tiếng, tốt nhất là tìm những cái kia còn lưu lại Thanh Hà các phóng viên kể khổ. Còn có, đây là một phần tập thể chào từ giã sách. Ta cũng muốn chào từ giã, chúng ta cùng một chỗ cùng tiến lùi, chúng ta chỉ cần huyên náo cả nước đều biết. Hắn chắc chắn xuống đài không được. Triệu Lợi Dân đem một tấm viết đầy lấy tô giao nộp văn chào từ giã sách lấy ra, phía trên đã ký tên của hắn, còn vẽ một tay số đỏ ấn. Một cái tên khác là Hoàng Trường Thanh. Đúng vậy, Hoàng Trường Thanh cuối cùng vẫn không có thuyết phục Triệu Lợi Dân. Hắn chỉ có thể chung nhau tiến lùi. Nếu như Triệu Lợi Dân rơi đài, hắn thứ nhất xui xẻo. Cái gọi là tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tất cả mọi người là bám vào Triệu Lợi Dân phía dưới, Triệu Lợi Dân nếu là xảy ra chuyện, đang ngồi, có một cái tính một cái, không ai có thể đào thoát. Bọn hắn đã hòa làm một thể, bọn hắn đã là một cái tội ác hắc ám lợi ích thể cộng đồng. Bọn hắn đem thanh minh hết thảy đều xem như tài sản riêng, cái gọi là khu ủy bí thư, khu trưởng bất quá là nước chảy chủ trì, tới tới đi đi, bọn hắn mới là cái này miếu chủ nhân. Tại một mảnh đất nhỏ này, bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Nhất là Tô Hi loại này, đánh vì Thanh Hà nhân dân tốt cờ hiệu. Thanh Hà không cần Tô Hi vì nó tốt. Thanh Hà chính là nát vụn trong nồi, đó cũng là Triệu Lợi Dân đám người này định. Cho nên, Tô Hi muốn động đất hiếm khoáng mới là như vậy bước đi liên tục khó khăn. Dù sao, đối với dân chúng tới nói, chân chính từ đất hiếm khoáng lấy được đến chỗ tốt có thể có mấy cái. Thậm chí một chút tầng dưới chốt bách tính bị Triệu gia người bắt vào đất hiếm khoáng, từ năm tháng làm đến cuối năm, cũng không kiếm được mấy đồng tiền. Một ít dân chúng phòng ở bởi vì ngăn trở lấy quặng lộ, hô bị đi liền phá hủy. Những cái kia ở tại quặng mỏ bên cạnh dân chúng, càng là khổ không thể tả. Không chỉ có phải nhẫn chịu sinh sản mang tới tạp âm cùng ô nhiễm, những cái kia bảo hộ khoáng đội còn thường xuyên làm một chút chuyện khi nam phách nữ. Nam Kim Hương dạng này ngọn núi đất lở, cũng không phải lần thứ nhất, trước đó tương tự tai nạn liền không có phát sinh qua sao? Đương nhiên phát sinh qua. Chỉ có điều, lúc kia không có Tô Hi. Rất nhiều người mệnh chôn ở khoáng phía dưới, chôn ở trong bùn thổ lưu, không thấy ánh mặt trời. Thậm chí đều không xuất hiện tại trong thống kê con số. Tô Hi bây giờ chạy đến, muốn chủ trì cái này chính nghĩa. Triệu Lợi Dân làm sao có thể đồng ý? Đám này lợi ích đội làm sao có thể đồng ý? Ta ký. Khu cục quản lý đô thị cục trưởng Triệu Hỷ Trung thứ nhất dẫn đầu ký tên, đồng ý hắn nói, ta ngày mai liền đi tổ chuyên án thực danh tố cáo Tô Hi, ta muốn viết huyết thư. Tên Vương bắt đàn này, không đem hắn làm đi, tất cả mọi người đều không sống yên lành được. Thứ hai cái ký tên chính là khu thống kê cục đảng tổ phó thư ký, cục trưởng Doãn Đức Hổ. Hai người kia dẫn đầu, phía dưới nhao nhao hưởng ứng. Chờ sau đó lại xuống để cho tất cả mọi người cùng một chỗ đem tên ký một cái khu trên trăm tên cán bộ tập thể chào từ giã, ta xem ai đối được. Triệu Lợi Dân cắn răng nghiến lợi nói, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Ta nói cho các ngươi biết, người nhất định muốn dám đánh cược, nhất định muốn có can đảm toa cát. Người khác đều cầm đao gác ở ngươi trên cổ, ngươi không phản kháng, vậy thì chờ chết. Ngươi muốn tự cứu, mới có thể có thiên cứu. Chúng ta làm ra biểu hiện, cho phía trên đại nhân vật đưa đao. Chúng ta mới có thể toàn thân trở ra. Triệu Lợi Dân nói đến lý luận của hắn. Lúc này, Doãn Đức Hổ lấy điện thoại di động ra, hắn đùng đùng đánh một đoạn văn tự, hắn ấn gửi đi khóa, nói, Triệu thư ký, ta gửi nhắn tin mắng Tô Hi một trận. Ta mắng hắn là cậu nương dưỡng con tư sinh, ta mắng hắn có nương sinh không có cha dưỡng. Tận nghĩ một cái là ra một cái, ngoại trừ chỉnh người ngươi còn có thể làm gì? Vương bắt đạn. Doãn Đức Hổ hành động này là cho thấy lập trường của hắn. Hắn không họ Triệu. Cho nên hắn trong hội này, thường thường muốn làm ra càng nhiều hành vi để chứng minh sự trung thành của mình. Triệu Lợi Dân nhìn hắn một cái tin nhắn. Mỉm cười, hắn nói, Đức Hổ làm tốt, liền có xúc động. Bất quá không có gì đáng ngại, bây giờ đã chân tướng phơi bày, mắng liền mắng. Nói xong, hắn cho Doãn Đức Hổ rót một chén trà. Doãn Đức Hổ hai tay bưng lên ly trà này, hắn xúc động cực kỳ. Điều này đại biểu Triệu thư ký đối với chính mình tán thành. Hắn thậm chí còn nghĩ mắng nữa một phen. Lúc này, Hoàng Trường Thanh còn nói, đại gia hay là muốn thoáng chú ý một chút phân tốc cùng độ chấn động. Dù sao bây giờ tổ chuyên án tại Thanh Hà, hơn nữa cảnh sát vũ trang binh sĩ cũng ở đây bên cạnh, khắp nơi tra mũi trộm lấy quặng tình huống. Ta hôm nay tới thời điểm, còn trông thấy hai xe tải cảnh sát vũ trang trên đường lái qua. Hoàng Trường Thanh nói, Tô Hi cùng công an vũ cảnh quan hệ rất chặt chẽ, hắn dù sao cũng là cả nước anh hùng điển hình, hơn nữa nghe nói hắn còn bảo lưu lại cảnh tịch, còn là một cái nhất cấp cảnh đốc. Cái này tại cả nước cũng là phần độc nhất. Triệu Lợi Dân khoát khoát tay, hắn chẳng thèm nói tới, những thứ này có ích lợi gì sao? Bất quá là xính vũ phu trí dũng. Trên thế giới tôi giết người không phải thường, mà là đại biểu quyền lực bút. Một cây bút có thể đánh gãy người sinh tử, thương lại không thể. Triệu Lợi Dân đánh một cái so sánh, nếu như ta tay cầm một chi quyết định Tô Hi thăng tiến bút, cho hắn một khẩu súng, hắn thì phải làm thế nào đây? Hắn còn dám cầm thương nhắm ngay gãy của ta sao? Ha 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 ha. Đại gia phát ra một hồi tiếng cười sang sảng. Rất rõ ràng, Triệu Lợi Dân lần này lý luận là nhận được đại gia công nhận. Dù sao, chém chém giết giết là người hạ đẳng làm sự tình, cư miếu đường cao, liền muốn động não, dùng văn tự giết người, dùng quyền hạn giết người. Triệu Lợi Dân nâng chung trà lên, hắn uống xong trong chén trà. Hắn đối với Hoàng Trường Thanh nói, lại pha một bình, uống xong liền tiến hành xuống một vòng tiết mục. Buổi tối hôm nay đại gia ăn ngon uống ngon chơi hảo, ngày mai bắt đầu, liền muốn tiến hành gian khổ phấn đấu. Ha ha. Chương 809, thằng hề mà thôi chương 809, thằng hề mà thôi một cái nho nhỏ hài hước. Triệu Lợi Dân rất cởi mở, tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhưng mà, một giây sau, phanh. Lầu 3 phòng trà đại môn đột nhiên bị đá băng, mà ở phía dưới, bảy tên súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang từ gian phòng ba mặt đồng thời phá cửa sổ mà vào. Không được núp đích. Tại chỗ 9 người đều mắt tròn váng, cùng lúc đó, bọn hắn nghe được lầu trên lầu dưới truyền đến từng trận hỗn loạn âm thanh. Triệu Lợi Dân bọn người trong nháy mắt hoảng sợ cực kỳ. Nhưng tại hạ một giây, Triệu Lợi Dân gắng gượng đạp phách, dùng toàn thân hắn khí lực lớn nhất hướng phía dưới đập. 3. Mặc dù hắn dốc hết toàn lực, vẫn có chút chột dạ. Hắn dây thanh dùng sức lại phát run, gì tình huống? Ai cho các ngươi là gan, ta là Triệu Lợi Dân. Triệu Lợi Dân kích động và khiếp đảm đối mặt với súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang, bộ dáng của hắn phảng phất một giây sau liền muốn khóc lên. Vị này Thâm Sơn cùng Cốc Sơn đại vương còn lâu mới có được chính hắn tưởng tượng như vậy dũng cảm. Nhưng chân chính chân lý đi tới trước mặt hắn, hắn cơ hồ đều phải không đứng thẳng. Hiện trường yên tĩnh cực kỳ, không người nào dám phát ra nửa điểm âm thanh. Đúng lúc này, đắc, 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 một cái vang dội và kiên định dày ra gõ mặt đất âm thanh từ xa đến gần, giàu có tiết tấu truyền đến. Bị tối như mực họng súng khống chế 9 người không kiềm hãm được nhìn về phía đã bị bạo lực phá hủy cửa ra vào. Không có ai biết bọn hắn đang chờ mong cái gì. Nhưng mà, khi người mặc áo chống đạn Tô Hi đi tới, cái này một số người trống rỗng trong ánh mắt rõ ràng viết đầy tuyệt vọng. Tô Hi cất bước đi tới, hắn không nhanh không chậm, vững vàng hữu lực. Mỗi một bước đều ở đây một số người tuyệt vọng trên linh hồn trà đạp. Triệu Lợi Dân đầu góc tại cái này dài dằng dặc 21 giây bên trong điên cuồng vật chuyển, hắn tưởng tượng đủ loại khả năng. Nhưng khi Lý Tuần sớm một bước tới, đem hắn sách mở ném qua một bên lúc, Triệu Lợi Dân đầu góc trống rỗng. Tô Hi đại mã kim đao ngồi tại vị trí trước, thuận tay cầm lên phần kia tập thể đơn từ trước. Tô Hi nhìn một chút, tập thể chào từ giã. Tô Hi cầm lấy trên bàn chiếc bút kia, xoát 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 viết xuống, đồng ý chuyển nghi ngờ Vũ đồng chí, thỉnh thị thị ủy. Nói xong, Tô Hi đem đơn từ trước đưa cho Lý Thuần. Sau đó, hắn nhìn về phía Triệu Lợi Dân. Mặc dù hắn không có móc ra một khẩu súng nhắm ngay Triệu Lợi Dân, nhưng ánh mắt sắc bén đầy đủ đem Triệu Lợi Dân linh hồn xuyên thủng. Hoàng Trường Thanh, các ngươi đây là đang làm cái gì mật thất chính trị, chuẩn bị lật đổ ta, đúng không? Tô Hi nhìn cũng không nhìn Hoàng Trường Thanh. Hoàng Trường Thanh vốn là nhát gan, bây giờ nhìn thấy súng ống đầy đủ hình ảnh, cùng với Tô thư ký cường thế khí chàng, hắn không khỏi hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Tô thư ký, ta biết sai. Hoàng Trường Thanh mềm yếu thậm chí vượt qua Tô Hi tưởng tượng. Dù sao cũng là Thanh Hà khu chính phủ tam bạ thủ, một cái phó sự cấp cán bộ. Vậy mà liền như thế bị sợ quỳ. Triệu Lợi Dân nhìn về phía Hoàng Trường Thanh hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, lại phát hiện chính mình cũng không có cường ngạnh như vậy. Nhưng ở tràng cảnh này, hắn nhất thiết phải giáng chống đỡ. Tô Hi, ngươi bây giờ mang theo những thứ này cảnh sát vũ trang đồng chí đi vào là có ý gì? Diêu Võ Dương vai sao? Thi hành bình thường nhiệm vụ thôi. Triệu Lợi Dân tiếp tục đặt câu hỏi, cái gì thi hành nhiệm vụ? Tô Hi, ngươi không cần ỷ vào ngươi cùng hệ thống công an quan hệ tốt, muốn làm gì thì làm. Lệnh kiểm soát đâu? Lệnh bắt đâu? Không có những thứ này, ngươi dựa vào cái gì tự tiện xông vào ta cá nhân nơi ở? Hắn giống như là trước khi chết sức xẻo vịt, cần phải dãy rủa một chút. Tô Hi cũng không gấp gáp, hắn đang chờ đợi cái khác đội ngũ thu dây tình huống. Hơn nữa, cả căn phòng điều tra còn đang tiến hành ở trong đâu, Tô Hi rất có lòng tin phát hiện một chút vật thú vị. Tô Hi liếc mắt nhìn Lý Thuần, Lý Thuần lập tức móc ra một tấm lệnh bắt. Triệu Lợi Dân, ngươi là Càn Châu số một xã hội đen tính chất tổ chức hắc lão đại, ngươi đã leo lên bộ bên trong bảng truy nã, ngươi không biết sao?
Ta,
cho cái gì?
Ta là Thanh Hà chỉ là ủy phó thư ký, ta là cái gì xã hội đen?
Đổ tội ngươi cũng không biết rõ ràng điểm, Tô Hi, thủ đoạn quá thô tháo a.
Tô Hi nhìn xem Triệu Lợi Dân, ngươi lúc nào cũng không thấy Hoàng Hà Tâm không chết. Triệu Trấn Cát, Triệu Hỷ Quang, Triệu Ba Bùi, Triệu Minh Đạt, còn có vị Tiêu Miêu ca Triệu Kim Tuyền đều chiêu. Bọn hắn đều xác nhận ngươi vì hắc gã thế lực lão đại. Hơn nữa, chúng ta đã cố định tất cả chứng cứ liên, tài khoản của ngươi cũng đều bị phong tồn. Một bộ phận người bị hại cũng đã bảo vệ. Ngươi cảm thấy chúng ta công an không có chứng cứ sẽ loạn phá án sao?
Tô Hi hài hước nhìn xem Triệu Lợi Dân, nếu như đoán không sai, những năm này các ngươi thông qua phi pháp chiếm giữ đủ loại khoáng sản, mở sòng bạc, lũng đoạn kinh doanh làm tới tiền, không thiếu đều giấu ở trong tòa nhà này a.
Càn Châu tiền mặt vương.
Úc, nếu như ta không có đoán sai, ở đây cũng hẳn là các ngươi kho quân dụng. Cái gì quản chế đao cụ, súng ống, thậm chí còn có từ ngoại cảnh làm tới đủ loại súng tiểu liên, súng ngắm.
Triệu thư ký, ngươi là súng ống mê a?
Triệu Lợi Dân cảm xúc hoảng sợ không cách nào che giấu. Hắn cố hết sức khống chế chính mình, hắn nhìn về phía Tô Hi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì.
Ta có phải hay không súng ống mê, ta không biết.
Nhưng mà ngươi, Tô thư ký, ngươi dựa vào cái gì mang theo thương?
Ngươi có chứng nhận sử dụng súng sao?
Ngươi đã sớm ra khỏi tại ngũ đi.
Tô Hi cười.
Ngươi nha, lúc nào cũng tự cho là đúng, lúc nào cũng làm cái gọi là đường đi ỉ lại. Ngươi chẳng lẽ sẽ không đi thăm dò một chút lý lịch sao? Như ngươi loại này tầm nhìn hạn hẹp người, luôn cảm giác mình có thể lực cường một tay che trời. Nhưng kỳ thật, ngươi bất quá là đáy giếng một cái tiểu con cóc thôi, ngươi gọi văng rội, cũng chỉ là đáy giếng tiếng văng lớn. Nhảy ra đáy giếng, ai đem ngươi trở thành chuyện? Ngươi cảm thấy ngươi những thứ này trò xiết rất cao minh. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm cả đời ngay tại chỗ vương.
Đừng có nằm động.
Triệu Lợi Dân, ngươi một mực mưu toan đem ta xem như đối thủ.
Nhưng ngươi xứng sao?
Ngươi cảm thấy ngươi có thể chen đi ta, chỉ bằng ngươi giật dây những cái kia vừa người được lợi ích tập thể kháng nghị phía trên bổ nhiệm,
chỉ bằng các ngươi triệu tập đám ô hợp làm móc đối, làm tập thể trào từ giã.
Như ngươi loại này mặt hàng, ngay cả ta tại Hoành Thiệu đánh dụng Tống lão hổ cũng không bằng. Tự cho là hắc bạch hai đạo thông sát, tự cho là có thể một tay che trời.
Trên thực tế thủng trăm ngàn lỗ, ta tiến vào khu ủy phòng thư ký làm việc ngày đầu tiên, kéo ngăn kéo ra, liền thấy liên quan tới ngươi cử báo tín.
Ngươi những cái kia chứng cứ phạm tội, ngươi cho rằng sẽ hư không tiêu thất.
Tô Hi nhìn về phía Triệu Lợi Dân ánh mắt tràn đầy một loại thương hại cùng kinh bỉ.
Liên như ngươi loại này mặt hàng còn nghĩ bên trên bàn ăn, ngươi chẳng qua là trong menu phó tài liệu.
Tô Hi giống như huấn học sinh tiểu học một dạng cỡ mắng Triệu Lợi Dân.
Triệu Lợi Dân thật vất vả góp nhặt dũng khí trong nháy mắt bị đánh tan. Hắn không nghĩ tới, tại Tô Hi trong mắt, chính mình bất quá là một cái thằng hề, một cái phó tài liệu. Nhưng ở lúc này, hắn vẫn như cũng phóng thích sau cùng trào phúng, "Tô Hi, ngươi cho rằng ngươi là kỳ thủ sao? Ngươi cũng bất quá là đại nhân vật con cờ trong tay."
Triệu Lợi Dân cái này lời mới vừa nói xong, uy dưới đất Hoàng Trường Thanh liền đội vàng ngẩng đầu, hắn chỉ vào trên bàn cái kia máy chiếu phim, "Tô thư ký, Tô thư ký, ta tố giác Bạch Trần.
Triệu Lợi Dân cùng kinh thành đại gia tộc có cấu kết, bọn hắn muốn đem sĩ đồ của ngươi tại Càn Châu đánh gãy.
Nơi đó là Triệu Lợi Dân cùng thành gia con dâu đối thoại ghi âm, ngài nhanh chóng nghe một chút, để tránh sinh ra bất lợi."
Chương 810, một thương đánh trúng chương 810, một thương đánh trúng Hoàng Trường Thanh bỗng nhiên bán đứng Triệu Lợi Dân.
Triệu Lợi Dân cũng đã không ngoài ý muốn. Cái khác bảy tên cán bộ cũng không có tâm tư đi khinh bỉ Hoàng Trường Thanh phản bội, có ít người thậm chí nội tâm ảo não, vì cái gì ta không có bắt được cơ hội, nhanh chóng hướng Tô thư ký tố cáo đâu?
Tô Hi tán dương gật gật đầu hắn. Hắn nhìn về phía Hoàng Trường Thanh, "Vàng khu trưởng, làm không tệ. Đứng lên nói chuyện, trên mặt đất lạnh, đừng đông lạnh lấy.
Cảm tạ Tô thư ký quan tâm, Tô thư ký khẩn thiết bảo vệ chi tâm, như gió xuân quất vào mặt.
Giải thanh đời này ngoại trừ phụ mẫu, cũng không còn cảm thụ qua loại ấm áp này.
Tô thư ký, ngài không hổ là quan phụ mẫu." Hoàng Trường Thanh một trận ngứa ngáy thổi phồng.
Tô Hi khẽ nhíu mày, Hoàng Trường Thanh mau ngậm miệng. Hắn lo lắng hang quá hóa dở,
nhưng hắn không biết là Tô thư ký ưa thích nghe.
Tô thư ký cũng là có khuyết điểm,
thích nghe lời đỉnh hót.
Hắn nhíu mày là cảm thấy Hoàng Trường Thanh điểm vào rất mới lạ. Chính mình một câu trên mặt đất lạnh, hắn liền liên tưởng đến phụ mẫu yêu mến. Mã Học Đông bọn hắn trước đó liền không có vỗ qua như vậy. Đáng tiếc, Hoàng Trường Thanh năng lực không được, phẩm hạnh không đủ, hơn nữa còn dính líu tội phạm tham ô tội.
Hoàng Trường Thanh im bặt mà dừng để cho Tô Hi hứng thú kẻ nhạt, hắn nhấn xuống phát ra bài hát.
Vân Khê cùng Triệu Lợi Dân đối thoại truyền ra ngoài.
Tô Hi nghe rất nhập thần, rất chân thành.
Nghe Vân Khê êm tai nói, đem cao tầm chính trị mê tân nói thuộc như lòng bàn tay, nhìn như chính mình là người trong cuộc.
Tô Hi cười, hắn đã nghĩ tới hậu thế một cái mỉa mai từ ngữ, nghe dường sư.
Đoạn đối thoại này 5 phút, Tô Hi sau khi nghe xong, nhốt.
Đối với Lý Thuần nói, cái này xem như vật chứng bảo quản. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía mặt như màu đất Triệu Lợi Dân. Triệu Lợi Dân lúc này giống như khôi phục một chút tinh thần, có lẽ là băng ghi âm này lại cho hắn một chút sức mạnh cùng dũng khí. Vân Khê, Thành Viễn Hàng. Tô Hi nói, hai cái này phế liệu ngược lại là càng ngày càng sẽ biên chuyện xưa. Giống bọn hắn loại người này, tại Tây Khang loại này bế tắc chỗ ngược lại có chút thị trường, có lẽ là các ngươi bên trong những người suy nghĩ này cao không thể chạm nhân vật ta. Triệu Lợi Dân, nếu như ta nói với ngươi Vân Khê trước đó chính là một cái bất động sản môi giới, ngươi có thể hay không cảm thấy chính mình như cái đồ đần? Nếu như ta và ngươi nói Vân Khê là Vân gia dưỡng nữ, trên sổ hộ khẩu đều không tên nàng, nàng bản danh gọi là Cùng Suối, ngươi có thể hay không cho là đây là một cái mua danh trục lợi lừa đảo? Thành Viễn Hàng ngược lại là hàng thật giá thật, chỉ là tại gia tộc bọn họ cũng liền coi hắn là phế vật bôi. Đừng đi ra gây chuyện là được. Hai năm này hơi buông lỏng dây cương, liền chạy tới Tây Khang tới gây sóng gió. Tô Hi nhìn chằm chằm Triệu Lợi Dân, chẳng thèm ngó tới nói, lừa đảo đụng tới đồ đần, ông trời tác hợp cho. Triệu Lợi Dân lúc này trời đất quay cuồng, hắn cũng không biết Tô Hi đến cùng là cố ý tại lừa gạt chính mình, vẫn là nói là sự thật. Nhưng bất luận nói như thế nào, hắn đều biết mình hy vọng mong manh. Đúng lúc này, có người đi vào hồi báo, Tô thư ký, tầng hầm phát hiện kho quân dụng. Tô thư ký, tầng cao nhất phát hiện kim cố. Tô thư ký, Hoàng Xuân Nga đem sổ sách và lì mật mã giao ra đây. Nghe đến mấy cái này tin tức từng cái truyền đến, Triệu Lợi Dân mất hết can đảm. Giấu tay của hắn hướng mình phía sau lưng, lưng của hắn hơi hơi nghiêng hướng vách tường. Đây là hắn theo võ cảnh sông tới sau liền lựa chọn kỹ càng đường lui. Hắn không phải nghĩ cá chết lưới rách, mà là nghĩ bản thân chấm dứt. Nhưng mà, phanh. Khi tay của hắn vừa mới sờ đến cán súng, từ sau lưng bao súng đem súng lục ổ quay rút ra một chớp mắt kia. Tiếng súng vang lên, lỗ đạn xuyên qua Triệu Lợi Dân cánh tay phải. Một cái súng lục ổ quay rơi xuống đất, Triệu Lợi Dân cũng tại lực xung kích cực lớn phía dưới, té lăn trên đất, trên sàn nhà lập tức một mảnh vũng máu. Tô Hi rất bình tĩnh đem súng lục để lên bàn, cầm thương chống lệnh bắt. Tô Hi nhẹ giọng thì thầm, lại là dọa đến hiện trường rất nhiều người mất hồn mất vía. Bọn hắn nhìn về phía Tô Hi ánh mắt, thật giống như nhìn xem một cái ma thần. Trước đây Triệu Lợi Dân còn tại đằng kia nhi nói, Tô Hi bất quá là một kẻ vũ phu, coi như cầm thương nhắm ngay gót của hắn, hắn đều không sợ. Mà bây giờ, Tô Hi thật nổ súng. Tô thư ký vậy mà thật sự dám nổ súng. Lý Thuần cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh làm ra phản ứng, nhanh lên đem cậu cấp khiêu tưởng nghi phạm khống chế lại, nhanh lên đem cái thanh kia đã lên nòng súng ngắn cất kỹ, để tránh nghi phạm lần nữa tập kích. Lý Thuần là có nhanh trí, mặc dù cái này không có gì dùng. Tô Hi từ đi vào gian phòng một khắc này, liền đặc biệt chú ý Triệu Lợi Dân. Hắn biết Triệu Lợi Dân là cái thương thủ kiếp trước hắn liền bắn chết tình nhân của mình, truyền thông đưa tin hắn vô cùng súng yêu quý, trước khi ngủ đều phải kiểm tra thương. Cho nên, Tô Hi vào cửa liền chú ý tới Triệu Lợi Dân có bao súng. Thế là, hắn liền đại mã kim đao ngồi ở chủ bàn, đối diện Triệu Lợi Dân, cũng nhìn chằm chằm Triệu Lợi Dân. Một khi Triệu Lợi Dân hành động thiếu suy nghĩ, hắn lập tức liền sẽ nổ súng. Trên thực tế, Tô Hi trước đây lần kia giết người chủ tâm, cũng có phép khích tướng ý tứ. Chỉ cần Triệu Lợi Dân dám khẩu súng móc ra, hắn liền sẽ lập tức nổ súng. Hắn đạn đã sớm lên đạn. Nổ súng loại chuyện này đối với Tô Hi tới nói, chuyện thường ngày. Súng lục ổ quay bị thu, đồng thời Triệu Lợi Dân phía sau lưng trong bao súng còn tìm ra mặt khác một cái kinh điển hắc tinh. Triệu Lợi Dân xong đời. Tô Hi là hợp pháp cầm thương, Triệu Lợi Dân lại là phi pháp cầm thương. Hơn nữa hắn móc súng động tác đã bị ghi chép lại, Tô Hi là hợp pháp nổ súng, vô cùng quả quyết. Hơn nữa, đi qua Lý Thuần chuyên nghiệp nhắc nhở, Triệu Lợi Dân đạn đã lên đạn. Triệu Lợi Dân bị trói, hắn đau trên mặt đất hít khí lạnh, cơ thể không ngừng phát run. Hắn liền như là một con bị đánh gãy hai chân chó hoang, trong ánh mắt của hắn liền một tia phẫn hận cũng không dám có. Tô Hi hoàn toàn nghiền ép Triệu Lợi Dân, liền như là hắn nói như vậy, Triệu Lợi Dân trong mắt hắn bất quá là tôm tép ngại nhép, không có tư cách lên bàn ăn, tại trong menu cũng bất quá là khai vị. Cái này cho Hoàng Trường Thanh bọn người trước nay chưa có rung động. Trong mắt bọn hắn, Triệu Lợi Dân chính là thổ hoàng đế. Bọn hắn trước đây vẫn cho rằng, chỉ cần theo sát lấy Triệu Lợi Dân làm, Thiên Hoàng lao tử tới cũng không cần lo lắng. Dù sao, đi qua nhiều như vậy khu ủy bí thư, hơn nữa còn là kiêm thị ủy thường ủy khu ủy bí thư, đều đối Triệu Lợi Dân cung kính có thừa. Tô Hi tính là gì đâu? Mà bây giờ, đặt tại bọn hắn trước mắt là Tô Hi như thiên thần hạ phàm, đem Triệu Lợi Dân xem như chó hoang thu thập. Tô Hi ánh mắt quét nhìn sang, người này không có một cái nào dám nhìn thẳng bí thư con mắt, còn có không ít người run lẩy bẩy. Lúc này, Tô Hi hỏi một vấn đề, Doãn Đức Hổ là vị nào? Doãn Đức Hổ lúc đó liền dọa đến mất hồn mất vía, răng trực tiếp run lên, hắn run lập cập lên tiếng, bí thư. Tô Hi nhìn xem Doãn Đức Hổ, tài hoa không tệ, mắng cũng rất tốt. Nói xong, hắn xoay người, đối với Lý Thuần nói, Lý cục trưởng, vụ án này sau khi kết thúc, ta cần hướng ngươi báo vụ án đặc biệt, loại này gửi nhắn tin khiêu khích, nhục mạ người khác, muốn hay không tiếp nhận hành chính xử phạt. Nói xong, hắn đưa điện thoại di động đưa cho Lý Thuần. Lý Thuần sau khi xem, sắc mặt đại biến. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Thanh Hà khu vẫn còn có như thế dũng mãnh người. Chương 811, đảo qua Thái Bình chương 811, đảo qua Thái Bình Lý Thuần cơ hồ không có mảy may do dự, hắn đã quyết định lập án điều tra, cái này tỏ rõ chính là gây hấn gây chuyện. Cho nên, hắn rất rõ ràng cáo chi, Doãn Đức Hổ mời ngươi ngày mai đến Thanh Hà phân cục báo đến. Lý Thuần vẫn là phân do nặng nhẹ. Tối nay việc cấp bách là đem Triệu Lợi Dân thế lực hắc ám một mẹ hút gọn. Nhưng mà, có người muốn Doãn Đức Hổ chết. Người này là Hoàng Trường Thanh. Hoàng Trường Thanh liền vội vàng ngẩng đầu, nói: "Bí thư, Doãn Đức Hổ là Triệu Lợi Dân trọng yếu tay chân. Hắn tại Phương Điền Hương làm Hương Đảng ủy phó thư ký, đã từng giúp Triệu Lợi Dân đánh chết hơn người, hắn tự mình dùng quốc đem vây giết Triệu Chấn Cát hầm mỏ dân chúng đánh chết, ta có chứng cứ. Người này tội không thể tha, hắn hẳn là bị phán tử hình. Hoàng Trường Thanh lời này tại chỗ mở ra Lý Thuần đồng chí mới mạch suy nghĩ. Cái gọi là chủ nhục thân tử, Doãn Đức Hổ như thế chửi rủa Tô thư ký, xem như Tô thư ký tại Thanh Hà trung thành nhất thuộc hạ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Bây giờ Hoàng Trường Thanh đưa lên cái này nhập đội, Lý Thuần không có lý do gì không thu. Hắn lập tức từ phía sau móc ra cổ tay, đi qua, một cước đem Doãn Đức Hổ đạp đến trên mặt đất, trở tay hung hăng bóp lấy bờ vai của hắn uốn éo, hắn cắn chặt răng sử dụng bú sữa mẹ khí lực, Doãn Đức Hổ bả vai đều bị xoay trật khớp, phát ra đau đớn hít khí lạnh âm thanh. Lý Thuần đem hắn trực tiếp còng lại, lại thuận thế đá một cước, thì ra ngươi lại là phạm phải nhân mạng người bị tình nghi, không cần đợi ngày mai. Lý Thuần người này cách diễn tả lúc nào cũng tinh chuẩn như thế, là thật là có chút mặt dày tâm hắc hạ thủ hung ác ý tứ. Tô Hi ưa thích cái này một người, cái gọi là hại nạp bách xuyên đi, các loại nhân tài cũng phải có. Lý Thuần đem Doãn Đức Hổ cầm xuống, Tô Hi nhìn về phía Triệu Lợi Dân. Tiếng súng vang lên một khắc này, thậm chí tại tiếng súng vang lên phía trước, Triệu Lợi Dân liền đã biết mình nghề nghiệp kiếp sống kết thúc, không có bất kỳ cái gì lật bản khả năng. Cho dù chuyển ra Triệu Lao Thái gia, cũng không giữ được chính mình. Triệu Lợi Dân nội tâm có hậu hối là sao? Cũng là có. Hắn sở thương một khắc này, trong lòng của hắn thoáng qua một ý niệm, vì cái gì A Miêu không có đem Tô Hi đụng chết đi? Vì cái gì ta không có ngay từ đầu tìm người đem hắn trực tiếp ám sát đâu? Có lẽ, chỉ có như thế, mới có một chút xíu khả năng sống sót. Tô Hi năng lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn cũng khắc sâu ý thức được. Chính mình là lên thành Viễn Hàng cùng Vân Khê làm. Nếu như hai người này không có đông nhiên xuất hiện tại Càn Châu, không có ở cái rượu kia trên bàn nói những lời kia, chính mình đi tìm bọn họ thời điểm, bọn hắn chưa hề nói những cái kia mê tân. Có lẽ hết thảy đều không đến mức như thế. Triệu Lợi Dân trong lòng là muốn như vậy. Nhưng mà, đối với Tô Hi tới nói, từ hắn lựa chọn Thanh Hà một khắc này, Triệu Lợi Dân nhất định phải bị đem ra công lý. Tô Hi không có khả năng để cho bọn hắn tiếp tục phạm pháp phạm tội, không có khả năng để cho bọn hắn tiếp tục thai họa Thanh Hà. Tô Hi nghĩ muốn rèn đúc một cái mới Thanh Hà, nhất định phải hủy diệt một cái cũ Thanh Hà, đây mới là để cho Thanh Hà lần nữa vĩ đại đường phải đi qua. Chính như Tô Hi đối với Tây Khang bỏ bất giải Vương Thanh Hoa nói câu nói kia, hắn cùng Triệu Lợi Dân không có thù riêng. Tất cả phát tâm liên niệm cũng là vì công nghĩa. Người khác nói câu nói này có lẽ làm bộ làm tịch, có lẽ ra vẻ đảm bảo. Duy chỉ có đối với Tô Hi tới nói, đây là chân thành nhất thuyết minh. Tô Hi đứng dậy, hắn nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, giống như chó hoang giống như phát ra trầm thấp ồ ồ gào thét Triệu Lợi Dân. Hắn đau đến khó chịu, hắn phải cánh tay cơ hồ bị đánh xuyên qua. Lý Thuần vì lý do an toàn, vẫn đem hai tay của hắn còng. Cái này liền kêu là chuyên nghiệp. Bên phải hắn gương mặt dán tại trên sàn nhà, con ngươi của hắn nghiêng hướng về phía trước, hắn nhìn xem Tô Hi. Đây là hắn nhân sinh từ trước tới nay suy yếu nhất không có nhất sức mạnh thời khắc. Hắn chờ đợi vận mệnh xử lý. Hắn hèn mọn ngẩng đầu nhìn trước mắt người thắng, hắn nói không nên lời cầu xin tha thứ. Tô Hi chỉ là nhìn hắn một cái. Thật giống như nước chảy xẹt qua bờ sông một khóa đá cuội. Đạm nhiên, coi thường, không vui không buồn, không có một tia tâm tình chập chờn. Cái này khiến Triệu Lợi Dân cảm thấy tuyệt vọng, hắn cho là mình ít nhất có thể từ Tô Hi trên mặt nhìn thấy cảm giác thành tựu dù sao hắn đánh bại chính mình, thu được toàn diện thắng lợi. Nhưng mà, Tô Hi lại không có vẻ đắc ý cảm xúc. Hắn cho người cảm giác thật giống như tiện tay vứt bỏ một điếu thuốc đầu. Thì ra, ta trong lòng hắn chẳng là cái thá gì. Triệu Lợi Dân cuối cùng ý thức được phân lượng của mình. Tại thời khắc này, hắn buồn từ trong tới, một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt trượt xuống. Hắn cho rằng đây là hắn nhân sinh chuyện đáng buồn nhất, nguyên lai mình trăm phương ngàn kế, phí hết tâm tư, đem hết toàn lực đi đối kháng Tô Hi, tại Tô Hi trong mắt chẳng là cái thá gì. Nam nhân chuyện đáng buồn nhất là không bị cần không bị thừa nhận không có cảm giác tồn tại. Triệu Lợi Dân chiếm toàn bộ. Hắn giống như là tại đáy giếng hoa hoa la hoàng đế xanh, tự cho là năng lượng kinh người, danh chấn hoàn vũ. Kết quả, đi ngang qua Tô Hi chỉ là tiện tay ném một hòn đá, đế xanh liền bị nện xuyên. Bộ công an tốc độ chính là nhanh. Cùng ngày buổi tối bị bắt, giữa trưa ngày thứ hai liền ra thông cáo. Thanh Hà khu đặc biệt lớn liên quan tới hắc đạo liên quan ác đội hủy diệt. Lập tức Càn Châu thị cục công an, Thanh Hà khu ủy khu chính phủ cấp tốc công khai triệu tập Triệu Lợi Dân đặc biệt lớn nhóm người phạm tội manh mối. Tại buổi tối, cờ tờ vờ đặc biệt tham hỏi phát hình Vương Côn tới Thanh Hà khu quay chủ chuyên đề tiết mục hy thổ chi thương. Tại trong cái này kỳ tiết mục, Vương Côn phát hình Tô Hi cung cấp băng ghi hình. Hơn nữa cái này kỳ tiết mục là lấy Tô Hi góc nhìn tới tiến hành quay chủ. Tiết mục mở đầu chính là đất hiếm ngành nghề công khai chống lại Tô Hi, yêu cầu chính quyền thị ủy hủy bỏ đối với Tô Hi bổ nhiệm. Lại thêm số lớn mạng lưới phát bài viết đoạn ngắn, tạo thành một loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảnh tượng. Không hề nghi ngờ, Vương Côn làm tiết mục là rất có cơ cấu. Bắt đầu liền cho người ta trước nay chưa có cảm giác gáp bách cùng cảm giác mong đợi. Mà tại sau một đoạn này, trên màn hình đánh ra một hàng chữ, 10 ngày trước, Tô Hi nhậm chức phía trước ngày đầu tiên. Hình ảnh tư liệu vì Tô Hi dùng đám mây điện thoại quay chụp. Hình ảnh nhất truyện là cầm trong tay khảm đao cùng gậy bóng chảy hung thần ác sát, bọn hắn tại trước mặt mọi người ẩu đả dân chúng. Tiếp theo là Tô Hi ngăn lại. Lại tiếp đó, Triệu Chấn Cắt chỉ huy hai người ẩu đả Tô Hi, bị Tô Hi chế phục. Ngay sau đó xuất hiện Triệu Văn Núi tới chấp pháp, thiên vị Triệu Chấn Cắt. Đây là đài truyền hình lần thứ nhất như thế không cố kỵ chút nào phát ra hình ảnh. Trước TV người xem đều bị rung động, ai có thể nghĩ tới một cái sắp lên nhậm khu ủy bí thư cư nhiên bị bản địa thế lực hắc ám cùng cảnh sát liên hợp chế tài đâu? Cái này Thanh Hà khu còn có vương pháp sao? Hình ảnh nhất truyện là Tô Hi tại Thanh Hà khu cán bộ trên đại hội nói chuyện, bên trong đoạn tích một đoạn, trong đó tôi trịch địa hưu thanh một câu bị điều lớn âm lượng, để cho Thanh Hà lần nữa vĩ đại. Đoạn này từ Thanh Hà khu đài truyền hình cung cấp hình ảnh, đặc biệt tham hỏi tại trích dẫn thời điểm, còn cố ý lấy ra Triệu Lợi Dân phó thư ký lúc đó tại dưới đài pha quay đặt tả. Triệu Lợi Dân lúc đó khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, mặc dù hắn đang vỗ tay, nhưng có thể rõ ràng phẩm vị ra hắn kinh thường. Lúc này, người xem cảm xúc cùng hiếu kỳ đều bị điều động. Một giây sau chính là Triệu Lợi Dân tiếp nhận biếng thăm hình ảnh. Chương 812, bất quá một chút phong sương thôi. Chương 812, bất quá một chút phong sương thôi. Tô Hi ngồi ở trước TV, bên cạnh hắn còn ngồi Cảnh Quang, Hồ Sâm, Lý Tấn Quách. Tổ chuyên án buổi chiều thời điểm liền biết được buổi tối hôm nay sẽ phát ra cái này kỳ tiết mục, cái này kỳ tiết mục là bị vứt ra tới. Vốn là đều đang do dự muốn hay không phát ra, nhưng mà công an cơ quan nhanh chóng xét xử Triệu Lợi Dân đặc biệt lớn hắc ác nhóm người phạm tội, lại thêm có lãnh đạo gật đầu, cho nên cái này kỳ tiết mục có thể lấy Vương Côn đệ nhất bản hình thức tiến hành phát ra. Chừng mực chi lớn hoàn toàn rung động đến cả nước dân chúng. Đương nhiên, một cái khác bị chấn động chính là Tây Khang tỉnh. Buổi tối hôm nay, Tây Khang tỉnh có rất nhiều người phải ngủ không được cảm giác. Có rất nhiều đại lãnh đạo cũng muốn bởi vậy nơm nớp lo sợ, thậm chí hai vị lãnh đạo chủ yếu đã sớm thu đến thông chi, bọn hắn cần đi đến kinh thành cùng có liên quan lãnh đạo làm ra giảng giải. Tô Hi điện thoại một mực tại trong túi chấn động. Có rất nhiều điện thoại đang quần quần không ngừng đánh vào. Tô Hi cũng không có tiếp. Hắn hiện tại là tại phối hợp tổ chuyên án việc làm, có không tiếp nghe điện thoại lý do chính đáng. Hơn nữa lấy điện thoại đánh nổ đông đúc trình độ, hắn cũng rất khó cam đoan trò chuyện chất lượng. Trên TV Triệu Lợi Dân đang tại nghĩa chính luôn từ đàm luận dân sinh vấn đề, cùng với hắn là như thế nào kiên quyết phản đối Tô Hi một đao cắt chính sách. Triệu Lợi Dân nói chuyện rất sinh động, nhìn qua ưu quốc ưu dân, vì Thanh Hà thao nát tâm. Sau đó, trong tấm hình xuất hiện Triệu Lợi Dân ký tên phản đối Tô Hi thông cáo, hơn nữa tại quan ngừng đất hiếm khoáng trong thông báo ký tên đồng ý, máu đỏ thủ ấn, hết sức tiên diễm. Tiếp theo là Doãn Đức Hổ mấy người bản địa cán bộ tiếp nhận phỏng vấn, tập thể chửi bậy Tô Hi việc làm tác phong, nói cái gì quá bá đạo, chuyên quyền độc đoán, duy ngã độc tôn, không để ý dân sinh. Có tập thể vây công hiểm nghi. Tiếp đó, hình ảnh nhất truyện là Tô Hi cung cấp Nam Kim Hương lấy quặng điểm tình huống, quen thuộc điểm nóng tin tức người xem lập tức nhìn ra đây là hai ngày này náo ra ngọn núi đất lở chỗ. Không nghĩ tới Tô Hi đã sớm phát hiện vấn đề, hơn nữa yêu cầu chỉnh đốn và cải cách, còn gọi tới Hương đảng ủy thư ký, yêu cầu lập tức đem dân chúng chuyển tới an toàn khu, đồng thời quan ngừng làm trái quy tắc trộm hái đất hiếm khoáng. Lại ngay sau đó là ám sát một bậc kia, ô tô lăn lông lốc xuống vách núi, hình ảnh kích thích tất cả mọi người, liền Cảnh Quang giật nảy mình. Hắn siết chặt lấy nắm đấm, có một cỗ phẫn nộ thốt nhiên mà ra. Trên thực tế, không chỉ là hắn, Lý Tấn Quách cũng là như thế. Liên Như Ưng giống như chim cắt thành ra ưng khuyển, Hồ Sâm đều cắn chặt hàm răng, vốn là đột xuất quay hàm càng thêm nổi bật. Rất rõ ràng, loại thủ đoạn này là bất kỳ quan viên nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Một khi xuất hiện loại tình huống này, giết chết bất luận tội bốn chữ có thể sử dụng. Trước TV người xem cũng là bất ngờ, bọn hắn nguyên bản cho rằng Triệu Chấn Cắt bọn người cùng Triệu Văn Sơn đảng người cấu kết, trước mặt mọi người ổ đả dân chúng đã quá ngoại hạng, không nghĩ tới còn có càng kỳ quái hơn. Thanh Hà vẫn là một cái có luật pháp chỗ sao? Tô Hi còn có thể để cho dạng này Thanh Hà lần nữa vĩ đại sao? Cái này một số người nên đáng giết ngàn đao. Tiếp theo, trong tấm hình xen kẽ Nam Kim Hương ngọn núi đất lở tin tức, cùng với một đoạn Triệu Lợi Dân gọi điện thoại can thiệp Quốc Hải Khôn Lý Thuần điện thoại, lại thêm Quốc Hải Khôn cùng Lý Thuần tại truyền thông phía trước mặt mọi người ẩu đả Triệu Lợi Dân hình ảnh. Giờ này khắc này, nhân dân cả nước đều đang khen hay, tất cả mọi người cho rằng Quốc Hải Khôn cùng Lý Thuần đánh thật hay. Triệu Lợi Dân dạng này tham quan nên đánh. Tiếp đó, là một đoạn chuyên gia phỏng vấn liên quan tới ta quốc đất hiếm bị bán đổ bán tháo bình luận. Tại khoảng thời gian này, Cảnh Quang hỏi thăm Tô Hi đồng chí, ngươi tại Thanh Hà ngắn ngủi mấy chục ngày, kinh nghiệm sự tình rất nhiều a. Tô Hi cười cười. Cảnh Quang vô vỗ Tô Hi bả vai, ngươi chịu bị khuất. Tô Hi nói, không bị khuất. Bất quá một chút phong sương thôi. Phóng khoáng. Đại khí. Cảnh Quang tán thán nói, không hổ là. Ngươi a. TV vẫn còn tiếp tục phát ra, tại tin tức cuối cùng, chủ bá nói chuyện hai khởi sự kiện, chuyện làm thứ nhất thông báo Nam Kim Hương ngọn núi đất lở thương vong tình huống cùng tài sản thiệt hại, cùng với đối với bộ phận nhân viên tương quan xử lý. Kiện sự tình thứ hai là Triệu Lợi Dân đặc biệt lớn nhóm người phạm tội hủy diệt, các cấp ngành công an liên hợp chiến đấu, đem Triệu Lợi Dân đặc biệt lớn liên quan tới hắc đạo liên quan ác đội bắt được, cụ thể vụ án còn tại thêm một bước trong điều tra. Cái tiết mục này liền như vậy kết thúc, nhưng cho đại gia mang tới rung động lại thật lâu không thể lắng lại. Tất cả mọi người đang tự hỏi một vấn đề, nếu như không phải Tô Hi thân thủ mạnh mẽ, nếu như không phải Tô Hi dũng khí hơn người, nếu như không phải Tô Hi ý chí kiên định, ai có thể cứu vớt Thanh Hà? Ai tới đem Triệu Lợi Dân kẻ như vậy đem ra công lý? Thanh Hà tình huống như vậy đến cùng là ví dụ vẫn là nói chỉ là một cái đại biểu. Trên internet nhắc lên cực lớn thảo luận, có càng nhiều phạm tội sự thật bị vạch trần ra, rất nhiều giận mà không dám nói Thanh Hà dân chúng ở trên internet giảng Triệu ra người tại Thanh Hà là cỡ nào vô pháp vô thiên. Từng cái đấm máu vụ án bị lật ra tới. Thanh Hà khu không thiếu dân chúng phơi ra đốt pháo chúc mừng hình ảnh. Thậm chí có người nói, từ hôm qua sau nửa đêm bắt đầu, toàn bộ Thanh Hà khu tiếng pháo nổ liền không có dừng lại. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu ra người tại Thanh Hà là cỡ nào không được ưa chuộng. Chính như Tô Hi nói như vậy, Triệu Lợi Dân tự nhận là tại Thanh Hà khu bền chắc như thép, chính mình nói 102. Trên thực tế, rất nhiều người đã sớm có chịu, trầm mặc số đông một mực tại ẩn nhẫn. Tô Hi nhậm chức ngày đầu tiên, kéo ra văn phòng ngăn kéo đã nhìn thấy liên quan tới Triệu Lợi Dân phạm tội tư liệu. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Hà đắng Triệu Lợi Dân lâu rồi. Mà tại Tô Hi trước đây khu ủy các thư ký, bọn hắn chẳng lẽ không có nhận qua tương tự tài liệu sao? Chắc chắn nhận qua, vậy bọn hắn vì cái gì không tra đâu? Cảnh Quang đối với Hồ Sâm nói, Hồ Sâm đồng chí, đen như vậy ác phần tử vậy mà có thể lên làm Thanh Hà khu ủy phó thư ký, chiếm cứ Thanh Hà hơn 20 năm, hành vi phạm pháp phạm tội vẫn luôn không ngừng hơn nữa còn không ngừng làm lớn. Ta xem, Thanh Hà khu thậm chí Cản Châu thị ban kỷ luật thanh tra việc làm đều cần tăng cường. Hồ Sâm gật đầu, nói, đúng vậy, nhất thiết phải khai triển một loạt đổ tra hoạt động. Cản Châu trên chợ trên dưới phía dưới nghiễm nhiên đã trở thành vương quốc độc lập, lại không bàn tay sắt phản hủ, dân tâm đều phải bức sạch. Tô Hi đồng chí, ngươi xem như khu ủy bí thư, nhất định phải đem Triệu Lợi Dân hàng này triệt để quét sạch. Lần này Nam Kim Hương đất đá trôi là một cái trầm thông giao hấn, nhất thiết phải thu lượng kinh nghiệm, quyết không thể lại phát sinh. Cảnh quan nói, lần này gọi ngươi tới, là liên hợp điều tra đã có một cái kết luận. Cái này là từ làm trái quy tắc trộm hái đất hiếm khoáng đưa tới ngọn núi đất lở, Triệu Lợi Dân chịu trách nhiệm chủ yếu. Nhân viên tương quan, nên bắt thì bắt, đáng giết giết. Nói xong, cảnh quan đem văn bản báo cáo đưa cho Tô Hi, cũng coi như là trả ngươi một cái trong sạch. Tô Hi từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lần, truy cứu trách nhiệm danh sách liên tiếp, Khang Hoài Vũ cũng danh liệt trong đó. Hắn dù sao cũng là khu trưởng, mặc dù hắn cứu tế có công, nhưng dù sao tại Thanh Hà việc làm nhiều năm. Tô Hi lại là mới đến, hơn nữa nhiều lần đưa ra quan ngừng, hơn nữa còn mấy lần ra lệnh. Là Triệu Lợi Dân một nhóm người không giảng nguyên tắc, không giảng kỷ luật, không giảng pháp luật, mới đưa đến lần này nhân họa. Về tình về lý tại pháp, đều khó có khả năng rơi xuống Tô Hi trên đầu. Tô Hi ngồi ở trước TV, bên cạnh hắn còn ngồi Cảnh Quang, Hồ Sâm, Lý Tấn Quách. Tổ chuyên án buổi chiều thời điểm liền biết được buổi tối hôm nay sẽ phát ra cái này kỳ tiết mục, cái này kỳ tiết mục là bị vứt ra tới. Vốn là đều đang do dự muốn hay không phát ra, nhưng mà công an cơ quan nhanh chóng xét xử Triệu Lợi Dân đặc biệt lớn hắc các nhóm người phạm tội, lại thêm có lãnh đạo gật đầu, cho nên cái này kỳ tiết mục có thể lấy Vương Côn đệ nhất bản hình thức tiến hành phát ra. Trừng mực chi lớn hoàn toàn rung động đến cả nước dân chúng. Đương nhiên, một cái khác bị chấn động chính là Tây Khang tỉnh. Buổi tối hôm nay, Tây Khang tỉnh có rất nhiều người phải ngủ không được cảm giác. Có rất nhiều đại lãnh đạo cũng muốn bởi vậy nơm nớp lo sợ, thậm chí hai vị lãnh đạo chủ yếu đã sớm thu đến thông tri, bọn hắn cần đi đến kinh thành cùng có liên quan lãnh đạo làm ra giảng giải. Tô Hi điện thoại một mực tại trong túi chấn động. Có rất nhiều điện thoại đang quần quần không ngừng đánh vào. Tô Hi cũng không có tiếp. Hắn hiện tại là tại phối hợp tổ chuyên án việc làm, có không tiếp nghe điện thoại lý do chính đáng. Hơn nữa lấy điện thoại đánh nổ đông đúc trình độ, hắn cũng rất khó cam đoan trò chuyện chất lượng. Trên TV Triệu Lợi Dân đang tại nghĩa chính ngôn từ đàm luận dân sinh vấn đề, cùng với hắn là như thế nào kiên quyết phản đối Tô Hi một đao cắt chính sách. Triệu Lợi Dân nói chuyện rất sinh động, nhìn qua ưu quốc ưu dân, vì Thanh Hà thao nát tâm. Sau đó, trong tấm hình xuất hiện Triệu Lợi Dân ký tên phản đối Tô Hi thông cáo, hơn nữa tại quan ngừng đất hiếm khoáng trong thông báo ký tên đồng ý, máu đỏ thủ ấn, hết sức tiên diễm. Tiếp theo là Doãn Đức Hổ mấy người bản địa cán bộ tiếp nhận phỏng vấn, tập thể chửi bậy Tô Hi việc làm tác phong, nói cái gì quá bá đạo, chuyên quyền độc đoán, duy ngã độc tôn, không để ý dân sinh. Có tập thể vây công hiểm nghi. Tiếp đó, hình ảnh nhất truyện là Tô Hi cung cấp Nam Kim Hương lấy quặng điểm tình huống. Quen thuộc điểm nóng tin tức người xem lập tức nhìn ra đây là hai ngày này náo ra ngọn núi đất lở chỗ. Không nghĩ tới Tô Hi đã sớm phát hiện vấn đề, hơn nữa yêu cầu chỉnh đốn và cải cách, còn gọi tới Hương đảng ủy thư ký, yêu cầu lập tức đem dân chúng chuyển tới an toàn khu, đồng thời quan ngừng làm trái quy tắc trộm hái đất hiếm khoáng. Lại ngay sau đó là ám sát một bậc kia, ô tô lăn lông lốc xuống vách núi hình ảnh kích thích tất cả mọi người, liền cảnh quan giật nảy mình. Hắn siết chặt lấy năm đấm, có một cỗ phẫn nộ thốt nhiên mà ra. Trên thực tế, không chỉ là hắn, Lý Tấn Quách cũng là như thế. Liên như ương giống như chim cắt thành ra ương khuyển Hồ Sâm đều cắn chặt hàm răng, vốn là đột xuất quay hàm càng thêm nổi bật. Rất rõ ràng, loại thủ đoạn này là bất kỳ quan viên nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Một khi xuất hiện loại tình huống này, giết chết bất luận tội bốn chữ có thể sử dụng. Trước TV người xem cũng là bất ngờ, bọn hắn nguyên bản cho rằng Triệu Chấn Cắt bọn người cùng Triệu Văn Sơn đảng người cấu kết, trước mặt mọi người ổ đả dân chúng đã quá ngoại hạng, không nghĩ tới còn có càng kỳ quái hơn. Thanh Hà vẫn là một cái có luật pháp chỗ sao? Tô Hi còn có thể để cho dạng này Thanh Hà lần nữa vi đại sao? Cái này một số người nên đáng giết ngàn đao. Tiếp theo, trong tấm hình xen kẽ Nam Kim Hương ngọn núi đất lở tin tức, cùng với một đoạn Triệu Lợi Dân gọi điện thoại can thiệp Quốc Hải Khôn Lý Thuần điện thoại, lại thêm Quốc Hải Khôn cùng Lý Thuần tại truyền thông phía trước mặt mọi người ẩu đả Triệu Lợi Dân hình ảnh. Giờ này khắc này, nhân dân cả nước đều đang khen hay, tất cả mọi người cho rằng Quốc Hải Khôn cùng Lý Thuần đánh thật hay. Triệu Lợi Dân dạng này tham quan nên đánh. Tiếp đó, là một đoạn chuyên gia phỏng vấn liên quan tới ta quốc đất hiếm bị bán đổ bán tháo bình luận. Tại khoảng thời gian này, cảnh quan hỏi thăm Tô Hi đồng chí, ngươi tại Thanh Hà ngắn ngủi mấy chục ngày, kinh nghiệm sự tình rất nhiều a. Tô Hi cười cười. Cảnh quan vô vỗ Tô Hi bả vai, người chịu bị khuất. Tô Hi nói, không bị khuất. Bất quá một chút phong sương thôi. Phong khoáng. Đại khí. Cảnh quan tán thán nói, không hổ là. Người A. TV vẫn còn tiếp tục phát ra, tại tin tức cuối cùng, chủ bán nói chuyện hai khởi sự kiện, chuyện làm thứ nhất thông báo Nam Kim Hương ngọn núi đất lở thương vòng tình huống cùng tài sản thiệt hại, cùng với đối với bộ phận nhân viên tương quan xử lý. Hiện sự tình thứ hai là Triệu Lợi Dân đặc biệt lớn nhóm người phạm tội hủy diệt, các cấp ngành công an liên hợp chiến đấu, đem Triệu Lợi Dân đặc biệt lớn liên quan tới hắc đạo liên quan ác đội bắt được, cụ thể vụ án còn tại thêm một bước trong điều tra. Cái tiết mục này liền như vậy kết thúc, nhưng cho đại gia mang tới rung động lại thật lâu không thể lắng lại. Tất cả mọi người đang tự hỏi một vấn đề, nếu như không phải Tô Hi thân thủ mạnh mẽ, nếu như không phải Tô Hi dũng khí hơn người, nếu như không phải Tô Hi ý chí kiên định, ai có thể cứu vớt Thanh Hà? Ai tới đem Triệu Lợi Dân kẻ như vậy đem ra công lý? Thanh Hà tình huống như vậy đến cùng là ví dụ vẫn là nói chỉ là một cái đại biểu. Trên internet nhắc lên cực lớn thảo luận, có càng nhiều phạm tội sự thật bị vạch trần ra, rất nhiều giận mà không dám nói Thanh Hà dân chúng ở trên internet dạng Triệu gia người tại Thanh Hà là cỡ nào vô pháp vô thiên. Từng cái đấm máu vụ án bị lật ra tới. Thanh Hà khu không thiếu dân chúng phơi ra đốt pháo chúc mừng hình ảnh. Thậm chí có người nói, từ hôm qua sau nửa đêm bắt đầu, toàn bộ Thanh Hà khu tiếng pháo nổ liền không có dừng lại. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu gia người tại Thanh Hà là cỡ nào không được ưa chuộng. Chính như Tô Hi nói như vậy, Triệu Lợi Dân tự nhận là tại Thanh Hà khu bền chắc như thép, chính mình nói 102. Trên thực tế, rất nhiều người đã sớm có chịu, trầm mặc số đông một mực tại ẩn nhẫn. Tô Hi nhậm chức ngày đầu tiên, kéo ra văn phòng ngăn kéo đã nhìn thấy liên quan tới Triệu Lợi Dân phạm tội tư liệu. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Hà đắng Triệu Lợi Dân lâu rồi. Mà tại Tô Hi trước đây khu ủy các thư ký, bọn hắn chẳng lẽ không có nhận qua tương tự tài liệu sao? Chắc chắn nhận qua, vậy bọn hắn vì cái gì không tra đâu? Cảnh Quang đối với Hồ Sâm nói, Hồ Sâm đồng chí, đen như vậy ác phần tử vậy mà có thể lên làm Thanh Hà khu ủy phó thư ký, chiếm cứ Thanh Hà hơn 20 năm, hành vi phạm pháp phạm tội vẫn luôn không ngừng hơn nữa còn không ngừng làm lớn. Ta xem, Thanh Hà khu thậm chí Cản Châu thị ban kỷ luật thanh tra việc làm đều cần tăng cường. Hồ Sâm gật đầu, nói, đúng vậy, nhất thiết phải khai triển một loạt đổ tra hoạt động. Cản Châu trên chợ trên dưới phía dưới nghiêm nhiên đã trở thành vương quốc độc lập, lại không bàn tay sắt phản hủ, dân tâm đều phải bước sạch. Tô Hi đồng chí, ngươi xem như khu ủy bí thư, nhất định phải đem Triệu Lợi Dân hàng này triệt để quét sạch. Lần này Nam Kim Hương đất đá trôi là một cái trầm thông giao hấn, nhất thiết phải thu lượng kinh nghiệm, quyết không thể lại phát sinh. Cảnh Quang nói, lần này gọi ngươi tới, là liên hợp điều tra đã có một cái kết luận. Cái này là từ làm trái quy tắc trộm hái đất hiếm khoáng đưa tới ngọn núi đất lở, Triệu Lợi Dân chịu trách nhiệm chủ yếu. Nhân viên tương quan, nên bắt thì bắt, đáng giết giết. Nói xong, Cảnh Quang đem văn bản báo cáo đưa cho Tô Hi, cũng coi như là trả ngươi một cái trong sạch. Tô Hi từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lần. Truy cứu trách nhiệm danh sách liên tiếp, Khang Hoài Vũ cũng danh liệt trong đó. Hắn dù sao cũng là khu trưởng, mặc dù hắn cứu tế có công, nhưng dù sao tại Thanh Hà việc làm nhiều năm. Tô Hi lại là mới đến, hơn nữa nhiều lần đưa ra quan ngừng, hơn nữa còn mấy lần ra lệnh. Là Triệu Lợi Dân một nhóm người không giảng nguyên tắc, không giảng kỷ luật, không giảng pháp luật, mới đưa đến lần này nhân họa. Về tình về lý tại pháp, đều khó có khả năng rơi xuống Tô Hi trên đầu.